Chương 25, thú nhân bộ lạc chương 25, thú nhân bộ lạc hai người ăn ý bản thảo những vấn đề cốt lõi để hợp tác, đôi bên đều là người thông minh, rất nhanh đã tìm được điểm cân bằng lợi ích của đối phương. James đảm bảo mối sẽ không ngừng cung cấp, dù Ken muốn bao nhiêu, Ken cần đảm bảo con đường giao thương với bên ngoài của Cổ Sa Lĩnh cần sớm được mở. Nhưng mở đường chỉ là điều kiện cần mà thôi, quan trọng nhất là James phải đảm bảo an toàn cho bọn họ. Xung quanh Cổ Sa Lĩnh không chỉ có ma thú thành đàn, đạo tặc cũng là vô số. Thương nhân đến mấy cái lãnh địa xung quanh đều cần tiêu số tiền lớn mời lính đánh thuê bảo vệ. Ken không nói thì James cũng suýt đem đám kia chuột nhắt quên đi. Hắn cần sớm đưa quân đội đi tiêu diệt đám này đạo tặc, nếu không đợi khi đông đến, đạo tặc sẽ hoàn toàn phong tỏa con đường đến Cổ Sa Lĩnh. Bây giờ quân đội của hắn chưa thành hình, tính cả kỵ sĩ cũng mới chỉ có hơn 60 người, muốn càn quét mấy trăm thậm chí hàng ngàn đạo tặc là chuyện nói mộng. Hắn cần nghĩ ra cách vạn toàn vừa không để bọn chúng hướng đến mình lãnh địa tiến công, vừa có thể không dùng lượng lớn binh lực tham gia chiến đấu. Tất cả vấn đề bàn bạc xong, Ken liền đứng dậy muốn cáo tử. Lần này hắn đến chỉ mang theo muối cùng với lúa mì. Bây giờ phản lại James muốn bán muối cho hắn, lúa mì cũng đã không thiếu, vậy hắn chắc chắn lại đi một chuyến tay không. Nhưng dù vậy trên mặt Ken vẫn không chút nào khó chịu, chút lợi nhỏ này sao có thể so được với việc bọn họ đã bàn kia. Ken, ta còn một chuyện này muốn hỏi ngươi. Đi đến cửa lâu đài, James bất ngờ gọi Ken lại, công tước đại nhân có gì xin cứ hỏi, nếu là biết, ta tuyệt đối không giấu giếm ngươi có bán nô lệ sao? Đại nhân ngài muốn mua nô lệ? Ken bất ngờ. Mấy ngàn miệng ăn ở Cổ Sa Lĩnh chẳng lẽ chưa đủ cho vị này quản lý sao? Ken nghĩ như vậy không phải vô lý. Xã hội nông nô quý tộc năng suất lao động đều không cao. Bình thường dân cư đạt mấy ngàn đã là rất đông đúc rồi. Chính đang có ý này, James không hề thoái thác không cần đặc biệt khỏe mạnh, phụ nữ, trẻ con đều được, nếu là vậy ta kiến nghị ngài nên chờ đợi thêm một thời gian nữa, mua sắm nô lệ lúc này quả thực là một việc làm không khôn ngoan chút nào, tại sao? Mua sớm mua muộn khác nhau nhiều vậy ư? James có hiểu, nếu chỉ chênh lệch 1-2 đồng tệ chắc chắn Ken sẽ không nói thẳng là hành vi không khôn ngoan. Chênh lệch nếu lớn như vậy, lại chỉ diễn ra trong vài tháng thì thực sự có chút lạ lùng nhẹ giờ. Công quốc Bắc Thượng chi chiến đã kết thúc một đoạn thời gian rồi, nô lệ đã không còn dồi dào như lúc đó nữa, giá cả đã leo lên rất nhiều. Nếu là đang diễn ra Bắc Thượng chi chiến hoặc ngay sau đó ngài muốn mua nô lệ giá sẽ rất rẻ, Ken từ tốn giải thích. Lúc đó chỉ cần bỏ ra một cái đồng bạc chính là có thể chọn cả công tượng, thợ rèn, v.v. nông nô càng là chỉ cần mười mấy cái tiền đồng liền có thể chọn mấy tên. Hiện giờ nếu ngài muốn mua, sợ là đừng nói một cái đồng bạc chọn có nghề nghiệp nô lệ, đến mấy chục cái đồng bạc e là cũng không có cho ngài chọn đắt như vậy. James kinh ngạc. Giá cả này trọn vẹn là tăng gấp mấy chục lần chứ không phải hắn tưởng chỉ vài chục tiền đồng như vậy, nhưng ngài cũng chớ lo. Chỗ nào thì ta không biết, chứ nơi này của ngài, đoán không chừng chỉ mấy hôm nữa thôi sẽ có thành đàn nô lệ đến cầu ngài thu nhận. Đến lúc đó chỉ sợ ngài không có khả năng nuôi sống cùng quản lý bọn họ mà thôi, Ken xoa xoa tay cười, người càng nói ta lại càng không hiểu. Bọn họ từ đâu đến chứ? Cơ trí công tước lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt như thằng đần hướng đến Ken học hỏi, là mũi Ken không tự chủ được mà hơi hết lên. Có ba nguồn chính, thứ nhất là nông nô không nộp được thuế lãnh địa, nên bị đuổi ra ngoài, buộc phải lưu lạc đến Tây Cảnh. Hai chính là kẻ phạm tội với quý tộc, không muốn thụ hình nên bỏ trốn ra khỏi lãnh địa. Ba chính là ma quỷ chi nữ người nhà bị lưu đày, Ken nói hàng năm vào gần đến mùa đông sẽ có rất nhiều ba loại người này sẽ đến Cổ Sa Lĩnh. Nếu không nhiều năm như vậy, Cổ Sa Lĩnh luôn gặp ma thú thành đàn tập kích, nạn đói vào mùa đông đã sớm chết hết người. Chính vì có máu mới được tiếp nhiều như vậy, nên nơi này mới tồn tại đến bây giờ. Nhìn bóng xe ngựa của Ken dần đi xa khỏi lâu đài, James không thể nào quên được câu nói cuối cùng trước khi rời khỏi của Ken đại nhân, tuy nói việc này có lẽ hợp với mong muốn của ngài, nhưng ta vẫn không thể không nhắc nhở ngài. Đám này dân cư sẽ có một phần rất lớn gia nhập vào đạo tặc, sẽ đem đến cho lãnh địa vô cùng nguy hiểm. Đoàn vệ binh của ngài ta xem dù dũng mãnh cũng chưa chắc đã là đối thủ, vẫn nên đi mời thêm lính đánh thuê đến mới là vạn toàn, đây có thể nói là chọc chúng chỗ James lo sợ. Thiếu hụt binh lực là một cái chí mạng điểm yếu của lãnh địa hiện giờ. Nhưng hắn không thể tùy tiện mộ binh, binh lính trong tư duy của James khác hoàn toàn với mấy tấm thiết thịt, pháo hôi của thời đại này. Từ lý luận cơ sở đã là có sự khác biệt căn bản. Càng chưa nói đến, hiện giờ Nam Đinh cơ bản là không còn ai có thể sử dụng, James đã phái bọn họ kẻ đi đảo mương, kẻ đi khai hoang. Việc gieo trồng hiện giờ chính chỉ có phụ nữ đảm nhiệm, trẻ con cùng người già hỗ trợ mà thôi. Quay trở lại thư phòng, thiếu nhân lực trầm trọng làm James không biết nên tiếp tục phát triển lãnh địa theo hướng nào. Đại nhân, Ashley tiểu thư cầu kiến hầu gái lên tiếng thông báo, đánh thức James từ trong suy tư. Trở lại từ ngày hôm đó lũ ạt tự ý xông vào James thư phòng về sau, bà rồng nặng nặc yêu cầu một cái người hầu chuyên trách canh giữ ở cửa cho James, sau này sẽ đổi thành người của đội cận vệ quý tộc. Lucas hiện giờ đã tiến hành huấn luyện thêm người, có lẽ không bao lâu sau đội cận vệ sẽ chính thức xuất hiện. Ashley đi vào phòng liền quỳ rạp xuống đất hành lễ. Vinh quang lãnh chúa đại nhân, nguyện thần minh luôn ở bên ngài, mau mau đứng lên. James ngồi nguyên tại chỗ đưa tay ra hiệu, mấy ngày này công việc tốt chứ? Đang thờ bảo vệ ngươi ổn không? Từ ngày đó ở trong nhà giam đưa Ashley ra, James liền giao cho nàng một việc. Cứ đêm đến nàng sẽ cùng đạn tờ đi đến ruộng trồng lúa mạch đem rút sinh mệnh lực của mấy cây cỏ bên bờ truyền vào cho lúa. Không phải khoác lác, lúa lớn có thể là nhanh lắm. Đám nông nô nhìn lúa trồng chỉ mấy ngày đã thấy mọc nhanh như vậy thì thi nhau gieo hò, công tước đại nhân anh minh thần võ, chi thức đầy mình. Vừa ra tay lúa mì liền trồng tốt như vậy, làm James ngượng ngùng không biết làm sao. Nhưng dù sao phương pháp trồng lúa mì cũng phải phổ cập, bà rồng đã nói, năng lực của Ashley không thường thấy, sau này sẽ không còn có thể chú tâm vào trồng lương thực được nữa, vẫn là phải dựa vào kỹ thuật công nghiệp James truyền thụ để tăng năng suất mà thôi. Công việc rất tốt đại nhân. Thủ tịch kỵ sĩ ngài ấy bảo vệ ta rất tốt, Ashley ấp úng báo cáo, gương mặt còn hơi chút e lệ, cúi gằm xuống. James nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười trong lòng. xem ra con gà tặc đạn tở quả thật đã bắt được trái tim thiếu nữ bé nhỏ nhà người ta rồi. Tốt, tối nay ngươi không cần đến chỗ ruộng lúa và khoe nữa, ta cho phép ngươi về nhà báo bình an với bà ngoại ngươi. Ta đã cho người đến ổn định tinh thần của nàng, nhưng vẫn không bằng ngươi trở về một chuyến đại nhân.
Thật thật sao?
Ashley sững sờ, vừa mới đứng lên lại lập tức quỳ phục xuống cảm tạ đại nhân. Cảm tạ đại nhân, ta nhất định sẽ dốc sức làm việc, báo đáp ơn đức của ngài. Thấy nàng dập đầu liên tục, James vội vàng ra lệnh Ashley dừng lại. Ta đã nói, các ngươi là ta thủ hạ, cũng giống như thân tín của ta. Người nhà ngươi là lĩnh dân của ta, cùng ta con cái là không có gì khác biệt. Không cần như vậy, nghĩ đến công tước đại nhân mới chỉ có ngoài 20, so với mình cũng chỉ lớn hơn mấy tuổi, vậy mà lại đi nhận bà ngoại mình ngang hàng với con cái, hình tượng này có chút làm đang vui vẻ Ashley không khỏi to gan thấy có chút buồn cười. Thấy bộ dạng muốn cười mà không được của thiếu nữ trước mặt, James đoán chính là vì câu nói cuối cùng của mình. Được a, mấy ngày không ra hai ngươi liền dám cười nhạo ta, nghĩ ta là mèo bệnh sao? Thấy ngươi vui vẻ như vậy, hay là để ta phái đàn thợ đi cùng ngươi về nhà? Đại nhân như vậy không không tốt lắm đâu. Ashley vừa mới còn đang vui vẻ hóa bát, đông chốc quay lại vẻ ấp úng nói không nên lời. Không có gì mà không tốt, James danh mánh nhìn Ashley, thủ tịch kỵ sĩ đại nhân của ta còn đang rất rảnh đâu, ngươi một cô gái đi về một mình ta thật sự không an tâm. Không chỉ là ta, e là thủ tịch đại nhân cũng sẽ không an tâm. Không không sao đại nhân, lãnh địa rất an toàn, tự ta về là được. Lúc này Ashley mặt đã đỏ tới tận mang tai, không dám nhìn vào James. Vậy sao, đáng tiếc. James ra vẻ thở dài, ta còn đang muốn để đạn tờ đến nhà làm thân cận đâu, dù sao cũng sẽ là người một nhà, gặp nhau sớm cũng tốt, coi như hai việc vui cùng đến cửa. Đã ngươi không thích, vậy ta để đạn tờ đi đưa cặp về vậy. Cặp là hầu gái mới tuyển của lâu đài, Ashley đã gặp qua mấy lần, là cái dạng dỡ cô nương, luôn luôn vui cười hớn hở. Nghe đạn tờ muốn bị điều đi đưa người khác về, Ashley liền nôn nóng ngẩng đầu lên muốn phản đối. Không lãnh chúa đại nhân. Bất ngờ, nàng thấy James một mặt cười cợt đang nheo mắt nhìn mình. Đến bây giờ sao có thể không biết lãnh chúa đại nhân vốn không muốn điều đạn tờ đi, chỉ là muốn trêu đùa chính mình mà thôi. Đại nhân, ngài thật xấu. Ashley không lý ngài nữa, nàng mặt đỏ lựng như quả cà chua chín, vội vàng cáo biệt lao ra khỏi phòng, bỏ lại đang cười sằng sặc công tước. Thật là xấu hổ. Lãnh chúa đại nhân có lẽ đã phát hiện ra cái gì rồi. Tự nhận là kiềm chế rất tốt, Ashley không khỏi nghĩ thầm. Nhớ tối nay ở cổng lâu đài, ta sẽ báo đàn tờ đấy, đừng để thủ tịch của ta đợi. James cố nhịn cười gọi với theo. Đùa giỡn cái này tiểu nữ nhân thật sự khá vui đâu. Hắn còn đang dự định xem xét tình hình làm mối cùng chế tạo mấy thứ khác thì bỗng cửa vốn đang đã bị hầu gái đóng lại bị đẩy bật ra. Adam xông sồng sộc vào làm James hết hồn. Bộ dạng của hắn như vừa mới tham gia mạ dạ tổng một dạng, mồ hôi nhễ nhại tóc tai rũ rượi. Đại nhân không tốt. Thú nhân bộ lạc xuất hiện rồi. Chương 26, tân vũ khí, thượng, cái gì? Lại chuyện gì xảy ra nữa? James trợn trắng mắt. Cái này lãnh địa đúng là không khi nào để mình được rảnh rỗi một chút. Hết chuyện này đến chuyện kia, vừa giải quyết chưa xong một chuyện thì một chuyện khác đã kéo đến. Adam mặt trắng bệnh chỉ tay về phía cửa đại nhân, cự kình trấn bên kia phát hiện có dấu vết của thú nhân tộc, bọn họ vào trong ruộng lúa mì và vườn cây chua để lại rất nhiều dấu chân. Vị lãnh dân phát hiện được có ai bị thương hay mất tích không? Tạm thời chưa có Adam nhẩm tính, nhưng đại nhân, thú nhân xuất hiện báo hiệu nguy hiểm đã đến. Mùa đông bọn chúng sẽ thường xuyên xuất hiện để cướp bóc lương thảo, chúng ta phải nhanh chóng đưa vệ binh đến đó để đề phòng. Còn có đại nhân, thảo nguyên bên kia người man dợ cũng phải cẩn thận với bọn chúng. Chúng ta trồng sống nhiều lúa mì như vậy, nói không chừng bọn họ cũng sẽ đến ăn cướp không phải chứ? Buôn vương đều có vấn nạn, hắn còn chưa giải quyết xong đạo trích bên kia, bên này đã có thú nhân cùng người man dợ làm loạn. Lãnh địa của hắn trêu ai, chọc ai chứ? Trong lòng cảm thán là vậy, nhưng James không thể không xử lý mấy việc này. Đặt tay lên bàn, James phân loại từng chuyện một. Hiện giờ biến cố nhìn thì rất gấp nhưng tính chất lại bất đồng, có chỗ để xoay sở. Người man dợ bên kia chỉ là phòng hở, chưa có vẻ gì là bọn họ sẽ có hành động, nên sẽ lấy để phòng làm chủ, phái người ngày đêm quan sát đám kia đạo tặc. Hiện giờ James không có khả năng đột vào, muốn giải quyết hắn cũng không tìm ra được cách, nên đành phải xếp lại, chờ xử lý sau. Còn về thú nhân tộc, bạn trước đây có nói, thú nhân tộc sinh hoạt trong rừng sâu, tiếp giáp với vô tận xâm lâm, trước nay chưa ai từng thấy bọn họ xuất hiện ở bên ngoài. Đặc biệt bọn hắn chưa từng chủ động công kích vào lãnh địa. Trước đó mọi người sợ thú nhân ăn thịt bọn họ đều là do đồn nhau về người đi vào rừng sau đó không trở lại mà thôi. Rốt cuộc thú nhân tộc thực sự là gì? James ngẩng đầu lên nhìn vị này cự kình chấn trưởng chấn đại nhân, mọi người đồn đoán thú nhân là do ma quỷ chi nữ bị ma quỷ dụ dỗ giao hợp với ma thú mà sinh ra, kỳ thực bọn họ vốn là ma quỷ chi nữ, nhưng sau khi thức tỉnh lại mọc ra mấy thứ lỗ thai, móng vuốt hay cái đuôi của động vật, nên bị gọi là thú nhân. Cứ theo ngươi nói, thì vốn bọn họ là người. Đúng vậy đại nhân, từ chuyện của Ashley thì bọn họ đại khái cũng là bị tự nhiên chi lực biến đổi cơ thể. Adam ra vẻ có chuyên môn suy đoán. Vậy tại sao ngươi còn có bộ dạng sợ hãi như vậy? James thắc mắc, ma quỷ chi nữ đó đại nhân, tiểu nhân có thể không sợ được sao? Không phải bình thường ngươi vẫn gặp Ashley đó sao? Adam nệ mặt ra. Đúng a, bình thường bản thân vẫn ở cùng ma quỷ chi nữ kia mà. James vô chán, tên này lúc nãy suy đoán nghe rất có thần, bây giờ thấy phản ứng như vậy, câu nói kia chín phần là hôm trước nghe được bà rồng nói về truyền thừa của ma quỷ học lỏm được mà thôi. Như vậy tạm thời không cần lo, bảo với đám lính dân, khi thu hoạch, bọn họ trở lại một khoảng ruộng lúa mì là được đại nhân. Ngài đây là? Adam hiếu kỳ, James nheo mắt nhếch mép, nếu bà rồng ở đây sẽ thấy hắn đặc biệt giống cái kia mắt cáo chấp chính quan, biết đâu ta có thể chiêu mộ bọn họ đâu, chiêu mộ thú nhân. Adam giật mình. Mình chủ nhân tại sao luôn đưa ra mấy thứ ý nghĩ khác người như vậy? James sau khi ra lệnh cho Adam trở về tiếp tục cho lĩnh dân làm việc, bản thân lại lâm vào trầm tư. đối diện với binh lửa đang có nguy cơ bùng nổ này, hắn không cách nào giữ nguyên quỹ đạo ban đầu được nữa. Đội vũ trang mới của lãnh địa hiện nay mới thành hình, sức chiến đấu vốn không có bao nhiêu, trong lãnh địa lại không có thợ rèn có thể rèn đúc vũ khí. Hôm trước vì nấu mới hắn có cho tìm thợ rèn của lãnh địa đến kiểm tra qua. Tin tốt là nông cụ, nồi niêu trong lãnh địa không cần quá lo lắng. Gã vô thợ rèn của lãnh địa có thể rèn đúc mấy thứ này. Dụng cụ nấu muối cỡ lớn cũng đã được hắn rèn đi ra rồi, năng suất làm muối cũng vì vậy nên được nâng cao. Tin xấu là hắn không biết rèn quân bị, kiếm, dao, áo giáp đều hết thể không biết. Bây giờ James đang không chỉ phải đối diện với thiếu hụt quân trang cho tân binh, mà chính là trang bị cho kỵ sĩ cùng cần lo lắng sẽ bị dị xét. Hắn không thể cầu may vào lời Ken rằng khi đông đến sẽ có rất nhiều lưu dân kể cả công tượng đi đến cùng xa lĩnh, như vậy quá mạo hiểm. Tạm thời còn có thể dùng lao gỗ để chống đỡ trước một thời gian, nhưng kế lâu dài hắn cần một cái vũ khí mới. Nghĩ làm liền làm. James ra khỏi phòng đi đến hắn chuyên biệt phòng thí nghiệm. Phòng được dựng phía sau lâu đài chính, bên cạnh nhánh sông nhỏ. Vốn bạ rồng muốn biến nơi này thành lâu đài vườn hoa. Có hoa có nước, cảnh sắc sẽ rất đẹp. Là James cố tình muốn dựng thêm phòng thí nghiệm ở đây. Lucas lúc này đã đi huấn luyện đội cận vệ, bên người hắn chỉ còn Cắt Dực và Six đi theo hầu, Ken lệnh bọn họ đến chuồng ngựa và bếp chuyển một ít phân ngựa và than tuổi đến. Còn bản thân mình thì bắt tay vào chế tạo lưu hình, hắn lấy muối thô bắt đầu nghiền nhỏ rồi đổ vào trong nước. Vốn từ ngày lọc muối hắn đã nhận ra trong muối này có lẫn lượng lớn lưu hình, nên muối thô mới có màu vàng đỏ nặng như vậy, bây giờ thứ hắn muốn chính là nước chất lần trước bị đổ đi kia. Lại đun nóng muối cho bay hơi, qua mấy lần thì nước đã trở nên sền sệt, có ánh vàng đậm. Đây chính là tiêu chí của lưu hình. Sau khi lọc và đun sôi thêm mấy lần, dê mới thu được một chút bột màu vàng. Quá trình này muốn của hắn hơn 3 tiếng đồng hồ. Bất lực, dê đành bỏ đồ trong tay ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, thất vọng nhìn nhúm nhỏ lưu hình kia. Cách lưu hình khỏi muối vốn là cái việc rất hao tốn nguyên liệu, thành quả lại không quá lý tưởng. Hắn làm lâu như vậy chỉ đạt được số lượng lưu hình bằng một đầu ngón tay. Nghĩ đến vật kia có thể tạo ra tiêu hao kinh người, dê không khỏi cười khổ, là hắn đã nghĩ quá đơn giản. Xịt đứng một bên hầu hạ, hắn thấy linh chủ đại nhân khi thì loay hoay, lúc lại trầm mặc thì không dám lên tiếng. Trái với hắn, cặp như cái bé con hiếu kỳ, hết nhìn đông lại ngó tây làm hắn mấy lần phải cản cái này hiếu động nữ hải, tránh để nàng làm phiền đến lãnh chúa đại nhân. Công tước đại nhân, ngài đây là đang làm gì vậy ạ? Là cái 14 tuổi cô nương, cặp sao có thể ức chế được tò mò của mình? Nàng ngó chỗ này, đụng chỗ kia chán chê vẫn không hiểu gì liền đem ra hỏi đại nhân. Cái này cũng vì ngày thường đại nhân đối với các nàng rất tốt, luôn là một mặt tươi cười kiên nhẫn. Đổi lại là trong trí nhớ của cặp mấy cái trước đó quý tộc, nàng tuyệt đối không dám dạng này. Ta là đang muốn tạo ra lưu hình từ mối gem cười khổ, nhưng e là thí nghiệm lần này thất bại mất rồi đại nhân. Lưu hình là gì? Cắt lưỡng ác. Là một loại bột màu vàng, chính như thế này gem đưa thành quả gần nửa buổi của hắn ra, thứ này thường sẽ không có mùi hoặc là mùi trứng thối. Chỉ tiếc là ta chưa tìm thấy có ở chỗ chúng ta đại nhân, ta không biết ngài nói đến mùi trứng thối như thế nào, nhưng thứ này ta gặp được rồi nha. Cắt đưa mẫu lưu hình lên nhìn rồi nói. Mắt gem sáng lên. Đã thấy, lưu hình là có trong tự nhiên, mỏ lưu hình hình thành lộ tiên chính là không quá tốn công khai thác, thứ này chính đang giải quyết vấn đề của hắn. Thật sao? Ở đâu? Có gần đây sao? Đang trong hưng phấn, James liền hai tay bắt lấy vai Cắt hỏi dồn chính ở ngọn núi gần bờ biển. Trước đó ta cùng mấy người bạn lên đó có phát hiện mấy thứ đá mềm màu vàng như vậy, thỉnh thoảng có mùi rất là khó ngửi. Trên đó có lúc sẽ có động vật bị mê choáng đi nên chúng ta sẽ đến tìm những con còn sống mang về. Nghe nàng nói, James đã có 8 phần chắc chắn nơi nàng nói có mỏ lưu hình. Vì lưu hình nếu để bình thường thì không sao, nhưng nếu bị chiếu sáng mạnh dưới ánh mặt trời trong môi trường giàu muối thì sẽ thành lưu hình đi oxy sẽ gây choáng, ngất. Nếu hít nhiều chính là tử vong. Hắn lập tức ra lệnh cho Six lấy xe ngựa hết tốc lực chở Cắt về cự kình trấn tìm thứ đó rồi mang mẫu vật về đây. Hai người tuân mệnh rồi lục tục kéo đi. James không quay về hay đi ra ngoài thị sát lãnh địa mà tiếp tục ngồi trong phòng thí nghiệm để thứ với chút xíu lưu hình tự làm buổi chiều. Vì nguyên mẫu của lưu hình tương đối ít, James chỉ còn cách bắt tay vào chế tạo than tuổi và muối diêm mà thôi. Hắn một lần nữa đem phân ngâm vào trong nước, lắp đặt lưới lọc và đun lên. Việc này nếu để tự nhiên gia công có lẽ ít cũng phải mấy tháng mới có thể thu hoạch được muối diêm, nhưng James quyết định sẽ đẩy nhanh quá trình vẫn bằng cách cũ, nấu nước hòa với phân ngựa được lọc sau đó nấu lên sôi sùng sục trong chảo. James quấy đều đến khi hơi nước bay hết, kết lại chỉ có kết tủa màu trắng đục rất giống muối ăn. Đây chính là kali nitrat. James bạo hết lớp bột muối bám trong lòng chảo đi, sau đó đem than tuổi đã chuẩn bị từ sớm tiết hành đập nát cho than vào cối ra đến khi mịn như bột mì xay, James mới dừng lại. Nhìn đến một bát đầy muối diêm và than tuổi ramin, James càng nóng lòng đợi Six và Cắt trở về. Vạn sự đã đủ, chỉ thiếu gió đông. Sẽ cố có thêm một chương nữa. Chương 27, tân vũ khí, hạ, chương 27, tân vũ khí, hạ, hành trình từ chủ trấn đến cự kình trấn vốn là có một khoảng thời gian. Lại còn phải đi tìm lưu hình trên núi làm Six và Cắt đi về hết hơn 4 tiếng đồng hồ. Khi bọn họ trở lại đã là sắp tối, James đang ngồi ở trong phòng thí nghiệm nghe bạn rộng cùng bạn hội báo công việc trong ngày. Đại nhân, tây trấn bên kia hết thảy đều bình thường, đã theo lệnh ngài tăng cường sản xuất muối, nông nô chia làm 3 ca, ngày đêm nấu muối, sản lượng một ngày có thể đạt được hơn 300 cân muối thiết bị sử dụng tạm thời đáp ứng được việc chúng ta cả ngày sản xuất. Đến nay hư hại nhiều nhất chính là nồi nấu. Nồi không chịu được nhiệt độ cao đun nấu suốt ngày đã báo hỏng rất nhiều cái. Gapo đã tiến hành rèn đúc lại, nhưng hiệu quả sử dụng đã ngày càng tệ đi. Cần sớm ngày dự trù thay mới. Bạ Rồng bắn tắt báo cáo tình hình tây trấn. Chuyện lãnh địa đạt thành việc mua bán muối với Ken đã sớm chuyển đến tai của bạ Rồng. Hắn biết hiện tại, muối chính là cơ hội phát triển trước mắt của lãnh địa, không thể nào có chút qua loa tạm thời trưng dụng nổi của lĩnh dân để nấu. Ta sẽ sớm tìm cách thay thế đám kia sắt, ngọn núi phía bắc gần vô tận thảo nguyên vốn là có mỏ sắt, tuy do ma thú thường xuyên lượn lờ nên đã bỏ hoang. Lúc cần thiết phái đàn tở mang theo nông nô đến đó cầm sắt về. James không tốn quá nhiều thời gian liền phân phó, còn chuyện trồng khoai thì sao? Lúa mì tuy mọc tốt cũng sẽ không thể trước khi chúng ta cạn lượng mà chín được, đám kia khoai tây là thứ rất quan trọng, về đám kia khoai cũng đã lớn lên đầy đủ. Đào thử lên đã cho thấy màu chuyển dần sang vàng nhạt. Nếu theo tiêu chuẩn ngài nói thì chỉ cần Ashley tiến hành tẩm bổ thêm một lần nữa, lại đợi 2-3 tuần là có thể thu hoạch được. Bà giống nhìn vào sổ tay nói lúa mì vốn mới trồng, nhưng đã bắt đầu sinh trưởng. Ước tính chỉ hơn một tuần nay đã trải qua ngang bằng hơn một tháng ngày trước. Nếu Ashley tiếp tục tẩm bổ thì khoảng một tháng nữa, trước khi vào đông là có thể thu hoạch năng suất thế nào? James không ngừng việc trên tay bội thu, thưa chủ nhân. Dựa theo ngài phân phó tiến hành bón phân và trồng tấy, cơ bản có thể phán đoán có thể đạt hơn một tấn trên một khối ruộng, liền bạn hào hứng nói leo vào. Cái đó là một hecta, bạn rồng bị chen lời có chút khó chịu. Ngươi chưa học sổ tay đại nhân cấp cho sao? Hai người tuổi tác không cách biệt quá nhiều, bạn còn nhỏ hơn bạn rồng mấy tuổi, nên bạn rồng răn dạy rất thuận miệng, không có chút nào cảm giác không tốt. Nếu là James mắng mỏ, một cái 24 tuổi thanh niên, mắng một cái đã gần 60 lao đầu, chà chà. Nghĩ thôi đã có chút cay con mắt. Một tấn trên một hecta sao? Vẫn còn có chút thấp, kiếp trước bên kia chính là đạt năng suất 3 tấn trên một hecta đâu. Đã rất khá rồi đại nhân, năm ngoái chính là chỉ hơn 100 cân mà thôi, đã so sánh lật trọn vẹn 10 lần rồi bạn bất ngờ. Không nghĩ đến yêu cầu của lãnh chủ đại nhân lại cao như vậy. James cúi đầu tính toán, hiện nay bên phía cự kình trấn nhân công làm việc có hơn ngàn người, canh tác trên sổ sách đã có 40 hecta. Như vậy chủ quan mà tính sẽ thu hoạch tổng cộng khoảng 40 tấn hạt. Bỏ đi xay sát tốn hao sẽ còn khoảng 36 tấn. Đốn thêm vào đó khoai tây, đủ cho bọn hắn dư giả qua mùa đông. Dù dân số có tăng gấp đôi, James cũng tự tin cho bọn hắn một ngày ba bữa. Còn chưa kể nếu thuận lợi, từ đây đến mùa đông còn hơn 2 tháng. Bọn họ có thể nhanh chóng canh tác thêm một mùa nữa. Chỉ cần cho đất nghỉ ngơi khoảng một tuần, trước khi tuyết rơi vẫn có thể trồng tấy bất kịp. Đợi đến mùa đông có thể tiến hành ủ lúa trên đồng, sang mùa xuân bọn hắn sẽ khai khẩn thêm đất. Đất hai cùng xa lĩnh có thể nhiều lắm, chính đang đợi người canh tác mà thôi. Hắn cho người ước tính đo đạc, chỉ riêng đất nông nghiệp của cự kình trấn đã có hơn 100 hecta, chưa kể đất chưa khai hoang với số lượng như vậy, dù là 10 vạn người cũng chưa chắc có thể canh tác đầy đủ. Cốc cốc cốc. Tiếng giày nện trên sàn đá vang lên gây ra sự chú ý của cả năm người. La Six đã về. Trong tay bọn hắn còn cầm theo một khối đá gần trong suốt màu vàng. Ai nha, khát chết, ta cặc dư vừa vào cửa đã than vãn, sau đó liền cầm ly trà trên bàn lên uống. Mọi người xung quanh kinh ngạc ngây người, cha của công tước đại nhân người cũng dám uống. Bà rồng một bên liền xúc động muốn chửi tục, đáng ngờ hiểu tính của James sẽ không đi để ý mấy chuyện này liền tiến lên ngăn cản. Xích thì cố gạt mệt mỏi liên tục túi đầu lia lịa xin lỗi, còn ấn đầu cặc bắt nàng xin lỗi cùng. Trong mớ hỗn loạn thì chỉ có Lucas đang báo cáo về tiến độ huấn luyện vệ binh với James và còn đang ngơ ngác bạn là không tham gia vào. Thôi được rồi, đi vào chuyện chính đi. James hắng giọng để mọi người yên tĩnh lại, những chuyện như thế này chỉ được xảy ra khi có người nhà, nếu là có khách nhân ngươi tuyệt đối không được làm như vậy, rõ chưa? James vốn không có thời gian để tâm đến mấy thứ này, nhưng nếu không răn dạy cặt một hai câu thì lát nữa người bị răn dạy chỉ có thể là hắn mà thôi. Lúc trước James đã trải nghiệm cảm giác bạ rồng làm nhảm rồi đây. Cặt một mặt ủy khuất hề hề, vâng vâng dạ dạ, sau đó cũng không biết có để tâm thật hay chỉ sợ bạ rồng nên tạm thời thu liễm đứng một bên. James xem xét khối đá mà hai người mang về, thứ này màu vàng nhạt, sờ vào có chút mềm. James bóp thử một miếng rồi đưa lên mũi người. Quả nhiên có nhàn nhạt mùi trứng thối. Cái này là lưu hình không sai. Tốt, tốt. Six, cặp hai ngươi làm tốt lắm. Sau này đợi ra xúc đến đây, ta sẽ trọng thưởng các ngươi, đa tạ đại nhân khẳng khái. Six nghe được James hứa hẹn thì kích động vô cùng, đại nhân, có sắp có thịt tan sao? Cặp một mặt mong chờ, mắt sáng như sao hỏi nàng từng được ăn thịt bò một lần từ khi còn rất rất nhỏ. Cái hương vị kia. Úi cha. Nhớ đến lại thấy thèm đâu. Nhìn cái vô thức chảy nước miếng vừa cười ngờ nghệ ham ăn bé con trước mặt, James liền đưa tay ra vò vào đầu nàng người cái tiểu ham ăn. Đến lúc đó sẽ không thiếu phần ngươi đâu, cặc còn đang hưng phấn định hỏi thêm nhưng liền thấy ánh mắt như dao kiếm của bạ rồng phóng đến liền rụt cổ lại, tiên phận làm cái đáng yêu vật trang trí. Ngươi có thể đi rồi, nếu ai muốn ở lại xem thí nghiệm cũng có thể. Mọi người rất hiểu ý không ai đi cả, bọn hắn rất hiếu kỳ đại nhân của mình cả ngày loay hoay nghịch than tuổi và phân ngựa, còn đi tìm thứ đá có mùi thối này về là muốn làm gì. Đại nhân, ngài đây là muốn làm gì? Cuối cùng không phải tiểu dở người cặc lên tiếng, mà là bạn không nén nổi tò mò hỏi, trước đây là mới nghĩ đến một cái tân vũ khí. Sau này tất nhiên sẽ dùng đến rất là đắc lực. James vừa lúi húi với đống nghiền cối chai lọ vừa nói, cái gì, vũ khí sao? Mọi người đồng thanh, ai nấy cũng đều hưng phấn, chỉ có cái tiểu cô nương biết không phải thứ gì ăn được liền một mặt ủ rũ, người ta còn đang chờ ăn đâu. Lucas, ngươi đem thứ này nghiền nhỏ ra cho ta đại nhân để ta đãn tờ. Lúc này tranh công việc của Lucas, hắn nhưng là người nhất háo hức chờ đợi cái này vũ khí bộ dạng ra sao đây này. Không cần, ngươi nghe đây, ta có một cái việc khác dành cho ngươi. James bất ngờ từ chối, hắn quay sang đồng hồ đã là gần 10 giờ tối thì một mặt gian xảo nhìn đạn tờ, bây giờ ngươi đi ra cổng lâu đài, Ashley đang đợi ở đó, ngươi hộ tống nào về nhà cho ta. Mọi người trừ lớn nhỏ hai cái đần độn đều hiểu ý cười cười. Chủ nhân mình vậy mà còn có mặt này đâu. Đại nhân, cái này nàng có thể tự đi về được mà, đạn tờ mặt ngờ ra không hiểu sao, hơn nữa ta vừa hồi chiều có gặp nàng, không thấy nàng nói gì mà. Ngươi đường đường một cái nam nhân, đưa nữ nhân về sao nói nhiều như vậy. James hất tay ra vẻ ghét bỏ, sáng ngày mai ta sẽ tập hợp mọi người chính thức xem thử nghiệm nên ngươi không cần lo bỏ lỡ. Còn bây giờ Six, ngươi tiễn thủ tịch kỵ sĩ của ta đi đạn tở còn muốn nói gì đó liền đã bị Six lôi lôi kéo kéo ra ngoài. Đại nhân, lúc đó không phải chị Ashley nói không cần rồi sao? Sao ngài còn bắt ngài đạn tở đi? Lại không cho ngài ấy xem thí nghiệm nữa, ta thấy ngài ấy rất muốn xem đâu. Cắt không hổ là cái tiểu dở hơi, vừa thấy đạn tở một mặt tiếc nuối vừa đi vừa ngoái lại nhìn thì không nhịn được nhảy ra làm sứ giả bảo vệ chính nghĩa ngươi còn bé. Chưa hiểu được được đâu, Gem cười cười xoa xoa đầu cái này hài tử, đợi ngươi trưởng thành sẽ biết cái này thôi. Trưởng thành, cái này thì có liên quan gì đến trưởng thành? Cắt một mặt khó hiểu nhìn ba người bạn, bà rồng, Gem cười cợt với nhau. Lucas cũng đang định hỏi chuyện tương tự thì Gem đã quá hiểu chỉ số EQ của Lucas liền đưa tay ngăn lại nói trước, ngươi cùng nàng giống nhau đại nhân, ta lớn hơn nàng gần 10 tuổi đâu. Lucas năm nay đã có hơn 22, cùng Gem không xê xích nhiều. Hai đứa em của hắn đã lần lượt 10, 11 tuổi rồi, đại nhân nói là lớn đầu óc chứ không phải lớn thân thể đâu. Bà rồng không nói bóng gió như mọi khi, sợ cái này tên đần lớn không hiểu được liền đi thẳng vào vấn đề. Hai tên dở hơi lại khó hiểu nhìn nhau trong tiếng cười của ba người còn lại. Chương 28, tâm hồn thiếu nữ. Chương 28, tâm hồn thiếu nữ bị mời ra ngoài đạn tở thật sự có chút hoang mang, hắn nhìn dẫn đường cho mình Six đang đầy ẩn ý nhìn mình không khỏi có chút chột dạ. Six, ngươi nói có phải hay không đại nhân đã chán ghét ta nên không cho ta ở lại xem thí nghiệm? Six cười danh mánh, vừa kéo tay đạn tở đưa ra ngoài cửa. Trước khi đóng cửa gỗ lại, hắn còn không quên chúc đều một câu, thủ tịch đại nhân đừng quá lo lắng, không phải ngày mai được xem thử nghiệm chính thức rồi sao? Chuyện ở lâu đài ngài cứ an tâm, còn bây giờ chúc ngài có một đêm tuyệt đẹp. Đạn tở ngơ ngác nhìn theo cánh cửa đóng sầm vào trước mặt mình. Không phải, cái gì mà một đêm tuyệt đẹp chứ? Hắn nhanh chóng bước về phía cổng, nhiệm vụ trên người khiến đạn tở không thể không làm theo. Hắn vừa đi đến nơi Gem dặn đã thấy một bóng người Ashley đứng đó, giữa những cơn gió ngày đầu thu. Trên người mặc một chiếc váy gai giống như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau vậy, bây giờ trên người Ashley đã không còn vẻ ốm yếu nữa, mấy ngày được kỹ càng chăm sóc cùng với hấp thu số lớn tự nhiên chi lực đã làm nàng khôi phục rất nhiều. Làn da trắng, đôi mắt nâu, mái tóc dài. So với khi bọn họ mới gặp thật khác xa một trời một vực. Kỵ sĩ đại nhân thấy đạn tở cứ nhìn mình chằm chằm, Ashley rụt rè lên tiếng à, chúng ta đi thôi. Kỵ sĩ đại nhân vội vàng điều chỉnh lại tâm tình. Hai người cứ thế sánh đôi mà đi trên con đường đất dài của lãnh địa, ánh trăng sáng soi tỏ bóng dáng họ, kéo dài trên mặt đất. Cả đôi cứ như vậy im lặng đi đến. Nhưng có lẽ đạn tở đã hiểu ẩn ý của Six lúc chia tay. Gem thức dậy liền tập trung mọi người đến bên ngoài phòng thí nghiệm để chuẩn bị thử nghiệm tân vũ khí. Hôm qua hắn đã trải qua điều chỉnh, bây giờ đã đạt được mấy cái ưng ý tỷ lệ rồi. Được rồi, các ngươi nhanh chóng đào cho xong vụ đất đó đi, mấy tên vệ binh được phân phối nhiệm vụ đắp công sự luôn tay luôn chân, người đào kẻ đắp. Cuối cùng cũng làm xong một cái hào dài cùng vụ đất cao hơn nửa thân người. Gem quan sát thấy công sự đã cơ bản đạt tiêu chuẩn, liền đốc thúc mọi người vào vị trí. Đạn tở cùng Ashley sáng nay thong thả đến muộn. Hai người không có trong dự đoán của Gem sánh vai cùng đến mà kẻ trước người sau đi vào trong sân thử nghiệm, chào hỏi hắn sau riêng phần mình đứng ra một góc. Đạn tở thì đứng cạnh Gem, Ashley thì đứng cùng tiểu dở hơi cặt dựa ở phía xa xa anten hóng chuyện của mấy người. Gem dựng đứng lên, hai kẻ này chắc chắn tối qua đã có gì đó. Phân phó đám kỵ sĩ chuẩn bị đúng như hắn dặn dò, Gem kéo đạn tở ra hỏi tối qua ngươi cùng Ashley sao vậy? Đâu? Đâu có chuyện gì đâu. Đại nhân ấp đúng như vậy, còn xem ta là kẻ ngốc đâu. Thì Gem thở dài, ta còn cho là trong lãnh địa này, ai cũng có thể nói dối ta, chỉ có mình ngươi sẽ luôn nói thật. Xem ra là ta đã nhầm. Thấy Gem ra vẻ tức hận, sự lúng túng trên mặt đạn tở ngày càng hiện rõ, hắn đắn đo một hồi không biết nói sao. Không nói thì sợ đại nhân thất vọng, nhưng nói ra thì lại quá mức ngượng ngùng. Thôi bỏ đi, chuyện này không nhắc lại nữa vậy. Gem quay người, vừa đi vừa lắc đầu. Đại nhân nghe tiếng đạn tở gọi, Gem quay phát người lại, ánh mắt sáng rỡ lắng nghe. Sau lưng mấy người bạn rồng cũng ròng hai lên, không muốn bỏ lỡ cái gì. Hóa ra lúc tối qua trở về nhà, bà ngoại gặp lại Ashley thì vui vẻ vô cùng, nàng còn cầm theo quà được công tước đại nhân chuẩn bị về dỗ dành em gái. Đạn tở đưa người đến nơi vốn định quay về, không ngờ bị bà ngoại giữ lại ăn cơm. Hai người đang đầy đủ ngại ngùng, định sẽ không ở lại nhưng không ngờ bà lao quá mức nhiệt tình làm hắn không thể từ chối. Bữa cơm gia đình ấm cũng làm đạn tờ người từ lâu đã ăn quen cơm quân doanh cảm thấy như vậy thật sự không tệ. Nhất là không khí ngượng ngập ban đầu bị đoàn em gái của Ashley xua đi. Nàng so với nạ dì và bo còn nhỏ hơn, mới vừa 5 tuổi, lúc nào cũng chảy nước miếng mỉm cười với hắn. Ăn uống xong xuôi Ashley phải về lâu đài. Thân phận của nàng hiện giờ vẫn chưa thể công khai. Nhưng nàng nói với bà, ma quỷ chi nữ không có liên quan với ma quỷ. Lãnh chúa đại nhân đã hứa sẽ nhanh chóng cải biến tư tưởng này. Hai bà cháu vừa gặp lại đã phải chia xa không khỏi có chút tâm thần sa sút. Để lại cho họ mấy cân cá khô cùng lúa mạch, nàng liền theo đạn tở trở về lâu đài. Trên đường đi, Ashley có chút không nỡ, nàng biết bà đang ở sau lưng nhìn mình, nhưng nàng không dám quay đầu lại. Suốt mấy ngày nay, dù làm việc cho lãnh chúa đại nhân, dù biết mình sẽ không phải chết nhưng hàng đêm nàng vẫn nằm mơ thấy ác mộng. Nàng mơ thấy mình quay lại ngày mẹ bị dẫn đi, đám kia kỵ sĩ đột nhiên như bảy mảnh thu lao về phía nàng lôi theo cả nàng muốn bắt lấy. Mỗi lần như thế Ashley đều giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đẫm váy, dù là cùng xa lĩnh đã vào thu, gió lạnh đã sớm thổi khiến nằm trong phòng cũng phải đắp chăn. Nàng không dám ở trong bóng tối, nhưng phòng nàng lại không có ánh đèn hay lò sưởi. Trong bóng tối lờ mờ, nàng sợ, sợ tất cả chỉ là mơ, chỉ là tự mình ảo giác, tỉnh dậy đối diện vẫn sẽ là nặng nề xích sát, là phòng giam tối tăm ẩm thấp không chút ánh sáng. Ashley nghĩ đến đây, nước mắt không ngừng chảy ra. Đạn tờ đi phía trước nghe tiếng thút thít sau lưng thì quay người lại xem xét đúng lúc gặp phải đang nước mắt như mưa không để ý đường đi Ashley. Thế là kịch bản như phim luôn tình thập niên 1990 liền xảy ra trên người bọn họ. Nữ chính đang khóc vô thức đâm vào lồng ngực nam chính. Đạn Tở hôm nay không mặc áo giáp mà là áo gai bình thường, lồng ngực do tập luyện quanh năm dấn chắc, nóng hổi khiến Ashley như chạm vào lò lửa liền quên mất bi thương, vội vàng tránh ra. Nàng còn đang bối rối ấp úng không biết nói sao, thì Đạn Tở đưa tay ra nắm chặt lấy tay của Ashley. "Đừng sợ, đại nhân sẽ không bỏ rơi cô, ta cũng vậy." Chỉ ngắn gọn một câu như vậy, nhưng tác dụng lại hơn cả thiên ngôn bản ngữ. Ashley mặt đỏ bừng, lắp bắp nói "Vâng ạ" không rõ tiếng, không biết Đạn Tở có nghe được không. Rồi Đạn Tở cứ cầm tay cô như vậy rồi quay người đi thẳng về phía lâu đài. Trăng sáng trên cao đã bị mây mờ che khuất, hai người một trước một sau đi về phía trước. Không còn bóng người nghiêng ngả, không còn ánh trăng sáng ngời. Hai người cứ thế mà đi, nắm lấy tay nhau, như là định mệnh an bài. Trở lại hiện thực, Dêm nhìn Đạn Tở mặt đỏ bừng, Lý Nhí kể lại câu chuyện. Hắn tuyệt không có hôm qua vẻ mạnh mẽ, quyết đoán, ngược lại như cái tiểu nương về nhà chồng. Chỉ là nắm tay mà thôi. Nắm tay đó. Còn chưa hôn được người ta mà ta thấy ngươi như sắp cho người ta để em bé đến nơi rồi vậy. Dêm trong lòng thì nhà rãnh, nhưng ngoài mặt thì khích lệ Đạn Tở, còn thì thầm truyền thụ cho hắn mấy cái kỹ thuật kiếp trước học lòng được. Dêm tự nhận mình đã sống hai đời, kinh nghiệm lý thuyết so với bạn rồng còn phải phong phú hơn. Còn thực hành thì khu cụ phải chờ thực tiễn chứng minh mới được. Mấy người kia nghe xong cũng xúm lại khuyên bảo, cá biệt bạn là cái người có gia đình thậm chí còn bí mật nói với hắn thứ gì khiến mặt Đạn Tở vốn đã đỏ, nay càng là như đi khỉ, liên tục xua xua tay. Không chịu nổi cái bầu không khí này, thủ tịch kỵ sĩ lấy lý do đốc thúc đám binh lính hoàn tất nhiệm vụ lĩnh đi mất đám người kỵ sĩ đã đến đầy đủ. Lần thí nghiệm này, Dêm gọi tất cả dân binh đến dự mà không riêng gì mấy tên quan chức cấp cao của lãnh địa. Adam, Thomas cùng với hơn 10 người của nhà dân chính, xem như tất cả cán bộ của cùng xa lĩnh lẫn đầu tiên tụ tập. Ngươi đoán xem lĩnh chủ đại nhân gọi chúng ta đến xem chính là thứ gì? Nghe nói là thí nghiệm gì đó, cái này là tân vũ khí. Sáng sớm nay ta thấy đội trưởng Kệ Tơ được gọi đến lâu đài đâu, vũ khí bình thường không phải giáo, kiếm gì sao? Có gì để thí nghiệm đâu? Ai nha, đại nhân nói. Đám dân binh bên này dù đã qua tập huấn nhưng quả thật vẫn chưa đi vào khuôn khổ, vừa đứng một chút liền bắt đầu ồn ào bàn tán. Đạn Tơ nhìn thấy vậy phải quát lên sẽ tăng cường luyện tập với tất cả những ai còn nói chuyện trong hàng mới làm bọn họ im lặng. Được rồi, mọi người trật tự đi, Dêm bước lên bục, ra lệnh một tiếng, đám người phút chốc đã im phăng phắc, cả không gian như có thể nghe được từng tiếng thở của những cái đầu đang tò mò. Ai cũng muốn nhướng cổ lên xem nhưng lại ngại điều lệnh nên đành cố nhịn đi. Sắp tới lãnh địa chúng ta sẽ bước vào mùa đông đầu tiên từ khi ta tiếp quản nơi này. Mùa đông chính là thời điểm nguy hiểm nhất cho chúng ta. Có thể có ma thú công thành, có thể có đạo tặc quấy rối, cùng với đó là trời đổ mưa tuyết không ngừng cũng sẽ khiến chúng ta lâm vào thế khó. Nhưng thiên tai không đáng lo, lương thực đã được chuẩn bị đầy đủ để chúng ta chống chọi với cái rét. Chắc chắn lãnh địa sẽ trải qua một mùa đông no bụng. Đây là điều ta có thể chủ động hứa với các ngươi. Dêm vừa nói xong, thì ở dưới tiếng hoan hô, chúc mừng nổ ra vang dội. Ai ai nghe được lời hứa của hắn cũng vui sướng, vì chưa bao giờ Dêm hứa mà không làm. Trong lòng bọn hắn, lĩnh chủ đại nhân đã hứa thì tất nhiên sẽ thực hiện, nhưng cái to lắng chính là nhân họa. Các ngươi đều biết, xung quanh cùng xa lĩnh không thiếu nhất chính là đạo tặc, ma thú cùng với trên thảo nguyên bộ lạc của người man dợ. Chúng ta muốn bảo vệ lãnh địa, chống lại chúng là sẽ có một ngày. Đúng à, đám kia đặc biệt hung dữ, năm ngoái ma thú tấn công hàng xóm nhà ta bị răng nanh thu hút chết tại chỗ đâu, đám kia đạo tặc thường xuyên. Chưa gặp qua người man dợ a. Đám người vừa mới yên tĩnh lập tức tiến vào nhốn nháo trở lại. Bọn họ dù đã được huấn luyện qua, nhưng cũng chỉ là mấy động tác cơ bản mà thôi, chứ không hề có kỹ thuật đối kháng nào. Nhắc đến đám gần như quái vật kia lại vẫn có chút sợ hãi. Chính vì chúng ta khuyết thiếu vũ khí cùng lực lượng, nên ta đã dùng lãnh địa trí tuệ để chế tạo ra thứ sẽ là nhân vật chính của ngày hôm nay. Dêm hắng giọng, các ngươi hãy nhìn kia, nói rồi Dêm chỉ về phía xa mãi phía dưới bờ sông, cách chỗ họ đứng có đến cả trăm mét. Chỗ đó đã dựng sẵn cọc và bù nhìn, đứng xung quanh một cái hộp hình chữ nhật có dây nối nhìn khá lạ lùng. Gần đó chính là hào cùng với ụ đất cao bây giờ bắt đầu chính thức thí nghiệm. Lần này sẽ có nhất định kinh hãi, mọi người không cần hoảng loạn, phải giữ vững đội hình. Dêm dứt lời, Lucas đã nhanh chóng chạy đến phía dây dẫn. Dây đốt là đêm qua Dêm thử nghiệm, cháy chậm đi rất nhiều so với bình thường. Đoạn kia 1 mét dây có thể cháy trong gần nửa phút, thừa thời gian cho Lucas nhảy vào hào đất. Mọi người dõi mắt nhìn theo Lucas châm lửa vào một đầu dây dẫn mang rồi nhanh chóng chạy về bổ nhào vào ụ đất. Dây dẫn cháy, mang theo lửa tiến gần về phía gỗ. Nửa mét, 30 phân 20 phân tiếp cận hộp gỗ, trong ánh mắt nóng chờ của mọi người, đột nhiên một tiếng nổ đình thai nhức góc như biển gầm sóng cuộn băng lên, bụi cuốn bay mù mịt. Đám người dù cách khá xa cũng cảm nhận được áp lực nặng nề mà vụ nổ gây ra, toàn quân náo nhác, đám người kẻ đứng người ngồi hoang mang lo lắng, bọn họ giáo mắt nhìn quanh như để tìm xem người trước đó ở bên mình có còn đứng đó không. Mấy cái trẻ tuổi tân binh một số thậm chí ngã ngồi trên đất, gãy quần ướt sũng. Khói bụi tan đi. Trong cái nhìn kinh hoàng của mọi người chứng kiến, mặt đất nơi đặt hộp thuốc nổ này đã thành một cái hố sâu hoắm, xung quanh con rối đã tan nát, cháy bụi như vừa trải qua một cơn bão giằng xé. Thấy không, ta tuyên bố sức mạnh của thần minh đã có trong tay của chúng ta, Dêm gần giọng. Lời xin lỗi của tác giả, các độc giả thân mến. Mong các bạn đã trải qua ngày lễ 30, 4 và mùng 1 phần 5 vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Thủ đại gia rất xin lỗi vì đã không thể thực hiện được lời hứa chạy đến chương 30 trong ngày nghỉ. Điều này xảy ra do mình thực sự có chút bế tắc trong việc tiếp tục triển khai đại cương của chuyện, dù như vậy, bây giờ mình cũng đã tìm được logic để viết tiếp trong ít nhất là 10 chương tiếp theo, nên rất hy vọng tốc độ ra chương của mình sẽ ngày càng nhanh chóng. Viết ngày càng chắc tay để các bạn được thưởng thức một bộ truyện hấp dẫn. Cảm ơn các bạn sẵn chèn, FGHKF54388 và GV007 đã là những người hâm mộ đầu tiên của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và đón đọc tác phẩm của mình. mong nhận được nhiều hơn nữa các bình luận và góp ý tích cực từ các bạn vì đó sẽ là nguồn động lực lớn nhất cho mình tiếp tục thực hiện bộ truyện này. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn. Chương 29, Vương đô sóng ngầm chương 29, Vương đô sóng ngầm những biến hóa nghiêng trời lệch đất đủ để khai sáng một cái thời đại mới ở cùng xa chấn đến nay bên ngoài vẫn không chút nào ý thức được. Cách đó một tháng đường đi, Hào Hoa Vương đô đang quần quật những đợt sóng ngầm mới, nếu so mức độ dung chuyển cũng không cách nào kém cạnh cùng xa lĩnh. Khu cụ hàm ngồi trên ngai vàng ho liên hồi không dứt, mảnh vải trong tay đã không thể ngăn được máu tươi từ miệng của hắn chảy ra được nữa. Máu theo chiếc khăn lướt đẫm nhỏ dần xuống trên quần áo của hàm như dòng suối nhỏ. Run rẩy mở nắp lọ thuốc ra uống, hắn không thể điều khiển được cánh tay mình. Kể từ hơn một năm trước bắt đầu dùng loại này thần bí dược liệu, bệnh trạng của hắn thuyên giảm rõ rệt. Nhưng không hiểu sao, từ nửa tháng trước tưởng đã dứt hẳn triệu chứng ho ra máu nay lại tái diễn mà còn là 10 phần nghiêm trọng, bây giờ thuốc mà giáo hội đưa đến đã không còn tác dụng như cũ nữa. Hắn đã gửi tin đến giáo hội, thần quan cái xe đỏ đáng lẽ đã phải đến từ mấy ngày trước đến nay vẫn bật vô âm tín. Không ai biết trong mấy ngày này hắn đã phải trải qua những thứ gì. Cơn đau như xé rách tâm hồn hắn triền miên dữ dội. Đầu óc như bị vỡ ra, chân tay bủn rủn không còn chút sức lực nào. Hắn không thể kiểm soát mọi vấn đề kể cả đại tiểu tiện nếu không có thuốc. Mà hiệu lực của thuốc đã ngày càng ngắn. Trong bình hiện nay chỉ còn lại 4 viên, chiếu theo thời gian trước đó chính là không thể nào chịu quá được hôm nay. Thưa bệ hạ, các vị quý tộc được triệu tập đã đến rồi, hạ hầu nữ gõ cửa rồi cung kính thông báo được, người đưa bọn hắn đến đại sảnh, gọi cả mấy vị hoàng tử, công chúa đến đó nghe họp lau trên khóe miệng máu tươi, hàm ném khăn tay vào ngăn tủ bên cạnh. Trong đó hiện giờ đã đầy những chiếc khăn dính máu tương tự. Nghe nói ngươi gọi ta bất ngờ, một giọng nói từ trong hư không xuất hiện. Bóng người lần nữa hiện ra không khác nào khung cảnh mấy tháng trước. Áo choàng tụ trắng, dây gai đeo hông, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười nhàn nhạt. Nhưng hắn cười không làm người khác cảm thấy hắn gần gũi thêm chút nào, ngược lại càng giống như hổ mặt cười, tràn đầy quỷ dị cùng nguy hiểm. Bệnh của ta rốt cuộc là làm sao? Tại sao thuốc lại không còn tác dụng? Hàm run rẩy hỏi. Hắn năm nay mới ngoài 40, cuộc sống ăn sung mặc sướng làm vẻ ngoài của hắn mới chỉ như người 30 tuổi. Nay chỉ mới mấy hôm đã giống người gần đất xa trời rồi. Thuốc là sẽ không mất đi tác dụng, cái xe đỏ ngạc nhiên tiến đến nắm lấy cổ tay của Hàm. Hắn quan sát kỹ từ biểu hiện trên gương mặt của Hàm, xem xét dòng chảy ma lực trong người đối phương. Kiểm tra một lúc không hề có tác dụng gì, ma lực của hắn truyền vào trong người Hàm không có chút nào phản hồi, hắn đang muốn triệt bỏ truyền ma lực đống nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Ma lực của hắn tựa như nước chảy ngược dòng từ tâm lực bị hút ra ngoài. Ban đầu còn là nhỏ giọt tí tách, sau đó càng ngày càng nhiều. Cơ thể Hàm như chứa một đại dương vô tận, ma lực của cái xe đỏ truyền vào bao nhiêu cũng không đầy được, ngược lại càng ngày cái đại dương kia càng hút mạnh lấy hắn. Cái này, cái xe đỏ bất ngờ bị nhà vua đảo khách thành chủ nắm chặt lấy tay mình liền ngẩng mặt lên muốn chất vấn Hàm L đang làm gì. Không nghĩ tới thấy Hàm một mặt đắc ý nhìn mình chằm chằm. Không hề có chút nào trước đó giàn mua sắp chết, ngược lại càng ngày càng trẻ ra. Đến bây giờ cái xe đỏ mới ý thức được mình bị lừa. Kẻ mà hắn luôn cho là đần độn quốc vương thì ra đã từ lâu thức tỉnh chức nghiệp anh hùng ấn ký, mà còn là loại hấp thu năng lực ấn ký vô cùng hiếm thấy, vô cùng khó đối phó. Thấy mặt cái xe đỏ nhăn lại, Hàm đáp ý bật cười ha hả, sao hạ thần quan cái xe đỏ, không ngờ đến phải không? Chắc ngươi nằm mơ cũng không thể ngờ, Hàm ra đi ạ, ta vậy mà đã thức tỉnh. Cái này phải cảm ơn lão già nhà nạ Bồ Ly đã dạy cho ta đâu. Hàm kiêu ngạo cất tiếng, ngươi mới là sơ cấp giác tỉnh giả đã vội vàng muốn chống lại chúng ta như vậy, có phải là hơi vội vàng rồi không? Viên thần quan không hề nào đúng, tay hắn bất giác nắm chặt tay của Hàm, hắn vận sức giành lại ma lực đang trôi đi, dù cho là sơ cấp, nhưng nhà dạ đi á bọn ta thức tỉnh sức mạnh đều là đỉnh cấp, không phải một tên thần quan hạng bét như ngươi có thể bằng được. Giọng nhà vua bình bình như đang trần thuật một cái sự thật. Chỉ cần ngươi chết rồi, năng lực không gian sẽ là của ta, lúc đó sẽ không ai có thể ngăn được ta nữa. Vậy thì thử xem. Cái xe đỏ nhăn mày đến đây, căn phòng đấu tỏa ra ánh sáng chói mắt sáng rực. Từ khe cửa, những tia sáng trắng xanh xen lẫn chiếu ra ngoài hành lang, tạo thành một cái bóng đen hình chữ nhật chói mắt trên tường, hát xuống sân của lâu đài đang buổi chiều tà. Không. Bất ngờ, một tiếng thét vang lên xét tan không gian tịch mịch trong vương đô. Kẻ hầu người hạ của vương cung, dù có đang dưới tầng hầm lấy rượu cũng nghe thấy thứ âm thanh kinh khủng ấy, tiếng kêu phát ra từ phòng của quốc vương. Khi hầu gái cùng vệ binh chạy lên, nàng thấy cửa sổ thì mở toan, sách giấy thì lộn xộn vương vãi tứ tung không biết đâu vào với đâu nữa. Nàng đảo mắt hơi tìm quanh một chút liền đã thấy quốc vương bệ hạ đang nằm dưới đất, bị mấy quyển sách từ tủ sách canh bên đè lên. Quốc vương bệ hạ vệ binh hốt hoảng lao đến, kiểm tra toàn thân cho Hàm. May mắn đức vua chỉ là bị ngất đi mà thôi, bác sĩ hoàng gia rất nhanh thì được triệu tập đến. Hắn ta run cầm cập, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra đi kiểm tra lại cho Hàm. Cả quá trình không dám có chút nào sai sót, xung quanh hắn là những ánh mắt như bầy thú hoang đang rình rập con mồi chờ sâu xé. Đại và tam hoàng tử nhị là tứ công chúa là 4 trong số 6 đứa con của Hàm bệ hạ. Lúc này, bọn họ không hiểu nghe được tin tức từ đâu mà đã kéo đến đứng lố nhố trong phòng nghỉ của quốc vương. Bọn hắn luôn miệng phân phó hết người này đến kẻ khác làm những chuyện rời hơi đất hơi, như muốn chứng minh một cái gì, hay chỉ đơn giản là tuyên bố rằng mình tồn tại với đám quý tộc thân tín của bệ hạ và mấy tên hầu. Đại hoàng tử, tam hoàng tử và nhị công chúa cãi nhau hòm tỏi không ai chịu nghe ai, khiến mấy vị quý tộc đang có mặt ở đây lắc đầu. Bọn hắn làm sao lại không biết suy nghĩ của mấy con lừa non này? Nhưng hiện giờ chính là lúc cần chúng như vậy. Nếu các vị hoàng tử hoàng nữ đoàn kết một lòng, người gặp phiền toái rồi sẽ là bọn họ. Từ đầu chí cuối chỉ có tứ công chúa vẫn kiên nhẫn nắm lấy tay vua cha và không nói lời nào. Bác sĩ rất nhanh đã khám xong, kết luận đưa ra chính là bệ hạ chỉ là trượt chân, không có chuyện gì lớn. Chỉ một thoáng sau, nhà vua liền tỉnh lại trong sự vui mừng xen lẫn thất vọng của mấy vị hoàng tử và công chúa đang đứng bên trái. Mấy vị quý tộc rất thức thời nhanh chóng hỏi thăm sức khỏe của bệ hạ rồi nhường lại căn phòng cho mấy cha con trò chuyện, còn mình thì đi chỉnh trang chuẩn bị dự họp. Bệ hạ người không sao chứ, phụ hoàng người thấy có đau ở đâu không? Mọi người nháo nhác thăm hỏi, chân tâm thật lòng, thư tình giả ý đan sen lẫn lộn làm hạm phải đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng. Thôi, khi nãy ta trượt tay nên làm đổ chồng sách vào người đó thôi, không có gì đáng ngại. Bây giờ ta đã thấy khỏe khoắn hơn nhiều rồi, nói rồi hắn quay trở lại vẻ trang nghiêm thường ngày, bây giờ lập tức thông báo mấy vị quý tộc, sau một tiếng nữa, hội nghị quý tộc sẽ khai họp phụ hoàng, như vậy có phải hay không quá gấp gáp? Người vừa bị thương cần tĩnh dưỡng thêm. Vương quốc lại không có gì đáng lo ngại. Cứ hoãn lại hoặc có gì cần truyền lệnh cho chúng ta phong thần, ngài có thể đem nói với ta, ta sẽ y lời truyền lại đại hoàng tử. Bồn bã đại ca nói nghe thật là êm hay đâu. Tam hoàng tử âm dương quái khí, nếu đại ca lo lắng cho phụ hoàng như vậy, hay là ở đây yên tâm chăm sóc cho phụ hoàng, để đệ đi họp thay cho đại hoàng tử. Chưa kịp nói gì thì nhị công chúa đã chen vào, tam đệ đang phụ trách trị an trong vương thành, sao lại có thể bỏ đi không lo nhiệm vụ. Cái này cứ để ta thay thế thì tốt hơn, như chỉ chờ có thế cả đại hoàng tử, nhị công chúa, tam hoàng tử cãi nhau ồn ào như ong vỡ tổ, không còn chút nào phong thái của hoàng gia nữa. Vẫn đang nằm trên giường, vua Hàm đưa tay vuốt trán nhìn mấy vị hoàng tử công chúa trước mắt. Bản thân chưa chết nhưng bọn chúng đã gấp rút tranh giành vị trí thừa kế rồi. Bất ngờ, một cái thon gầy bàn tay nắm lấy bàn tay gầy gò của Hàm. "Phụ thân, người vẫn ổn chứ, ta không sao, chạ luôn. Con không cần lo cho ta," Hàm dịu dàng nói, sau đó hướng về đang còn cãi nhau mấy vị kia nghiêm giọng, "Ta còn chưa có chết đâu." Hoàng tử cùng công chúa nhất loạt quay người lại phía giường bệnh. Chỉ thấy không biết từ lúc nào tứ công chúa đã có mặt trên giường bệnh cùng với vẻ mặt nghiêm nghị, phụ hoàng, "Ngài nói gì vậy chúng ta?" "Được rồi, không cần phải phân trần. Ta đã nói mình rất khỏe, các ngươi nên thu hồi chút điểm tâm tư đó đi." Hàm lạnh giọng, "Bây giờ tất cả nhanh chóng đến phòng họp, cùng nhau, ta thay đổi xong sẽ đến nơi, mọi người không dám làm trái lệnh của Hàm." Liền lục tục ra khỏi phòng. Tứ công chúa cũng lưu luyến buông tay theo anh chị mình rời đi. Khi mọi người đã đi cả, Hàm lúc này mới đứng dậy mặc quần áo. Hắn ta bỗng chốc khôi phục vẻ ngoài của người như vừa mới ngoài 30 tuổi. Từng khối cơ bắp bỗng chốc hiện ra làm Hàm như cao lên gấp rưỡi. Ấn ký trên tay lập lòe phát sáng thứ ánh sáng màu tím ma mị như mời gọi những kẻ lạc lối xa vào thứ mê hoặc bất tận. Chương 30, mật nghị quý tộc, mọi người đang chờ đợi ở trong phòng họp. Đầy đủ mặt mũi các đại quý tộc của công quốc đến dự, công tước Bệ Tịt, công tước Dỗ San Tỉnh, công tước Vị Tổ VV, mọi người ngồi chờ một cách an tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Bệ hạ đột nhiên triệu tập mật nghị quý tộc bất thường, tất nhiên không phải mới ngày một ngày hai. Từ hơn thuộc tháng trước, bọn họ đã nhận được thư của Vương Đô yêu cầu bọn hắn đúng ngày đến dự họp. Từ quá khứ đến xem xét, bất cứ khi nào tấm kia thiệp mời được gửi đi thì đa phần không có chuyện gì tốt. Lần trước chính là vì Bắc Thượng chi chiến, lần này không biết lại là chuyện gì. Mọi người đến đầy đủ cả rồi chứ? Chúng ta bắt đầu khai họp thôi, Hàm thong dong bước vào, không đợi mọi người đứng dậy hành lễ, liền đơn giản tuyên bố bắt đầu. Người hầu đang đứng rất thức thời lùi bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Chuyện mấy vị đại nhân sắp bàn không phải thứ bọn họ có thể nghe được. Thưa bệ hạ, còn thiếu nhà nạ bộ lì chưa đến. Rộ San Tín nhìn quanh, thấy ghế của các công tước còn một chỗ liền nhẩm tính trong đầu rồi nói ra, cái gia tộc hạng hai đó sao lại nhắc đến ở đây? Vệ tiếp công tước khó chịu. Lần trước tên ngãi con trưởng tử nhà nạ bộ lì đến đưa thư cho hắn vậy mà chỉ phái một tên vệ binh đến đưa, thật không coi gia tộc Vệ Tịnh ra gì. Cần, ngài nói vậy không đúng rồi. Nhà nạ bộ lì tuy đã xuống dốc từ lâu, nhưng bọn hắn vẫn là công tước của công quốc chúng ta. Mật nghị quý tộc yêu cầu triệu tập từ bá tước trở lên đều đến dự họp. Đây là quy củ, ngài không biết sao? Có lẽ trưởng tử nhà nạ bộ lì mới kế nghiệp nên chưa biết việc này. Ta thấy hay là rời lại đợi đến đủ người thì sẽ khai họp. Xỉn Rổ San Tín là công tước có hy vọng nhất, không chút nào nể mặt phê bình Bệ Tịnh. Vấn đề không phải ta có tuân hay không tuân theo quy củ, mà vấn đề là hắn không tới. Hắn là người gửi thiếp mời cho ta, lẽ nào bản thân hắn lại không biết Bệ Tịnh nổi giận? Còn không phải ta muốn nói ngài đâu, nhưng xỉn ạ. Ngài cũng đừng suốt ngày một điều quy củ, hai điều quy tắc. Ngài nói nhiều thật giống mấy tên thần quan suốt ngày giúp trong thánh đường đọc kinh làm người chán ghét đó hơn nữa. Từ cùng xa lĩnh đến đây cũng mất một tháng. Ngài muốn rời ngày để đợi một tên phế vật thì thật xin lỗi, lãnh địa của ngài nhỏ, ít việc, ta có thể hiểu được. Nhưng ta mong ngài hiểu cho những quý tộc có nhiều lãnh địa như chúng ta công vụ bận rộn. Thứ lỗi không thể ở lại chơi nhà tròi với ngài được ngài. Đối diện với Bệ Tịnh trân trọng, Dô San tìm mặt đỏ tới mang hai. Hai người kẻ qua người lại bỗng chốc đã khiến toàn phòng ồn ào tiếng mắng chửi móc địa. Mọi người cố can ngăn hai cái này lão già nhưng càng như thêm dầu vào lửa, bọn họ càng cãi càng hăng. Thôi đủ rồi. Hàm vỗ bàn đến dầm một cái quát lên ồn ào loạn lạc, còn ra thể thống gì nữa nhưng bệ hạ, hán. Dô San tìm vẫn không chút nào muốn ngừng lại, ta nói đủ rồi. Hàm vẫn không chút nào nhượng bộ, các ngươi đều là công tước số một số hai của vương quốc, nay lại vì một cái gia tộc đã không còn huy hoàng của tổ tiên mà tranh cãi, thật khiến ta thất vọng. Chúng thần thất lễ, chúng thần biết tội. Cả hai người đứng dậy gặp người xin lỗi. Là bọn hắn đã quá lỗ mãng, trước mặt phong quân tự ý tranh cãi là không nên chút nào. Đại hoàng tử, ngươi đến rời chiếc ghế đó ra ngoài đi, từ nay nhà nạ bộ lì sẽ không đến mật nghị nữa. Hàm hất hàm ra lệnh. Đại vương tử dù trong lòng không vui vì bản thân bị coi như kẻ hầu nhưng cũng không còn cách nào, phải đứng lên thực hiện mệnh lệnh. Vậy hạ, như vậy không hợp quy củ, tổ tiên đã dặn dò. Dô San Tín bất ngờ, mọi người xung quanh kể cả Bệ Tịch cũng không dám tin bệ hạ lại dẹp bỏ ghế của một công tước vẫn còn tước vị. Dù thực tế gia tộc đó đã thoi thóp sắp chết đúng như Bệ Tịch nói, ngươi quá cứng nhắc Dô San Tín ạ, tổ tiên căn dặn phải có đủ các công tước là vì thực lực các gia tộc không xê xích gì nhiều. Nếu có một gia tộc bị loại ra sẽ gây đến mất đoàn kết trong vương quốc. Bây giờ ngươi thử tự hỏi, nhà nạ bộ lì có thể đặt ở đây, ngồi cùng các ngươi bàn chuyện sao? Nếu là hẹp nạ bộ lì còn sống, lấy trí tuệ cùng gan dạ của hắn còn có thể miễn cưỡng ngồi đây, tiếc là hắn đã vì ta mà bất hạnh bỏ mình. Các ngươi chỉ cần có một người cho rằng con trưởng của hắn Dêm Nạ Tổ Lì có đủ tư cách cùng mình ngồi ở đây, ta liền rời hội, phái người đến gọi hắn. Chờ đến khi nào đầy đủ đúng với quy củ mới khai họp. Hàm vừa nói vừa nhìn về phía rổ sạn tín mọi người đang nôn nháo đống lại yên tĩnh, kể cả trước đó còn kiên quyết không sợ chuyện mà chống lại ý chỉ nhà vua rổ sạn tín cũng im lặng. Hán, cũng như tất cả công tước, hầu tước, bá tước ở đây đều rõ ràng câu trả lời. Đến bản thân rổ sạn tín kiên trì muốn chờ nhà nạ bộ lì cũng đơn thuần là theo quy củ chứ không thực sự coi trọng cái kia trưởng tử kế nghiệp. Nếu đã không có ai thấy như thế, vậy chúng ta bắt đầu khai họp đi. Còn nạ bộ lì bên kia, để bệ tịch trở về phổ biến lại chuyện hôm nay cho hắn cũng được. Hàm đã biết ngày từ đầu. Đám lao hổ linh này sẽ không có ai thực lòng đi coi trọng một cái tên phế vật kế thừa một gia tộc đang xuống dốc, càng sẽ không vì thế mà chống lại mệnh lệnh của mình, nhưng cũng không thể công nhiên làm trái quy củ nên mới ra vẻ một chút như vậy mà thôi. Quả nhiên đúng như Hàm dự đoán, cố chấp nhất rổ sạn tỉnh nghe thấy bệ hạ giải quyết như vậy cũng hài lòng mà ngồi xuống. Hội nghị bắt đầu. Mọi người mang theo quản gia thay nhau báo cáo về tình hình trong lãnh địa, khả năng thu thuế sau đông, bản chuyện hợp tác thương mại BB. Không riêng gì các công tước, mà mấy vị bá tước, hầu tước lớn đến dự họp cũng không hứng thú với mấy thủ tục này. Lãnh địa của bọn hắn đều là có chính quan cai quản những thứ như thuế má, giao thương, dân sinh. Bọn họ cơ bản đối với mấy việc này không có cặn kẽ hiểu biết, chỉ là quy củ đã định, trước bàn chuyên không quan trọng sau mới là chủ đề chính. Trái ngược với đám kia cự đầu một mặt nhàm chán nghe qua loa lấy lệ, mấy cái nhỏ hơn một chút quý tộc lại chỉ chăm chú vào phần này. Rốt cuộc bọn họ nhỏ hơn người ta, với quyết sách lớn của công quốc, tiếng nói của họ cơ hồ không đáng kể. Đến dự họp chẳng bằng giành giật mấy thứ thương mại dân chính này cho thực tế. Báo cáo xong cũng đã trải qua mấy tiếng đồng hồ, hơn chục vị quý tộc giành qua giật lại mấy mối làm ăn. Chỉ có mấy vị đại quý tộc ngột như xem sức hỉ, chốc chốc lại ngáp dài một cái. Cá biệt công tức lũ xỉ Âu người to béo như một con trâu rừng đã không còn kiên nhẫn mà tựa đầu lên tay ngủ gục. Hạng cũng dần mất kiên nhẫn, việc triệu tập hôm nay không phải để bàn mấy thứ này. Thấy đám kia nam tước, hầu tước còn đang bàn bạc rôm rả, cứ đà này không biết còn muốn bàn đến bao giờ. Hàm liền hắng giọng. Tốt rồi, phần nghị thương tạm kết thúc ở đây đi. Hàm nhăn nhăn chán ra lệnh sắp tới vào đông hội họp quý tộc cả nước, các ngươi có thể tiếp tục bàn bạc. Mọi người dù không muốn cũng đành im lặng chờ đợi nhà vua nói vào chuyện chính. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, ngoài muốn để các ngươi gặp nhau, ta còn có hai chuyện muốn công bố. Hàm từ tốn nói, chuyện thứ nhất chính là về người kế thừa của ta. Các ngươi cũng biết bây giờ ta đã có tuổi, không biết lúc nào sẽ về với sự ôm ấp của thần minh, mà người thừa kế vẫn chưa xác định xuống. Việc này khiến ta thật không sao yên lòng cho được. Mọi người ồ lên, không nghĩ đến bệ hạ vậy mà lại đem chuyện này ra nói. Phu hoàng, người nói gì vậy, người hiện giờ còn rất khỏe mạnh, cần gì phải. Đại hoàng tử cướp lời người khác nói trước, hắn tuy là con trưởng, nhưng thế lực không bằng tam đệ lục đệ. Nhà mẹ không bằng nhị muội. Nếu hiện giờ dù là ai xác nhận là người thừa kế, hắn cũng đấu không lại. Dù cho chính hắn được phong làm người thừa kế cũng khó mà giữ nổi vị trí này điện hạ, ngài quá nôn nóng, hay lắng nghe mệnh lệnh của bệ hạ đã công tức gian vì tổ từ nhỏ lớn lên cùng Hàm, từ lâu đã biết rõ tâm tư vị hoàng đế này, nay thấy hắn hơi nhíu mày nhìn đại hoàng tử liền đã biết Hàm không vừa ý với đứa con trưởng của mình, bèn lên tiếng nhắc nhở. Đại hoàng tử tức thời liền xin lỗi rồi ngồi xuống. Nhưng hành động của hắn đã khiến hình tượng bản thân trong mắt các vị công hầu quý tộc giảm sút rất nhiều. Ngươi vội vàng nhảy ra biểu đạt như vậy, là sợ người khác không biết ngươi có lòng tranh vị ư? Không kể mấy vị đang ngồi ở đây, Ngũ công chúa cùng Lục vương tử đang ở bên ngoài cũng không phải đèn đã cạn dầu, tự nhảy ra thể hiện ra tâm lúc này chính là biến mình thành công địch. Tất nhiên ta nói không phải lập tức xác định người thừa kế hay là truyền ngôi, mà là muốn tổ chức một cuộc cạnh tranh, mọi vị hoàng tử, công chúa đều có thể tham gia. Hàm nhẹ nhàng nói, mắt nhìn mấy vị hoàng tử, hoàng nữ có mặt đại khái chính là muốn xem ai bồi dưỡng tự thân lãnh địa tốt, chính vụ xử lý. Đâu ra đấy ta sẽ phong người đó làm người kế vị hợp pháp thứ nhất, vị trí đánh giá chính là vị trí kế thừa của các ngươi. Muốn mấy vị công hầu có uy tín làm chứng các ngươi ai không có lòng tranh vị cũng có thể rút lui. Thế nào? Hàm nhương mày nhìn mấy đứa con của mình. Con từ nhỏ đã muốn noi theo phụ hoàng, sao có thể từ bỏ trọng trách con cũng muốn thử thi đua, không vì hoàng vị mà vì chứng minh năng lực con cũng muốn chứng minh nữ giới không thua gì đàn ông. Lần lượt đại hoàng tử, tam hoàng tử và nhị công chúa đứng dậy lên tiếng, chỉ có tứ công chúa từ nãy giờ vẫn ngồi im là chưa nói gì. Tứ công chúa, còn con? Hàm đích thân hỏi thăm xin theo ý phụ hoàng. Phụ hoàng nói con tranh thì con sẽ tranh, muốn con nhường các anh chị thì con sẽ nhường. Tứ công chúa mở đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp ra, giọng không chút cảm tình nào nói. Ha ha, đúng là chỉ tứ công chúa là ngoan ngoãn nhất. Vậy con cũng thi một chút đi, ta hứa dù kết quả thế nào, con cũng sẽ được phân phong lãnh địa. Hàm cười ha hả, mặt tỏ vẻ vừa lòng nói. Tứ công chúa đứng dậy tạ ơn trong ánh mắt hằn học của mấy anh chị còn lại. Ngươi cái đồ chó cái, thật biết vây bôi lấy lòng người khác. Các vị công hầu nếu không ai có ý kiến, ta muốn mượn của quý vị mấy khối lãnh địa làm vị trí cho mấy tên rốt nát nhi tử, nhi nữ của ta thi thố tài năng. Sẽ hoàn trả sau. Mọi người không ai nói gì. Kẻ tinh mắt tất nhiên nhìn ra, trong hội nghị có 6 vị công tước, bọn họ sẽ là người cắt ra lãnh địa, sau khi thi thố kết thúc, đánh giá xong xuôi, lãnh địa sẽ lại quay về với họ. Mọi phát triển trong lúc thi thố cuối cùng sẽ là của bọn hắn. Cái gì? Ngươi sợ đám này hoàng tử, công chúa chơi hỏng phần kia lãnh địa ư? Ai nghĩ vậy chỉ có thể là đồ đại ngốc. Bọn hắn đều riêng phần mình có nhà mẹ đẻ, đều là cự phú một phương, chỉ cần nhà mẹ đẻ bọn họ ra chút sức, dù là đất hoang cũng sẽ thành đại thành. Được, cứ quyết định như vậy. Thời gian bắt đầu sẽ ấn định vào mùa xuân năm tới. Chuyện thứ hai ta triệu các ngươi tới, chính là vì Bắc Thượng chi chiến lần thứ nhì tuyên bố của Hàm làm mọi người ở phòng họp đều kinh hãi choáng váng. Lời nhắn của tác giả chào các độc giả thân yêu của tôi. Như vậy là đến nay Địa Ngục Linh Chủ đã ra đến chương 30. Đây cũng coi là một cột mốc nho nhỏ. Mong các bạn đã có trải nghiệm tuyệt vời khi đón đọc tác phẩm. Rất mong nhận được các đánh giá, nhận xét, góp ý của các bạn để bộ truyện ngày càng chất lượng hơn. Xin trân trọng cảm ơn các bạn. Chương 31, keo tầm độc, xin hay đánh giá. Chương 31, keo tầm độc, xin hay đánh giá. Kể từ khi thử nghiệm thuốc nổ đến nay đã được 3 tuần. Công việc trong lãnh địa có thể nói là ngày càng khẩn trương gấp gáp. Lúa mạch và khoai đã chín bắt đầu được thu hoạch, nông nô nhóm nhìn từng hàng xe cút kít chở theo lúa gạo nhập vào nơi bảo quản thì sung sướng nói với nhau mùa đông này chúng ta được sống rồi, mọi người ai cũng hân hoan, vui vẻ làm việc. Trên những cánh đồng, trong những căn nhà đều rộn tiếng hát ca. Cả lãnh địa đã hồi sinh bằng một luồng sinh khí bất tận. Các tân binh của đội dân binh đã vượt qua khóa huấn luyện ban đầu của kỳ tân binh. Hiện nay, bọn họ đã được chia về các cơ sở cố định. 60 người cả kỵ sĩ lẫn mới chiêu mộ tân binh đều nhất loạt điều phối theo mô hình 3 ban ngành mà Gem dự định. Nhiều nhất là quân đội, 40 người, sau đó là cảnh sát 15 người, cuối cùng là cận vệ quý tộc có 5 người. Lực lượng vũ trang như vậy Gem thấy so với quy mô dân số như hiện nay cơ bản đã đủ dùng, hắn tất nhiên sẽ tiến hành khuyết trương quân đội, nhưng hiện giờ lãnh địa sức sản xuất vẫn còn lấy sức người là chủ yếu, không thể tiếp tục chứng minh. Mấy tên lính mới nhìn thấy thuốc nổ về sau giống như được tiêm máu gà hăng say tập luyện đến quên cả mệt mỏi. Trước đó dù được Gem cho ăn bánh vẽ, bọn họ cũng là thỉnh thoảng sẽ lười khác, sẽ quên trước quên sau. Nhưng từ ngày hôm đó, tất cả bọn họ đều như thành một con người khác, đều thành tinh anh của quân đội. Đại nhân, ngài làm vậy thật sự được sao? Thấy Gem đang thất thần, bà rồng rụt rè hỏi. Sao? Sao? Ta vẫn đang nghe Gem đang mải mê suy nghĩ, không hề tập trung vào báo cáo của bà rồng. Nhưng hắn cố lấp liếm như mình rất chăm chú. Đại nhân, ta hỏi là ngài không đi dự mật nghị quý tộc như vậy, thật sự hợp lý sao? Bà rồng kiên nhẫn. Ông ta không biết Gem đang nghĩ gì lại mất tập trung, nhưng chắc chắn chủ nhân của mình lại nghĩ ra thứ gì quái lạ nữa rồi kể từ lần trước Gem làm ra thuốc nổ. Mọi người biết chuyện đều đã đánh đồng Gem với thần linh đi trên mặt đất. Bất cứ khi nào hắn xuất hiện chính là một loạt quỷ bái cùng tán tụ. Tất nhiên trước đây cũng có làm như vậy, nhưng chỉ đơn giản là lễ nghi mà thôi. Bây giờ bọn họ thực lòng đã coi ngài công tức như thần thánh à? Ngươi nói chuyện này sao? Gem nhẹ giọng còn có thể thế nào đâu? Hoàn cảnh của chúng ta đâu phải ngươi không biết. Khó khăn lắm mới rời được khỏi Vương đô, bây giờ quay lại chính là tự đâm đầu vào chỗ chết hơn nữa. Hạng bảo chúng ta chuyển thư, nhưng lại không gửi cho chúng ta. Ý tứ như vậy là đã rõ ràng. Hắn muốn biên giới hóa chúng ta, cách chúng ta ra hỏi hạch tâm quyền lực của công quốc. Bây giờ không có năng lực, đành theo ý hắn mà làm vậy. Gem vừa nói lại nghĩ đến phụ thân mình, không khỏi có chút đau lòng. Nhà Napoli nói gì thì nói cũng là gia tộc công tước, nhưng bây giờ lại bị đối xử như vậy. Hai bên chưa xé ra mặt với nhau, nhưng ngày ấy e là cũng không còn xa nữa. Tâm tình bạ rộng cũng không khá hơn. Cách ly quyền lực chỉ là bước đầu tiên mà thôi, e rằng vương đô bên kia cũng sẽ không để yên cho đại nhân giữ tước vị này bao lâu nữa. Như vậy chính là muốn tước đoạt bọn họ tước vị lá chắn, muốn triệt để đẻ chết bọn họ tờ nở tờ hiện nay sản xuất thế nào rồi. Gem bất ngờ hỏi báo cáo đại nhân. Hiện nay đã lập xưởng ở bên cạnh hồ nước ngọt ở lối vào cao nguyên, mọi người đã nắm được quy trình sản xuất, sẽ không xảy ra chuyện gì. Năng suất đến nay đạt 15 cân một ngày sau khi thử nghiệm thuốc nổ, Gem đã dùng tất cả tích xúc của mình đổi một cái gói tài nguyên cấp 3 từ hệ thống. Tuy là một đêm liền về trước giải phóng, nhưng đổi lại hắn đã tối ưu hóa được quá trình làm thuốc nổ. Bây giờ thuốc nổ hắn làm so với thuốc nổ hiện đại uy lực còn lớn hơn. Đặc biệt chính là kỹ thuật đảm bảo an toàn cao cấp mà hệ thống đưa cho sẽ giữ thợ làm thuốc tránh được việc gây tai nạn. Cha đẻ của thuốc nổ đi ạ mịt chính vì cái này nên mất một người em cùng với phải làm việc trên mặt hồ hết mấy năm đâu. Hắn tuyệt đối không có ý định lấy lĩnh dân của mình đi tái hiện một màn này. Thứ đó là vũ khí tối cường của chúng ta, không thể có sơ sót gì, ngươi nhớ chưa? Dạ, tiểu nhân nhớ rõ. Bà rồng cung kính cúi người. Bà rồng đợi một lúc không thấy Gem trả lời mới ngừng đầu lên nhìn, hắn thấy nhà mình công tức vậy mà lại lần nữa rơi vào suy tư, ánh mắt hắn lờ đờ ngẩn người không tập trung đại nhân, ngài mệt sao, có cần hay không nghỉ ngơi một chút bà rồng quan tâm ạ? Không Gem nhận ra đây đã là lần thứ hai hắn ngẩn ngơ trong ngày rồi. Hắn thở dài ta là đang nghĩ làm sao đưa lãnh địa này vượt qua tình hình trì trệ sắp tới trì trệ. Đại nhân không nhầm chứ? Chúng ta đang phát triển rất tốt kia mà. Bà rồng kinh ngạc. Có thể biến cùng xa lĩnh thành bộ dạng như bây giờ, có thể nói là thần tích rồi. Vậy mà lãnh chúa đại nhân còn nói là sẽ tệ đi ở mặt ngoài nhìn xem thì xác định tình hình phát triển đang rất tốt. Dân có cơm ăn, có áo mặc, có thể lấy lao động đổi lương thực cùng sự bảo vệ. Gem xoay người nhìn lên tấm bản đồ cùng xa lĩnh. Trên đó có đánh dấu ba cái chấm đỏ. Chính là ba cái chấn của lãnh địa, nhưng thực ra nơi này sắp rơi vào nguy cơ đến nơi rồi. Thấy bà rồng vẫn một mặt không hiểu, Gem cười khổ. Ở thế giới này không tồn tại thí nghiệm thiên đường chuột, nên bà rồng hoàn toàn không ý thức được vấn đề mà sự bao cấp của lâu đài dành cho lĩnh dân rồi sẽ dẫn đến sự hủy diệt của chính lãnh địa mà thôi. Hắn bây giờ dù biết trước nhưng muốn thay đổi cái này định sẵn kết cũng lại là phi thường khó khăn. Hiện giờ lãnh địa trăm nghề không có một, lĩnh dân chỉ biết làm các công việc đơn giản, đào đất, dọn dẹp. Về bọn hắn không hề có một nghề nào đủ để nuôi sống mình nếu tách bản thân ra khỏi lãnh chúa. Như vậy ngắn hạn xem ra không có chuyện gì, nhưng lâu dần sẽ sinh ra sự lệ thuộc hoàn toàn vào lâu đài. Ở các quý tộc khác xem ra, việc này chính là một chuyện rất tốt. Không những không phải nguy cơ mà còn là một biểu hiện cần thiết của chế độ phong kiến, lĩnh dân buộc chặt với lãnh chúa, phụ thuộc hoàn toàn vào lãnh chúa. Nhưng với một lãnh địa yêu cầu sự phát triển nhanh thì đây chính là một cái điểm chí mạng. Muốn tăng tốc đổi mới không phải chỉ cần bên trên muốn làm là được, mà các yếu tố hạ tầng cũng cần được đảm bảo. Mà một trong những thứ đó chính là dân cư của cộng đồng đó cần có ý chí phát triển mang tính riêng biệt mới được. Trên mặt lý luận, hiện nay cùng xa lĩnh đã ở trên đỉnh của sự phát triển mô hình lệ thuộc, nếu không nhanh chóng bước vào giai đoạn bắt đầu có sự hình thành của phân cấp trong cộng đồng sẽ rất nhanh gặp phải hiện tượng đồng loạt mất đi ý chí cố gắng. Chính là hiện tượng việc chung không ai lo, cha chung không ai khóc, có lẽ kẻ khác sẽ nghĩ, cứ cho bọn hắn học lấy một nghề rồi trả lương cho bọn họ, như vậy không phải xong rồi sao? Suy nghĩ như vậy là 10 phần sai lầm. Lãnh địa hiện giờ kim tệ, đồng tệ, ngân tệ cộng cả lại cũng chỉ hơn ngàn đồng thôi. Với tình hình tài chính như vậy, muốn khởi động lại nền kinh tế một cái lãnh địa 3000 người là điều không thể. Thứ của cải hữu dụng nhất ở lãnh địa hiện nay chính là lương thực, nhưng hắn không thể tùy tiện phát ra. Như vậy ngay lập tức sẽ khiến thị trường chưa hình thành bị đảo lộn, đây chính là hiện tượng đứt gãy cầu nối tài chính của hiện đại. Không ngờ một cái lãnh chúa trung cổ như hắn cũng gặp phải. Giải thích sơ bộ cho bà rộng, lão quản gia càng nghe càng khiếp sợ về khả năng nhìn xa trông rộng của James. Cái này có thể chưa có ai nghĩ đến đâu. Hắn càng suy nghĩ về lời James nói lại càng thấy đúng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cứ đàn này cùng xa lĩnh sẽ dần dần mất đi động lực phát triển, cùng với đó sẽ còn là khả năng khống chế lĩnh dân của lâu đài. Tình hiện giờ của bọn hắn như đang ăn một viên kẹo có nhân là độc dược, liếm hết vị ngọt bên ngoài cũng là lúc chạm vào nhân độc bên trong. Ta vốn là muốn mở mấy xưởng làm sản phẩm để bán cho đám thương nhân Ken sắp dẫn tới, nhưng lĩnh dân hiện nay không đủ để vừa xây, vừa trồng trọt lại đi làm muối. James thở dài, quả là khó khăn trồng chất. Chủ tớ hai người suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên bạn rồng reo lên, a, đại nhân, ta có cách rồi. Cách gì? James giật mình. Bây giờ chúng ta ra thông báo, từ sau mùa đông năm nay sẽ không còn phát cháo cứu trợ nữa, thay vào đó lâu đài sẽ mở lớp dạy nghề cho lĩnh dân, người người đều có thể đăng ký. Bạn rồng từ tốn trình bày, không lo thiếu người dạy, ngài có thể viết ra giáo trình, sau đó cho mấy kẻ biết chữ trong lãnh địa học trước, sau đó truyền lại. Những công việc này lấy đơn giản làm chủ, đợi sau khi chúng ta chính thức giao thương với bên ngoài rồi, sẽ dần dần biến chuyển phức tạp và có tính chuyên môn cao hơn. Đứt gãy cầu nối tài chính ngài vừa nói, hiện giờ thần cũng có cách giải quyết. Không phải ngài luôn muốn tiến hành phổ cập giáo dục sao? Bạn rồng vui mừng nhìn James, bạn rồng chỉ mới điểm đến, James đã giật mình. Đúng, đúng. Sao hắn không nghĩ tới cách này? Chúng ta có thể lấy lương thực làm phần thưởng cho học sinh, bao nuôi ăn ở, thưởng hậu cho học sinh học tốt. Như vậy đã có thể cơ bản hình thành bước đầu của cầu nối, lại có thể khởi động chương trình giáo dục. James hưng phấn tiếp lời, đúng vậy đại nhân, lần trước điều tra lãnh địa có hơn 100 người biết chữ, nhưng do không thể ứng tuyển vào nha dân chính nên đều đi làm việc chân tay. Nếu tuyển hết bọn họ làm những việc chúng ta vừa bàn, chính là có thể đạt được tối ưu sức lao động lãnh địa hiện nay, lao động phổ thông và lao động bậc cao chưa có sự phân chia. James muốn chính là phải đánh vỡ sự bình đẳng theo hướng cả bằng này. Hắn cần hướng đến cạnh tranh. Hai người chủ tớ cứ như vậy bàn luận suốt đêm, cuối cùng soạn ra một bản kế hoạch hoàn chỉnh. Rất nhiều năm sau nhìn lại, nhớ đến đêm hôm ấy, James đều cảm khái, trí tuệ của con người đơn giản là bị giới hạn bởi môi trường tri thức mà thôi. Chỉ cần có phương hướng, một người có trí tuệ của thế kỷ 21 cũng không chắc đã luôn là kẻ dẫn đường cho người khác. Chương 32, nhận người phong ba, cầu đánh giá. Chương 32, nhận người phong ba, cầu đánh giá. Sáng hôm ấy ạ thức dậy tương đối muộn. Vẫn như mọi người dân bình thường của cùng xa lĩnh, nàng nhanh chóng chỉnh trang quần áo chuẩn bị đến quảng trường nhận lãnh cháo. Bất ngờ vừa mở cửa ra đã có hai tên dân binh đứng sẵn ở đó chờ đợi không biết từ bao giờ. Sở cả, à bèn, hai người ở đây làm gì vậy? Ở cùng xa lĩnh mọi người đều ít nhiều quen biết nhau. Nàng cùng hai vị này dân binh còn là bạn đâu? Chờ cô đó, hôm qua công tức đã ra lệnh cho những người biết chữ lần trước ứng tuyển vào dân chính ti không được nhận sáng nay tập hợp ở sảnh của lâu đài. Mọi người đến đủ rồi, thiếu mỗi cô thôi đấy. Sở cả lên tiếng, nhanh đi đi, đừng để công tức đại nhân đợi lâu. À bèn tiếp lời, cái gì? Công tước đại nhân đợi ta? Vậy chúng ta mau đi thôi. Hạ cũng lên, để linh chủ cùng cả trăm người đợi một mình. Nàng vẫn là có chút hoảng, ba người nhanh chóng chạy trở lại lâu đài. Lúc này trên sân đã đứng thành hàng ngay ngắn, trên bục cao là lãnh chúa đại nhân đang ngồi, ghé thai nghe ông bản báo cáo gì đó, đứng một bên là một mặt tức giận bạ rồng quản gia. Hạ hoảng thật rồi, vậy mà quả thật chỉ có mình nàng đến muộn. Thưa lãnh chúa đại nhân, sư phụ, người đã đến đầy đủ. Xịt nhìn thấy hạt đến muộn đã lỉnh vào hàng liền một lần nữa thống kê sĩ số rồi báo cáo lên. Ngươi đi gọi cái kia đến muộn lên đây cho ta, bạ rồng lạnh giọng. Xịt vừa nghe đã biết chuyện này không tốt rồi, không còn cách nào đành đi xuống gọi hạt lên. A thấy Six đi về phía mình thì tim đập bình bịch như muốn nhảy luôn ra ngoài. Nàng lúc này thật mong mình có năng lực tàng hình hay cái gì đó tương tự. Nhưng đáp án chính là nàng không có gì. A mặt tái mét bị Six túm lên đứng trước bục lãnh chúa đại nhân tốt, quản gia đại nhân tốt. Nguyện thần minh phù hộ lãnh địa chúng ta, nàng nở nụ cười còn khó xem hơn cả khóc, Lý Nhĩ định hót một lần mong sẽ thoát tội. Nhưng một lần nữa, thần minh như lại bỏ rơi nàng. Giọng nói của quản gia đại nhân lạnh lùng truyền tới, A đúng không? Ta nhớ thông báo rất rõ nói là 6 giờ thì tập hợp. Trong lãnh địa luôn có người cầm canh gọi giờ. Ngươi biết lãnh chúa đại nhân đã gọi mọi người đến hay không? Dạ biết. Hạt Lý Nhí đáp lại, biết. Biết vậy mà ngươi vẫn đến muộn. Biết mà ngươi vẫn để lãnh chúa đại nhân chờ đợi. Vệ binh đi tìm ngươi hai lần mà vẫn không gọi được. Ta xem ngươi mời còn khó hơn cả công tước đại nhân rồi đó. Bạ rồng rất gay gắt chỉ trích, gạt hắn có thể không tức giận sao? 6 giờ nói tập hợp. Bây giờ đã gần 7 giờ nàng mới đến. Nếu không phải công tước đại nhân nói chờ, hắn đã sớm sai người phá tan nhà nàng lôi người đến quảng trường đánh cho một trận rồi. Tiểu tiểu nhân. Là tiểu nhân ham ngủ nên mới. Ngươi còn dám nói. Vậy là lôi tại ta sắp xếp giờ quá sớm nên ảnh hưởng đến việc ngươi ngủ phải không? Bạ rồng càng là thổi dâu trừng mắt, hắn ghét nhất chính là đang nói mà có người dám lấy cớ trước mặt mình. Tiểu nhân không dám, không dám nữa đâu. Ạt giọng nghẹn lại như sắp khóc. Nàng chỉ là cái cô nương 15 tuổi, sao chịu nổi bị quý tộc trách mắng như vậy? Thôi, ngươi về đi, công tước đại nhân khoan dung, không trách phạt ngươi. Nhưng chúng ta cũng thuê không nổi ngươi như vậy vô kỷ luật người. Bà rồng không vì nàng là cái tiểu nữ nhi mà khoan dung, trực tiếp tuyên phán kết thúc sự việc. Đừng mà đại nhân, xin ngài đừng đuổi tiểu nhân mà. Hạc nghe được mình bị đuổi thì liền quỳ luôn xuống đất, dập đầu lạy liên tục vệ binh đâu. Đưa nàng ta ra ngoài, bà rồng vẫn không chút nào do dự phất tay gọi người đến đứng một bên. Sợ cả lúc này đột nhiên nhảy ra xin cho hạt. Hắn cùng hạt cũng có chỗ quen biết, hắn không muốn thấy nàng bị đuổi như vậy đại nhân, mong ngài khoan hồng tha cho nàng một lần. Nàng là cái sâu ngủ nhưng rất có trách nhiệm. Hôm qua vì đến ca của nàng làm mối ở Tây Trấn nên mới thức quá muộn mà thôi. Mong ngài châm trước đối diện với Sở Cả khẩn thiết, bà rồng lạnh lùng nhìn sang không nói gì làm hắn cũng chột dạ, bất giác rụt cổ lại. Không khí xung quanh cũng đông cứng, mọi người không ai dám nói một câu nào. Bọn họ cho rằng đợi một chút cũng không hề gì, nhưng chủ yếu là lĩnh chủ đại nhân thời gian quý giá. Hạt làm vậy quả thật không thể bênh nổi, dù cho nàng là có lý do gì. Xịp cũng muốn mở lời xin cho hạt, nhưng nhìn sư phụ mình hùng hổ như muốn chém người cũng không dám mở miệng. Hắn thấy ngay cả ngày thường hi hi ha ha, luôn lo chuyện bao đồng cặt dưới lúc này cũng trốn sau lãnh chúa đại nhân làm cái người điếc thì cũng đành nuốt lời nói vào trong, dùng ánh mắt cầu cứu lãnh chúa đại nhân. Mọi người chắc là đói cả rồi, chúng ta cứ ăn cháo trước rồi bắt đầu nhé. Đang ngồi nghe báo cáo Dêm Bông nói một câu không liền qua ngươi. Ngươi cũng vào hàng đi, lần sau nếu đã có thông báo của lâu đài thì phải báo cáo với trưởng quan xin chuyển ca làm. Không được như hôm nay nữa. Rõ chưa? Đại nhân, như vậy không được, bà rồng nhíu mày trầm giọng. Không phải hắn phản đối vì bị Dêm phản đối quyết định giữa chỗ đông người mất hết mặt mũi. Ngược lại, hắn cho rằng nếu Dêm làm như vậy sẽ dung dưỡng tâm lý cầu may của lĩnh dân. Lâu dần sẽ ủ thành đại họa thôi. Được rồi bà rồng. Dù sao chúng ta cũng sắp xếp giờ có chút sớm. Tha thứ người ta một lần cũng đâu có hại đến ai. Dêm bóp bóp giữa trán. Hắn tối hôm qua cũng không được ngủ ngon giấc, đáng lẽ không nên sắp xếp vào 6 giờ mới phải. Mọi người bắt đầu xếp hàng lấy cơm và cá khô đi. Dêm ra quyết định nhanh rồi đứng dậy, đúng 7 rưỡi chúng ta sẽ bắt đầu lãnh địa, bây giờ có dồi dào sung túc lương thực, đã đổi từ cháo sang cơm. Việc này còn giúp Dêm thu được một sóng điểm dân tâm đâu. Tạ ơn đại nhân khẳng khái, mọi người đồng thanh hô. Đang quỳ dưới đất gạt thì dập đầu cảm tạ lia lịa. Đại nhân, tại sao ngài làm như vậy? Bà rồng chạy theo truy xét không buông hỏi. Đây đã là lần không biết thứ bao nhiêu đại nhân ngăn hắn cho đám kia nông nô, người hầu ý thức được vị trí của mình rồi. Chuyện không có gì to tát, nếu cứ bám mãi không buông thì vừa lỡ dở thời gian, lại bỏ lỡ người có thể làm việc Dêm vào phòng, ngồi xuống ngươi cũng không phải không thấy, vừa nãy mọi người đều muốn xin cho cái kia tiểu cô nương, chỉ là không ai dám làm trái ý ngươi mà thôi. Nếu cứ kiên trì loại bỏ nàng ta, thì khoan nói đến việc chúng ta đang thiếu nhân lực. Chỉ tình làng nghĩa xóm cái quan hệ này, cũng sẽ làm họ trong lòng xuất hiện trở ngại rồi bọn họ dám. Bạ rồng càng nghĩ càng giận, dám lắm chứ. Dêm cười nhạt, ngươi không nhớ ngày đầu tiên chúng ta đến đây, bọn họ chỉ vì một cái nho nhỏ hiểu lầm, liền dám đem gậy gộc đến chất vấn chúng ta rồi đó sao? Tuyệt đối đừng coi thường tính sinh động của bọn họ. Cũng như ta với ngươi, họ đều là người cả đó đại nhân, ngài sao lại có thể đánh đồng thân phận của mình và đám kia thi tiện linh dân? Bọn họ chỉ là công cụ để chúng ta đảm bảo lãnh địa phát triển và tìm lại vinh quang của nhà nạ bộ lìm mà thôi, bà rồng kêu lên. Hắn thật sự không hiểu nổi những suy nghĩ hiện tại của Dêm. Quản gia của ta, ngươi suy nghĩ như vậy là 10 phần sai lầm. Dêm tử tốn chúng ta và họ cơ bản đều chỉ là con người mà thôi, dù cho có thức tỉnh năng lực chiến sĩ hay dấu ấn chức nghiệp, bản chất chúng ta vẫn không thay đổi. Ngươi coi tước vị này là thứ khẳng định sự ưu việt, nhưng thực ra đó chỉ là một loại quan niệm vô cùng cũ kỹ và vô cùng sai lầm. Bây giờ chúng ta đang là những kẻ dẫn dắt một thời đại mới, thời đại ấy sẽ đào thải quan niệm này của ngươi rất nhanh. Thứ cho ta vô lễ. Đại nhân ngài nói quý tộc không hề cao quý hơn lĩnh dân sao? Vậy thì vinh quang của nhà nạ bộ lìm mà chúng ta muốn phục hưng lại là thứ gì chứ? Nếu ngài nghĩ mình không cao quý hơn họ, vậy ngài định dựa vào tư cách gì để thống ngự bọn họ đây? Bà rồng đã có phần gay gắt, làm đi theo hô tống bạn cùng Lucas há hốc mồm. Bà rồng ngài quá phận rồi đấy. Đạn tờ vừa bước vào cửa nghe được bà rồng chất vấn Dêm liền nổi giận mà quát, đại nhân tự có sắp xếp của mình, ông chỉ là thuộc hạ sao dám dùng giọng đó với người? Không sao, đạn tờ. Dêm không chút nào tức giận mà ra hiệu cho mọi người trong phòng ngồi xuống. Chúng ta đều là người một nhà, từ lâu ta đã nói các ngươi chính là người mà ta tin tưởng nhất. Ta không muốn chúng ta vì không hiểu nhau làm thành mâu thuẫn không đáng có. Nhân đây cũng nói để mọi người hiểu được ý ta. Lúc này, không khí dương cung bạt kiếm của mấy người mới dần lắng xuống. Mọi người đều ngồi ghế nghe Dêm nói ta muốn nói. Lúc nãy bà rồng có hai câu hỏi ta sẽ trả lời để các ngươi hiểu. Nếu ta không cao quý hơn đám lĩnh dân của lãnh địa, dựa vào đâu mà ta có thể lãnh đạo bọn họ? Và vinh quang của nhà nạ bộ lì là gì? Thứ nhất, ta dựa vào việc ta thông minh hơn bọn họ. Tri thức là sức mạnh. Ta hiện thực hóa tri thức, ban cho bọn họ cuộc sống mới, ban cho bọn họ khả năng tiếp cận tri thức. Đó chính là cơ sở để ta lãnh đạo bọn họ, mà không phải thứ phong hiệu vớ vẩn này. Đúng. Cái tước hiệu công tức có thể làm họ sợ hai ta, bất đắc dĩ ủy thân làm thuê cho ta. Nhưng nếu không có bọn họ, thì cái tước vị này có tác dụng gì? Ta sẽ lãnh đạo ai? Chỉ mấy người các ngươi sao? Thứ hai, vinh quang nhà nạ bộ lì ta có thể nói với ngươi chính là trách nhiệm mà cha ta trước khi lên đường xuất chinh đã nói, làm cả công quốc này đều phải kính trọng chúng ta. Đó mới là vinh quang thật sự, chứ không phải của cải hay đất ai. Ngươi hiểu chưa? Bà rồng nghe những lời Dêm nói có chút không phục còn muốn tranh luận. Dêm đã khoát tay. Chuyện ngày hôm nay, ngươi đừng giận cô bé ạt kia làm gì. Ta biết, ngươi cáu giận là bởi vì nàng nên ta mới phải chờ. Nhưng chuyện này là chuyện nhỏ. Nhỏ không nhịn sẽ loạn chuyện lớn. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Dêm gửi mấy hôm nay ngủ không ngon giấc, ta có chút mệt mỏi rồi. Đạn tờ, ngươi hỗ trợ bạn rồng mang theo số sách này đi đến cho mấy người kia đăng ký học tập.
Bạn,
ngươi tiếp tục lo những chuyện dân chính trong lãnh địa.
Lucas,
ngươi đi huấn luyện vệ binh đi, ta muốn trong tuần này bọn họ phải thức tỉnh kỹ năng. Mọi người ai làm việc đấy? Đám người bây giờ mới để ý hai mắt thâm quầng của lãnh chúa đại nhân.
Bạn rồng đã hối hận, từ ngày bàn luận đối sách thúc đẩy phát triển lãnh địa đến nay đã qua một tuần, ngày nào James cũng thức khuya viết giáo trình cho lần tuyển người này, đã nhiều đêm không được ngủ ngon, ngày lại phải lo việc của lãnh địa. Mình vậy mà lại dám chất vấn chủ nhân. Sau này tuyệt đối không được như vậy nữa. Năm người nhanh chóng thu dọn, túi người chào James rồi đi lo việc của mình.
Chương 33, bất ngờ ngoài ý muốn, cầu đánh giá, chương 33, bất ngờ ngoài ý muốn, cầu đánh giá, bạ rồng quay lại đại sảnh, lúc này nắng đã bắt đầu lên, xua đi hơi đất lạnh ẩm của thành trấn gần biển. Mọi người lúc này đã ăn xong bữa sáng, tất cả tập hợp ngay hàng thẳng lối như lúc ban đầu. Bạ rồng nhớ đến những lời James nói liền không còn làm mặt lạnh lùng với bọn họ nữa. Dù thực tế hắn không quá tán thành những lời James nói, nhưng đạn tờ nói đúng, mình là người hầu của công tước đại nhân, không có quyền chất vấn quyết định của ngài.
Các ngươi chú ý, ta bây giờ chính thức thông báo.
Dêm ngủ như chết đến hơn một ngày sau mới tỉnh dậy. Người trong lâu đài biết hắn đã quá sức lao lực nên không ai đánh thức. Bà rồng chỉ dặn cặt dở lại chăm sóc Dêm, nếu có tình huống gì thì phải báo ngay cho vệ binh để gọi Ashley tới, còn mình thì tiếp tục làm khảo hạch người mới. Lúc Dêm thức dậy đã là bữa trưa rồi. Hắn thức dậy đã thấy cặt đang vô tư ngồi bên phòng chờ của hầu gái ăn cơm. Miệng nàng phồng lên như một quả bóng nhỏ, ăn uống rất là vui vẻ. Cặt ở cùng xa lĩnh là cái không có thân nhân tiểu hải tử. Cha nàng mang theo đệ đệ rời đi, bỏ lại nàng lưu lạc đến cùng xa lĩnh từ mấy năm trước. Thật không hiểu làm sao nàng sống được đến ngày James đến đây. Thấy James đi ra khỏi phòng, cắt vội vàng buông ra trong tay món ăn xuống mà đứng phát dậy.
Đại nhân, ngày mới tốt lành ta ngủ đã bao lâu rồi?
James mơ màng hỏi đại nhân, đã một ngày một đêm rồi.
Bây giờ đang là giờ trưa, bà rồng đại nhân nói khi nào ngài thức dậy thì phải báo ngay cho ngài ấy biết có chuyện gì sao.
Nghe nói trong số mấy người tham gia phỏng vấn đã có một người thức tỉnh ma quỷ chi nữ năng lực, cắt mặt sáng giờ nói. Từ khi biết được Gasly năng lực thần kỳ, nàng vẫn luôn muốn một ngày nào đó cũng sẽ thức tỉnh, sẽ đạt được năng lực gì đó để giúp công tước đại nhân Six đại ca. Nghe được ước muốn này của nàng thì giận lắm, đã mấy lần hắn nói nàng là gỗ mục không khắc được tượng. Gỗ mục không khắc được tượng thì có thể đem đi nhóm lửa mà. Nhắc đến nhóm lửa lại nghĩ đến.
Cái gì? Xuất hiện tân ma quỷ chi nữ?
Sao ngươi không sớm gọi ta dậy?
Mau, mau gọi bà rồng mang nàng đến văn phòng của ta.
James nghe được có ma quỷ chi nữ mới xuất hiện liền vô cùng vui mừng, bỏ qua vẻ mặt ngờ nghệ suy tư của các quay người đi vào phòng thay quần áo. Khi hắn quay lại văn phòng thì đã thấy bà rồng ngồi đối diện bàn làm việc cùng với đang lo lắng buồn chồn. Hắn ban đầu là chưa nhận ra người này là ai, nhưng hơi nhớ lại một chút không phải chính là cô gái khi tuyển người đã đi một sao. Cả hai nhìn thấy hắn bước vào liền hành lễ. James chỉ mỉm cười chứ không nói gì, bước nhanh vào chỗ ngồi. Hắn vừa ngồi xuống, bà rồng đã bước đến đại nhân, nàng chính là hôm qua đã thức tỉnh ma. Bà rồng vừa định nói ma quỷ chi nữ liền nhìn về phía ạt. Cô nàng này từ khi thức tỉnh đến nay, hễ ai nhắc đến mấy chữ này liền sẽ khóc lóc không ngừng. Khó khăn lắm hắn mới bảo xịt xoa dịu được cô nàng thì không hiểu thằng đần Lucas từ đâu nghe được tin chạy đến không ngoài dự đoán. Hắn đông xem tây ngó, liên tục muốn đạt biểu diễn năng lực làm cô nàng khóc liền mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Cuối cùng mệt quá mà thiết đi. Năng lực bạ rồng cố chọn một từ khác, nàng hôm qua đã thức tỉnh năng lực đặc biệt.
Có ai biết sao?
Dạ không. Ta khi xét duyệt để tránh ồn ào đều là gọi vào phòng. Chỉ có ta cùng đạn tờ ở đó. Nàng là người cuối cùng nên mọi người đã về hết.
Làm sao biết nàng thức tỉnh?
James hỏi nhắc đừng, tay thì không ngừng lùa cơm lúa mạch vừa được cắt mang đến vào miệng. Dù làm như vậy không chút nào phong thái quý tộc, nhưng hắn quả thực quá đói rồi. Bà rồng cũng biết hắn đã có một ngày không ăn gì, nên cũng không giống bình thường nhắc nhở, ngược lại chờ hắn ăn xong mới hồi báo tiếp. Là lúc đó nàng đang ấp úng trả lời câu hỏi của ta thì đột nhiên toàn thân phát sáng, sau đó hóa thành tượng đá. Cái gì?
James ngạc nhiên, ngươi nói nàng hóa thành tượng đá?
Vâng đại nhân, bình thường đều là như vậy. Các nàng nếu nhận truyền thừa của ai thì sẽ có thời gian biến đổi theo năng lực ấy. Như Ashley khi biến đổi đã biến thành một cái cây trong mấy giờ liền. Bà rồng giảng giải, trong thời gian này giáo hội thường nói các nàng phải nghe lời dụ dỗ của ma quỷ, nếu vượt qua được thì sẽ bị ba quỷ ép vỡ hết nội tạng, nhưng bù lại linh hồn sẽ được về với thần minh. Cái này xem ra chính là tự nhiên chi lực đánh trả dẫn đến. Rồi James suy nghĩ một chút rồi nói,
ta cũng nghĩ vậy đại nhân. Bạn rồng tán thành. Vậy
bây giờ ngươi là ạt sao? James hướng về phía tiểu cô nương kia để ra câu hỏi. Dạ vâng, tiểu nữ là ạt. Tiểu cô nương nói còn nhỏ hơn mỗi kêu đáp lời. James nhìn bảng đăng ký nàng biết, ạt 15 tuổi, đã ở cùng xa trấn được 3 năm, cha đi lính cho cổ lìn nam tức được 2 năm chưa về, mẹ cùng năm bệnh mất, một mình sống trong trấn, học biết chữ từ mẹ 5-7 tuổi.
Ui,
chữ còn rất đẹp đây này đại.
Đại nhân ngài cũng sẽ đem ta.
Đem ta giống như chị Ashley đưa vào trong vô tận bình nguyên sao?
Ác nước nở hỏi, nàng thật không muốn cứ như vậy chết đi.
Thực sự không muốn.
Cuộc sống nàng chỉ vừa bắt đầu.
Nàng còn muốn đi tìm cha.
Cha ơi.
Càng nghĩ nàng càng hoảng sợ. Cuối cùng từng hạt nước mắt như mưa chảy xuống.
Bà rồng ôm đầu than trời.
Cô gái này có phải hay không từ nước làm ra?
Sao lại có thể khóc nhiều như vậy được thôi? Thôi dêm dây dây lô hai người sẽ không chết.
Ta có thể lấy danh dự quý tộc ra đảm bảo, nhưng chị Ashley.
À không khỏi sụt sùi nói.
Nàng chính là người tận mắt nhìn thấy Ashley bị tròng lên người to nặng xích sắt sau đó mang vào vô tận bình nguyên đâu.
Lucas, ngươi đi gọi Ashley đến đây đi. Lucas liền vâng lệnh đi ra khỏi phòng.
Dê mọi ạt tiến đến ngồi trước mặt mình.
Cô nàng rụt rè tiến đến, lúc này mới dám ngẩng mặt lên quan sát lĩnh chủ đại nhân.
Cha!
Không nhìn không biết, ngài ấy còn rất đẹp trai đâu. hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại không cấm cản đặt một cô gái đang trong tuổi dậy thì mơ mộng ngươi lau nước mắt đi, mặt mày lấm lem như mèo vậy. Jem đưa qua một chiếc khăn tay rồi nói. Ashley ngượng ngập nhận lấy khăn tay, nàng tinh tế cảm nhận hơi ấm còn đang vương trên khăn tay của Jem thì không khỏi đỏ mặt, luống cuống lau lấy mặt mình. Họ đột đống dưng bụng ạt kêu lên không ngừng, báo hiệu chủ nhân của nó đã rất đói bụng rồi. Mặt ạt từ từ đỏ bừng như quả cà chua chín. Nàng lấy cả hai tay ôm bụng, cố không để bụng mình tiếp tục kêu lên. Jem không để ý đến không khí xấu hổ ra hiệu cho vệ binh đưa nàng đi tắm rửa một chút cho thoải mái, tiện thể ăn chút gì đó. Rốt cuộc nàng đã không ăn được gì từ hôm qua rồi, thật là xấu hổ quá đi. Ạt thầm nghĩ, rồi nàng nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình. Tất cả đều là tại nó ạt đi rồi. Bà rồng tranh thủ hội báo những việc xảy ra khi Jem nghỉ ngơi. Nhưng chưa được mấy phút đã thấy Lucas quay lại. Sau lưng hắn không chỉ có một người là Ashley mà còn có thêm cả thủ tịch kỵ sĩ đại nhân Đạn Tở nữa. Ta nói ngươi đi gọi Ashley, sao ngươi lại gọi cả Đạn Tở đến vậy? Jem bất đắc dĩ nói. Đại nhân, ta thấy Đạn Tở đang ở cùng với Ashley ở gần phòng thí nghiệm nên gọi qua đây luôn. Lucas không tim không phổi, cười hình hệt đáp lời, rồi đứng sáng dịu dít nói chuyện với cặt rùa Đạn Tở. Sao ngươi đi cùng Ashley vậy? Jem có chút bất ngờ. Không phải bình thường giờ này ngươi đang ở quân doanh sao? Đạn Tở là cái người rất quý củ. Bình thường nếu không có chuyện gì đặc biệt hay được lệnh bảo vệ Jem, hắn sẽ ở lại lưu thủ lâu đài hoặc là đến chỗ quân doanh, không mấy khi đi loanh quanh trong trấn hay ra bờ biển gì đó. Lần này vậy mà đang giữa ban ngày lại bắt gặp ở ngọn đồi sau lâu đài sao? Đại nhân, ta giao việc huấn luyện cho kệ tờ rồi, ta đang chuẩn bị đột phá chiến sĩ cấp 2. Đạn Tở là cái người không giỏi nói dối, chỉ cần hắn nói dối một chút thôi liền sẽ bắt đầu nói lắp. Không biết hắn có nhận ra mình có tật này hay không? À ra vậy. Jem cười cười, đại nhân ngài cười gì chứ? Ashley xấu hổ, thẹn quá hóa giận hỏi. Không, ta đang cười là lãnh địa chúng ta cuối cùng cũng có một người tài giỏi. Không cần làm gì, cũng có thể câu mất hồn của thủ tịch kỵ sĩ của ta đi mất. Jem nói đến đây thì không còn nhịn được nữa mà phá lên cười thành tiếng. Đại nhân ngài thật xấu vậy mà gọi ta đến để trêu ghẹo ta. Ta không thèm để ý đến ngài nữa đâu. Ashley thật sự thẹn quá thành giận dậm chân bình bịch, đúng là cái cô gái đang yêu. Lần trước cô nàng này cũng nói y hệt mấy lời này nhưng cuối cùng chẳng phải cũng vẫn cùng người ta đi về nhà đó sao? Nghe mấy tên vệ binh đi qua nói là còn chờ từ chập tối nữa chứ. Chương 34, phần nổi của tảng băng chìm, cầu đánh giá. Chương 34, phần nổi của tảng băng chìm, cầu đánh giá. Không đùa ngươi nữa. Gọi ngươi đến đây là có việc nghiêm chỉnh cần làm. Jem rất nhanh đã lấy lại vẻ nghiêm trang đạo mạo của một lãnh chúa lãnh địa mới xuất hiện một ma ả người thức tỉnh mới. Lát nữa cần ngươi hỗ trợ ổn định cảm xúc của nàng. Người thức tỉnh mới sao? Tốt quá rồi. Ashley reo lên. Nàng ở trong lâu đài luôn tự coi mình là cái dị loại, luôn muốn tách mình khỏi mọi người. Hàng ngày nếu không có chuyện gì đặc biệt, nàng thường nhốt mình ở ngọn đồi phía sau lâu đài luyện tập năng lực. Đêm đến thì đi làm việc đại nhân giao cho, bây giờ có cái chị em cũng tốt. Mình không còn là kẻ khác biệt duy nhất nữa chủ nhân, có lẽ chúng ta phải lấy một cách gọi mới với họ. Nếu cứ nói ma quỷ chi nữ, e sẽ gây nên thiếu thiện cảm. Đạn Tở đột nhiên lên tiếng. Jem khá bất ngờ vì Đạn Tở cũng có khi để ý đến người khác như vậy. Chiều hướng này xem ra hai người này là thực sự nghiêm túc đến với nhau rồi. Được vậy cứ gọi tạm là năng lực ra đi. Nghe như vậy sẽ tốt hơn. Jem muốn đợi đến khi hệ thống cho ra chính xác danh xưng của bọn họ mới tiến hành định danh chính xác, như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Không bao lâu thì vệ binh đã trở lại, mang theo Ad lúc này đã ăn no đi vào chị Ashley. Chị còn sống, tốt quá rồi. Ad vừa nhìn thấy Ashley bằng xương bằng thịt liền vui mừng reo lên. Hai người tuy một người ở trường trấn, một người ở cự kình trấn nhưng đã có quen biết nhau từ sớm. Ngày Ashley bị đưa đi nàng còn khóc rất lâu, đây thấy một cô nương lao về phía mình. Ashley theo bản năng né tránh. Nhưng tốc độ của Ad có chút nhanh, liền đâm sầm vào ngực của Ashley. Định thần một chút nhìn lại thì hóa ra chính là người quen của mình. Ashley đưa mắt về phía Jem ý muốn hỏi chuyện gì xảy ra, vì sao Ad lại ở đây. Bà rồng đứng một bên hiểu ý liền đem tiền căn hậu quả thuật lại một lượt. Biết được nàng chính là người đã thức tỉnh về sau, Ashley đưa tay lên vuốt nhẹ tóc của Ad. Chuyện thức tỉnh này không phải trò đùa, chính là có thể mất mạng như chơi. Ad lại còn nhỏ như vậy đã phải trải qua, ngay lúc đó lại còn bị bắt giữ. Tâm trạng ra sao không cần nói cũng biết. Nàng biểu hiện có thể nói là hoàn toàn không chút ăn nhập nào với tuổi của mình. Ad nói liên hồi mười mấy câu, Ashley vẫn kiên nhận lắng nghe, chỉ vừa vuốt lưng vừa an ủi cái này tiểu cô nương. Cảnh tượng này khiến Đạn Tở không khỏi nghĩ đến sau này nàng có con rồi sẽ là một người mẹ hiền ý. Sao ta lại nghĩ đến thứ linh tinh này? Đạn Tở lắc mạnh đầu, muốn đem những cái này không đầu không cuối suy nghĩ văng ra. Jem một bên thấy thế liền tự động dịch chén trà ra xa một chút. Chó độc thân vẫn là không nên đến gần kẻ đang yêu thì tốt hơn. Hai người cứ như vậy đến khi Ad bình tĩnh lại, Jem mới ho khan hai tiếng, mở miệng hỏi Ad, ta muốn ngươi nói với ta kỹ càng quá trình thức tỉnh của ngươi là như thế nào. Trong lúc biến thành tượng đá ngươi đã thấy gì? Có cảm giác như thế nào? Đại nhân, thực sự ta cũng không biết phải nói sao. Ad hoang mang trước đó, ngươi có cảm thấy có gì khác lạ so với bình thường không? Ta cũng không rõ, cha ta từng dạy, ma quỷ chi nữ trước khi thức tỉnh thường là do trong lòng có tà ác mới gọi đến ma quỷ rồi bị chúng nó mê hoặc. Nhưng ta cũng không có thứ này. Khoan đã. Ngươi nói là lòng có tà ác. Cha ngươi từ đâu nghe được? Bất ngờ Jem nhíu mày hỏi. Cha ta nói là từ một thương nhân phương Bắc. Tổ tiên hắn từng chiến đấu với một cái rất cường đại ma quỷ chi nữ, bí mật này cũng là từ nàng lấy được. Gạt giật mình vậy trước đó ngươi có mong muốn gì không? Là loại rất mãnh liệt, rất cấp thiết cái loại kia. Jem hưng phấn, hắn cảm giác mình đã sắp có được câu trả lời cho một vấn đề làm mọi người khó hiểu từ lâu. Ta ạt đột nhiên lại ấp úng không sao. Ta cho phép ngươi nói chính là lúc bị quản gia đại nhân mắng ta mong mình biết tàng hình hoặc là biến thành cục đá. Lúc bà rồng đại nhân kiểm tra ta cũng mong như vậy. Nàng xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Ra là vậy. Dêm nắm tay vô đến bột một cái đại nhân, ngài phát hiện ra chuyện gì? Bạ rồng giật mình, ngươi có nhớ lúc mẹ Ashley thức tỉnh là hoàn cảnh nào không? Thì chính nàng nói là trong hầm mỏ. Bạ rồng hoang mang không hiểu vì sao Dêm lại đề cập đến chuyện này, đúng, chính là trong hầm mỏ, muốn cứu người, nên nàng liền đã thức tỉnh. Ashley trước đây cũng nói, khi bà nàng mắc bệnh, muốn bà vượt qua nên mong muốn có thể cứu sống bà. Dêm nhìn về phía Ashley, nàng nghĩ lại thì đúng là mình đã kể như vậy. Bây giờ đến lượt ta cũng thế, nàng muốn biến thành tảng đá nên mới thức tỉnh. Đại nhân, cái này thì có liên quan gì? Lucas một bên nói chuyện tự nhiên lại nổi hứng hỏi, các ngươi nghe ạt vừa nói không? Chính là năng lực giả vì có tà ác trong lòng nên mới mời gọi ma quỷ. Trong kinh thánh giáo hội thường giảng, không phải ham muốn chính là tà ác sao? Mọi người nghe đến đây thì ồ lên. Ngày thường thần quan trong thần miếu luôn miệng, mọi ham muốn trên đời chính là căn nguyên của tà ác mà ma quỷ gieo xuống trần gian. Thần minh đã sắp xếp hết thể số mệnh, nên ngươi càng có nhiều ham muốn, chứng tỏ ngươi có nhiều tà ác trong tâm mình. Đại nhân nói đúng, như vậy nguyên nhân xuất hiện của việc thức tỉnh có thể chính là do mong muốn của người đó. Đạn gở kêu lên, nhưng mong muốn thì nhiều vô kể, tại sao lại chỉ có một số người có thể thức tỉnh chứ? Ashley nhíu mày, chuyện này chỉ có từ từ tìm hiểu mới có thể đạt được câu trả lời mà thôi. Ít nhất trước hết, chúng ta cũng đã có một chút hiểu biết rồi. James đắc ý nói, hắn chưa nói tiếp thì một âm thanh James luôn mong chờ vang lên, đỉnh hệ thống nhiệm vụ, bảo vệ dân cư vượt qua mùa đông yêu cầu, mùa đông sắp đến, thỉnh ký chủ nghị cách bảo vệ dân chúng vượt qua mùa đông năm nay. Đảm bảo không có ai bị đói, lạnh, ma thú, đạo tặc đe dọa phần thưởng, đặc thù tài nguyên thú hình năng lực giả tổng cương. Bất ngờ nghe được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, James không biết làm sao diễn tả, hắn vui mừng. Cả tháng trời nay hệ thống ngoài lúc tổng kết điểm lòng dân ra thì hầu như chỉ im lặng. Hắn muốn hệ thống giao thêm mấy nhiệm vụ, nhưng là dù đòi sống đòi chết thế nào hệ thống cũng coi như không thấy, luôn đảm bảo quy tắc giữ im lặng đùa sao. Lần trước hắn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đội vệ binh được ban thưởng đại cương tu luyện. Đội vệ binh đã thần tốc phát triển. Có đáng tờ là cái thiên phú siêu mạnh chiến sĩ, bây giờ đã sắp đột phá cấp 2. Cần biết chiến sĩ năng lực thể chất là so sánh với con người cực hạn. Như kiếp trước cả Pen America so với bây giờ chính là một cái chiến sĩ cấp 0. Đạn tờ đã sắp lên cấp 2 thì chính là một người có thể đánh với 8 tên Captain America. Vậy ngươi nghĩ nếu sau này hắn có một đội quân đều là chiến sĩ cấp 2 thậm chí cấp 3 thì sao? Ngon ngọt như vậy, ai liếm qua một lần lại không nhận chứ? Nên bây giờ có được cơ hội lần này, nhất định phải hoàn thành thật tốt. Nhưng trước hết cần hiểu rõ trong trấn còn thiếu thốn thứ gì đã. Đại nhân! Đại nhân! Đang mải thống kê mấy việc định làm thì đột nhiên bạ rồng khẽ háng giọng kéo hắn về với hiện thực hạ. Hả? James ngơ ngác, ngài còn mệt mỏi sao? Bạ rồng lo lắng hỏi. Đột nhiên hắn thấy James mơ màng mất tập trung thì liền nghĩ hắn vẫn còn mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thêm hay là ngài đi nghỉ thêm chút nữa, mọi việc để ngày mai xử lý tiếp tục vậy. À không, không có gì đâu. Chúng ta vừa nói đến đâu rồi ấy nhỉ? James vội vàng lấy lại tinh thần. Hệ thống đột ngột tuyên bố nhiệm vụ làm hắn có chút thất thần, suy nghĩ miên man. Nhưng sao nhãng trước mặt thuộc hạ thật sự không phải một cái biểu hiện tốt. Đại nhân, chúng ta đang bàn bạc đến nguyên nhân năng lực giả thức tỉnh, bạ rồng nhắc nhở. À đúng rồi. Ham muốn. Đúng. Là đang nói đến cái này. James lấp liếm, như vậy lãnh địa chúng ta có thể sẽ càng ngày càng có nhiều năng lực giả. Đây là điều tốt. Mọi người trừ hạt đều gật gù tán đồng. Kế hoạch của James chính là kích thích mọi người này sinh ham muốn phát triển, từ đó đạt được giàu có. Nếu như điều kiện để thức tỉnh năng lực thực sự là ham muốn của con người, lãnh địa sẽ chỉ càng ngày càng nhiều năng lực giả thức tỉnh. Đại nhân, chuyện này không phải chuyện gì tốt đâu. Ạt rụt rè nói, sao vậy, ngươi vẫn nghĩ năng lực giả là đầy tớ của ma quỷ sao? Cắt bất bình lên tiếng, nàng nhưng rất muốn có được năng lực đây, rõ ràng đại nhân vừa mới nói là ham muốn cái gì, tóm lại đạt được năng lượng thần kỳ là điều tốt. Cắt hung dữ như vậy làm mặt có chút rụt người lại, nàng ấp úng, nhưng là còn ma thú. Mọi người vốn đang chìm trong vui mừng vì khả năng xuất hiện năng lực ra ngày càng nhiều, thì nay lại chìm vào suy tư. Đúng, bọn họ đã quên mất chuyện này. Không cần quá lo lắng, Ashley cũng là mới thức tỉnh, không phải không hề có chuyện ma thú tấn công đó sao? James khẽ nói, muốn bình ổn tâm tình bọn họ đại nhân. À rụt rè, ma quỷ chi nữ thức tỉnh đem đến ma thú sẽ đến vào mùa đông, cái này còn phân theo mùa mới đến sao? Thứ lỗi cho James không biết mấy chuyện này, trước kia ở Vương Đô, mùa đông hắn chính là vùi đầu vào ăn chơi, nào có bao giờ để tâm đến mấy thứ này cụ. Cụ đúng là như vậy đấy, chủ nhân, bạ rồng cất tiếng. Đại nhân, mẹ ta chính là vào mùa đông thức tỉnh nha. Lucas sợ mình bị ra rịa cũng lên tiếng. Đại nhân, như vậy thì lãnh địa đã có 2 ma quỷ trí nữ còn sống, sẽ đưa đến rất nhiều ma thú từ vô tận xâm lâm đến đây. À hoảng sợ là thức tỉnh giả. Dêm gượng cười sửa lại, chuyện này ta sẽ lo, các ngươi không cần bận tâm. Dêm cho mọi người lần nữa ăn bánh vẽ, nhưng chỉ hắn biết chính hắn đã hiểu vì sao lúc này hệ thống lại cho ra nhiệm vụ. Hệ thống, ngươi giỏi lắm, thật là biết làm khó ta. Dêm thẩm nghị. Chương 35, thử nghiệm năng lực cầu đánh giá. Chương 35, thử nghiệm năng lực cầu đánh giá. Mọi người nhìn hắn chân chân. Đại nhân à, coi bọn ta là kẻ ngốc sao, làm sao ngài lo được chứ? Không trách được bọn họ lần này không tin vào bánh nướng mà James vẽ ra. Mọi khi hắn hứa hẹn, vẻ mặt đều là chắc chắn tự tin, anh tư ngời ngời. Hiện nay nhìn xem, mặt đã nhăn lại như con khỉ, cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Tin được mới là gặp quỷ. Khu khu. Thấy phản ứng của thuộc hạ như vậy, James biết lần này mình vẽ bánh chắc là thất bại rồi, liền giả vờ húng hắng ho vài tiếng chữa ngượng. Ta làm lãnh chúa cũng không dễ dàng gì đâu, các ngươi có thể không phản ứng trực tiếp như vậy không? Đại nhân tài giỏi nhất, ta tin ngài nhất định sẽ làm được. Cặt gieo lên, đúng, đại nhân là người thông minh nhất, không chuyện gì làm khó được ngài. Lucas cũng lùa và phụ họa theo James, lúc này lệ nóng đỏ quanh, hận không thể lao đến ôm hôn hai cái tên khở khạo này. Đại nhân, các ngươi hứa hao mà các ngươi cũng tin tưởng ta như vậy. Không uổng công ngáy thường thương hai người này, nhất James tự động bỏ qua những lúc lôi bọn họ ra làm trò đùa, tự thấy rằng mình rất thương hai người. Mọi người phải học tập Lucas và Cắt, tin tưởng vào ta. Lãnh chúa của các ngươi sẽ không bao giờ lừa các ngươi, dêm đầy năng lượng kêu lên, có rõ chưa?
Dạ rõ rồi.
Ngoài ạt rụt rẻ đáp lời. Ba người còn lại ai nấy trả lời đều hề vải không chút nào sức thuyết phục. Ngài bảo chúng ta hương bọn họ học gì đây?
Học khờ sao?
Sợ học bọn họ sau này lãnh địa bị người ta bán đi rồi còn ngồi đếm tiền hộ đâu tốt lắm. Bây giờ chúng ta ra sân thử nghiệm năng lực mới của ạt đi. Dêm không nhìn vào phản ứng của bọn họ mà ra lệnh mọi người lục tục kéo ra khỏi phòng. Dêm cũng định đi thì Lucas và Cắt sấn tới, đại nhân ta tin tưởng ngài như vậy, ngài có thể đợi ra súc về thì sẽ thịt tăng không?
Ta thèm thịt quá à?
Cắt làm đúng phải đó đại nhân, ta cũng thèm, ta muốn mang về cho bo và nạ gì nữa. Lucas chảy nước miếng nói.
Hóa ra hai tên ngốc này nhòm ngó đến thịt gia súc của ta.
Uổng công ta tin các ngươi như vậy.
Ta nhịn.
Rất nhanh mọi người liền đã tập trung ở sân thí nghiệm, chính là dưới hố bom lần trước thử thuốc nổ tạo ra.
Ạt bây giờ ngươi có thể triển khai sức mạnh của mình được rồi. Dêm ra lệnh. Ạt nghe vậy liền nâng bàn tay lên mặt đất, dưới chân đám người liền nhẹ nhẹ rung động. Sau đó đất vốn đang mềm xốp dần dần cứng rắn, khô nứt. Từng tiếng ầm ầm gãy vỡ của những mảng đất đen bị nén chặt vào nhau, nâng lên cao tạo thành từng đống đất. Trông chúng như những tảng đá vừa từ trên trời rơi xuống rung động kéo dài không được bao lâu, Ạt đã cả mặt đầy mồ hôi, ngồi gục xuống thở dốc.
Mọi người liền lao đến kiểm tra thì thấy cô nương này đã mệt mỏi đến kiệt sức rồi. Nàng ta như vậy có thể nói chắc 9 phần là đã thức tỉnh năng lực của đất. Bà rồng nhìn cảnh tượng đất đai như được cày xới trước mắt nói.
Năng lực như vậy dường như rất khó làm được thứ gì có ích. Hiện nay đạn tờ quan sát rồi đưa ra kết luận. Hắn dù không thông minh được như công tước đại nhân, nhưng năng lực này nếu chỉ có thế, thật sự không dùng được vào việc gì để ạt cho Ashley chăm sóc. Mấy người tiến lại gần mấy đống đất vừa được nén lại để quan sát. Chúng nó có màu đỏ xen lẫn với vàng sậm.
James sờ đến thì thấy nó vô cùng rắn chắc.
Từng khối màu nâu đỏ sần sùi, lộn nhộn lẫn trong bùn đất như những tảng ngọc thô vậy.
Đá ong sao?
James càng nhìn càng thấy giống.
Thứ đá ong này hình thành chính là do phong hóa mạnh của lớp đá mẹ bên dưới, thường sẽ ở sâu trong lòng đất. Bây giờ những tảng đá này rõ ràng là vừa được gạt nén lại mà thành. Như vậy không phải năng lực là điều khiển đá ong rồi.
James ra lệnh cho hai người đào xem xung quanh có hay không những khối đá như vậy.
Tìm một lúc thì vẫn không thể nào tìm ra.
Kể cả hố bom đã nổ sâu có hai người cao cũng không hề tìm thấy chút manh mối gì của đá ong cả.
Tạm thời có thể kết luận ạt là người đã tạo ra thứ đá này từ đất ở đây.
Dê mân mê cục đá trong tay mà trầm ngâm.
Đá ong tuy cũng là thứ không tệ, có thể cắt gọt rồi làm vật liệu xây dựng, nhưng nó quá cứng, đận đến thi công khó khăn.
Bây giờ ạt chỉ có thể làm được từng cục rời như vậy, dù hắn muốn béo gọt cũng là tốn công phí sức.
Ạt, năng lực của ngươi chính là tạo ra thứ này sao?
Dê mân mê cục đá trên tay rồi tiến đến hỏi ạt. Lúc này cô đã lấy lại sức, đang cố gắng tìm đá ong trong hố.
Vâng, đại nhân.
Không thể tạo ra thứ gì khác sao?
Ạt nghe được James không có vẻ gì là cần thiết đến thứ mình tạo ra, bỗng chốc liền lo lắng.
Có phải hay không nếu lĩnh chủ đại nhân không vừa lòng sẽ đưa mình vào trong vô tận bình nguyên không?
Nghĩ vậy nước mắt lại một lần nữa dâng lên.
Ấy ấy,
đừng khóc, sao lại khóc rồi?
James thấy đột nhiên Ạt túi mặt khóc tu tu thì vội vàng trấn an, có chỗ nào không phải sao?
Đại nhân ta xin ngài, ta sẽ cố gắng tạo ra thứ khác, xin ngài đừng bỏ ta vào vô tận bình nguyên.
À cứ như vậy mà khóc giống lên. Ashley lúc này đang từ xa chạy đến nghe được lời nàng nói không chút do dự nào liền nhảy xuống,
như gà mẹ che chở cho con mình.
Ngươi nói bậy gì đâu, đại nhân là người nhân từ nhất, sao có thể đem người bỏ vào chỗ đó đâu.
Ashley an ủi nói, đúng đúng đại nhân, tốt nhất đúng không đại nhân.
Tên tiểu khờ cặt đứng ở trên miệng hố rất là chi kỷ tiến hành phụ họa theo ngươi, có định ta ra sao cũng không có thịt ăn đâu. Dêm hứ một tiếng cáo tử.
Nghe đến không có thịt ăn, cặt liền mặt cũng không thèm nhìn liền phủi mông bỏ đi.
Xui xẻo thế nào lại gặp ngay bạn rồng đang quay lại xem chuyện gì nhìn thấy.
Không có gì bất ngờ, chờ đón nàng chính là một chàng mắng mỏ nàng không biết phép tắc.
Cặt nhìn về phía Dêm bằng ánh mắt cầu xin, nhưng nhận lại chỉ là bóng lưng của lãnh chúa đại nhân dần đi xa.
Lúc này nàng đã biết không ai dám giúp mình đành phải dầu mỏ lên nghe mắng.
Ngươi đừng lo, ta hỏi không phải để đẩy ngươi đi.
Ta muốn biết chính xác năng lực của ngươi là gì mà thôi. Dêm nhẹ nhàng trấn an cô gái nhỏ, kỳ thực ta cũng không biết.
Năng lực của ta là biến đổi đất, chính là lúc ta biến thành tượng. Giọng nói kia giảng giải một loạt thứ ta không hiểu, chỉ biết là ta có thể biến đổi đất đá dựa theo trong đất có gì.
Dựa theo trong đất có gì?
Dêm lẩm bẩm.
Biến đổi vi chất sao?
Vậy sao ngươi lại biến thứ này thành đá ong?
Đá ong?
Ạt một mặt hoang mang nói, ta không biết thứ gì là đá ong. Chính là tiểu nhân nghĩ ngài muốn càng cứng càng tốt nên mới nén hết sức mà thôi. Dêm lần nữa lâm vào trầm tư.
Như hắn nhớ thì đá ong chính là có lẫn với sắt và nhôm.
Nhìn màu đất xung quanh thì có lẽ cũng có lẫn hai cái thành phần này.
Như vậy khả năng lớn nhất chính là ạt có khả năng biến đổi vi chất trong đất, lại có thể thao tác lực nén để biến đổi đất thành các loại khoáng thạch khác nhau.
Đại nhân, năng lực như vậy có thể giúp ích không? Ạt buồn chồn nói.
Có thể hay không còn rất khó nói.
Dêm từ tốn trả lời, nhưng ngươi cứ yên tâm, dù năng lực không chút nào có thể giúp lãnh địa phát triển ngay,
ngươi vẫn chính là bản thân mình không phải sao?
Ta không kỳ thị năng lực giả.
Ngươi không cần lo đâu. Nghe lời Dêm nói xong, Ạt mới thực sự yên tâm, túi người cảm tạ lia lịa.
Dêm xua tay bảo nàng hôm nay cứ trước hết như vậy đã, sau này sẽ tiếp tục thí nghiệm.
Kỳ thực hắn rõ ràng cảm nhận được năng lực này tất nhiên có chỗ tốt, như là nếu nén những thứ như vỏ cây trong đất đủ mạnh thì có thể thu được than đá.
Thứ này vừa tốt hơn lại hiệu quả hơn than tuổi,
hoặc biến đá thường thành các loại mỏ quặng.
Thế nhưng hiện giờ năng lực của Ạt còn quá yếu, không thể làm được những thứ phức tạp này.
Đá ong bản thân chính là một loại khoáng sản rất thường thấy, nhưng nó chỉ mới là quá trình phong hóa mà thôi. Lực nén tác động lên đá để hình thành đá ong là chưa đáng kể. nếu đem so với sức ép đủ để tạo ra than đá thì không khác gì người cho chó và xe tải kéo có thi với nhau. Ad bây giờ chỉ biến đổi được chút chút liền đã hết sạch sức lực, không biết đến bao giờ mới có thể khởi tạo những cái kia. James thở dài. Hôm nay lại có thêm một cái nhiệm vụ khó khăn. E rằng thời gian tới đây hắn sẽ lại phải mất ngủ thôi. Chương 36, cách mạng xây dựng, xin hãy đánh giá. Chương 36, cách mạng xây dựng, xin hãy đánh giá. Sau bữa cơm trưa, James để sở cả đưa Ad đi đến nhiều nơi khác nhau để thử nghiệm năng lực. Thế ở đâu phát hiện đất đai không giống liền cố thi triển năng lực. Lúc biến đổi không cần hướng đến chỉ tiêu cứng nhất, mà biến đổi sao cho có nhiều mẫu ở mọi mức độ năng lực là được. Bản thân James thì quay lại văn phòng trong lâu đài, nghe bà rổng báo cáo công việc hai ngày nay. Hắn chỉ ngủ một ngày nhưng công việc đã chất đống thành núi. Người biết chữ sau khi trải qua sàng lọc có tổng cộng 140 người. James dự định sẽ phân ra mấy cái đơn giản nhất ngành nghề cho bọn họ học tập và lập xưởng, cho bọn họ quản lý. Cái này có chút khác biệt với lãnh đạo trong kiếp trước của hắn. Những người biết chữ này chủ yếu chính là phải nắm rõ ý tứ trong giáo trình. Từ đó hướng dẫn những người dưới làm theo, còn bản thân mình sẽ chuyển thành giám sát. Tiền lương sẽ thống nhất phát theo phiếu lương thực. Hắn bây giờ lương thực thì rất nhiều, nhưng tiền thì thực sự đã có chút giật gấu vá vai rồi. Nếu bây giờ đưa hiện kim vào trả lương sẽ tạo ra trạng thái chảy máu, trong lãnh địa hoàn toàn không có khả năng giao thương. Nếu bây giờ đưa tiền sẽ là buộc bọn họ phải ra ngoài mua đồ dùng, như vậy chẳng bằng lợi dụng nhu cầu vật chất còn dừng ở mức cơ bản tiến hành trả lương. Chỉ cần các xưởng thành hình, hắn về bản chất đã biến từ một vị lãnh chúa phong kiến thành một ông chủ tư bản. Điều này rất quan trọng cho sự phát triển công nghiệp của lãnh địa. Nhưng hiện giờ lãnh địa không có đầy đủ cơ sở để phát triển đa dạng ngành nghề, hắn làm vẫn chủ yếu là mấy nghề cơ bản, làm muối, làm cá khô, sản xuất phân bón. Về những thứ này có thể nói là hiện giờ không hề có một chút hình thái nào của công nghiệp. Nhưng không thể đội, đường vạn dặm cũng là từng bước đi mà thôi. So với công nghiệp đang dần thành hình, nông nghiệp của lãnh địa thì ổn định hơn nhiều. Bà rổng thống kê ra hiện tại diện tích trồng lúa mì và khoai của bọn hắn đã cơ bản được phủ đầy, kể cả trong mùa đông cũng có thể tiếp tục khai hoang thêm nếu điều kiện cho phép. Chủ quan mà tính, từ hơn 40 hecta đất trồng hôm nay, qua mùa xuân năm sau sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu như tiếp tục bội thu thì từ nay cùng xa lĩnh lương thực sẽ không bao giờ còn là vấn đề nữa. Jem đang cho xây dựng trại chăn nuôi ở phía Bình Nguyên. Chỉ cần gia súc đến liền có thể tiến hành chăm sóc gia súc rồi. Phía trại chăn nuôi bây giờ sao rồi? Jem vừa xem báo cáo của bạn gửi về cho Sips vừa thuận miệng hỏi đại nhân, chuồng trại xây dựng tiến độ là có chút chậm, nếu như Ken giao 1/10 gia súc đến đây trước mùa đông e rằng chỉ đủ chỗ ở cho một nửa mà thôi, bạn rồng ái ngại cái gì? Một nửa? Jem hoảng hốt. Mùa đông Tây Cảnh là nơi lạnh nhất cả nước, ngươi bảo cho một nửa số gia súc ở ngoài sao? Tại sao chỉ xây mấy cái chuồng lại lâu như vậy đại nhân? Đây cũng là chuyện khó tránh. Chúng nếu bằng gỗ thì không khác gì với ngoài trời, nếu làm bằng đá thì thời gian thực sự là quá lâu. May mắn là trong lãnh địa còn có thợ đá nên mới có thể làm được, thế giới này còn chưa có gạch xây. Bình thường đều là chuyển đá về nhà đẽo gọt rồi dùng hỗn hợp nhựa cây thành một loại xi măng tự nhiên rồi dính đá lại với nhau. Khoan phải nói, thứ keo dính này thực sự rất chắc chắn nhưng tệ nạn cũng rất rõ ràng, đó là không dễ làm không thể như thế được. James nói bằng mọi cách phải tăng nhanh tốc độ lên cho ta. Trước đông này nhất định phải xây đủ số chuồng cho ta. Bạn rồng ái ngại nhìn James, bây giờ đến mùa đông chỉ còn gần một tháng, muốn trong chừng đó thời gian xây nhiều chuồng như vậy cơ bản là không thể được. Nhưng hắn không biết nói làm sao với James, nhưng không cần nhìn vào phản ứng của bạn rồng, James cũng hiểu, với tiến độ hiện nay thì đây chỉ là chuyện nói mơ mà thôi. Để đẽo gọt được một cục đá thợ đá cần ít nhất 10 mấy phút. Đá phải nặng vừa đủ, nếu không sẽ gây cản trở việc nâng lên cao. Đủ thứ yếu tố khiến việc xây dựng ở thế giới này quá khó khăn. Nếu có gạch thì tốt rồi, James nghĩ thầm quan. Gạch? Đúng rồi, sao lại không nghĩ ra chứ? Bà rồng ngươi đi gọi ngay Ad đến bìa rừng gặp ta. James hưng phấn phân phó rồi nhanh chóng muốn ra khỏi phòng. Hả? Bà rồng sửng sốt, đại nhân đây là đổi tính rồi sao? Nhưng mắt thấy James đã ra khỏi phòng đội vã đuổi theo đại nhân. Đại nhân, xin dừng bước. Đại nhân có chuyện gì sao? James dừng lại hỏi. Ta biết ngài đang không vừa lòng, muốn chút giận lên ai đó cũng bình thường, nhưng ngày Ad vào Vô Tận Xâm Lâm có phải là hơi rốt cuộc chúng ta cũng đã có một hồi quen biết. Bà rồng nghĩ nếu muốn đẩy Ad đi cũng nên là Vô Tận Bình Nguyên chứ không phải đẩy nàng vào trong rừng. Vô Tận Xâm Lâm chính là cái chỗ đầm rông hang hổ, đi vào không chỉ có thú nhân mà còn là ma thú thành đàn đi lại. Bình Nguyên bên kia dù cũng không phải là nơi tốt, nhưng chí ít là còn có cơ hội sống tốt. Hắn dù không để đám kia nông nô vào mắt, nhưng cũng không phải không hề bận tâm chút nào đến họ. Sao lại đi này? James khó hiểu hả? Không phải. Ta gọi nàng đến không phải là muốn đẩy nàng đi. Vậy ngài gọi Ad đến bìa rừng làm gì chứ? Bà rồng không tin. Không lẽ là nhìn chúng Ad mỹ mạo sao? Không đúng. Ad dù đã trở thành năng lực giả, cũng là có chút xinh đẹp, nhưng so với Ashley là không bằng. Sao đại nhân lại bỏ qua Ashley để chọn Ad chứ? Không, không phải bìa rừng của Vô Tận Xâm Lâm, mà là của cự kình trấn bên kia, James tự tin nói. Khi Sở Cạ theo lời bà rồng dẫn Ad đến nơi chỉ thấy James cùng với Lucas đang đào mấy mẫu đất khác nhau lên quan sát. Xin chào đại nhân, Sở Cạ và Ad hành lễ đến rồi đó sao? James nói việc ta giao cho các ngươi đến đâu rồi? Đại nhân, đã đi được quanh chủ trấn, chúng ta đã cố gắng thay đổi mức độ biến đổi như lời ngài nói. Thành quả đều ở đây, xin ngài xem qua. Sở Cạ vừa trả lời vừa gỡ tay nải từ trên người xuống, hắn đổ ra rất nhiều bọc nhỏ khác khâu đủ thứ đất đá khác nhau. Có thứ lỏng lẻo như bùn nước nhưng có thứ lại vô cùng cứng rắn. Không có gì bất ngờ, năng lực này quả thật chính là trời sinh sẽ làm ngành xây dựng. Đại nhân, những thứ này có thể giúp ích cho ngài sao? Ad run run. Dù nàng đã nghe chính miệng đại nhân nói rất nhiều lần là dù năng lực có hay là không chỗ dùng thì bản thân mình vẫn sẽ có thể sống như lúc ban đầu. nàng vẫn muốn mình sẽ có tác dụng gì đó với đại nhân, tất nhiên là có. James cười, đừng căng thẳng như vậy, chỉ cần làm hết sức mình là được, ta bây giờ gọi ngươi đến đây là muốn ngươi biến đổi thứ đất này. James chỉ tay vào một đống đất vừa được hắn và Lucas đào lên. À, thấy trong đất còn lẫn với rất nhiều sỏi và cát. Qua mấy lần kiểm tra năng lực, nàng phát hiện đất càng đồng nhất thì biến đổi sẽ càng dễ dàng đem phát hiện của mình nói cho James biết. Sau đó à túi người xuống định nhặt bất cát sỏi bỏ ra ngoài thì đã bị James ngăn lại. Ta muốn ngươi cứ để lẫn như vậy mà biến đổi đại nhân như vậy sẽ làm giảm khả năng biến đổi đi rất nhiều. À hoang mang không hiểu, ta muốn chính là những thứ này trộn lại với nhau trước khi hai người đến đây. James đã đem cát từ bờ biển mang đến trộn lẫn vào trong đất. Nếu hắn không tính toán sai thì thứ đó chính là được tạo ra như vậy. Đại nhân, ta muốn hỏi một chút, đây là thứ gì vậy? Sở Cả không chút câu nệ nói rất nhanh, ngươi sẽ biết thôi. James thần bí đáp lại rất nhanh, ạt đã bắt đầu thi triển năng lực. Đất đá một lần nữa rung lên nhẹ nhẹ. Nhưng bây giờ không giống khi thử nghiệm ở lâu đài. Đất đá không còn tứ tung nữa mà năng lực tập trung biến đổi đống đất trước mặt ạt. James vô cùng kinh ngạc. Ạt vận dụng năng lực lần đầu tiên mới chỉ vài tiếng trước đó mà thôi. Vậy mà có thể sử dụng tương đối thành thục như bây giờ. Thứ này không phải là thiên phú nàng cao, mà có lẽ chính là trời sinh năng lực giả đã có thể hoàn mỹ khống chế năng lực của mình rồi. Ngươi tập trung biến đổi đến khi nào chúng hòa vào nhau, sền sệt như nhựa cây là được. James ra lệnh ạt rất tập trung, đất đá dần dần biến chuyển trở nên đồng nhất, hòa vào nhau chỉ mấy phút sau đã nháo ra như bùng đặc. Dương James hét lên, ạt liền thu lại năng lực, nàng lúc này không còn thở hổn hển, ngồi rụt xuống như ở lâu đài mà trái lại một bộ thư thái nhẹ nhàng. Xem ra biến đổi như vậy không quá tốn sức lực, James vội vàng kiểm tra. Đất lúc này có màu xám đậm, dẻo quấn lại với nhau. Vo bẻ ra liền dễ dàng vỡ thành từng miếng lớn. Đại công cáo thành. James gửi lớn chương 37, tân ngành nghề, mong nhận được đánh giá, chương 37, tân ngành nghề, mong nhận được đánh giá. Cái gì, ngài muốn chúng ta trong vòng 3 tuần, không chỉ xây xong hết chuồng trại, mà còn phải xây lại nhà cho toàn bộ dân chúng sao? Bạn, Thomas và Adam kinh hãi, không phải James từ tốn. Chiều tối hôm kia hắn cho ạt làm ra đất xét về sau, cả ngày biến mất khỏi lâu đài, dặn bạn rộng giữ bí mật với mọi người kể cả đám đại thần như bạn. Còn bản thân mình thì cùng Lucas chạy đi nặng khuôn lung gạch, 4 người làm không ngừng nghỉ cả buổi sáng. Thí nghiệm đi thí nghiệm lại mới có thể làm ra thành phẩm tốt nhất, độ chịu lực tốt, cứng rắn đạt yêu cầu. James còn đặc biệt làm ra xi măng nữa. Sáng nay trở về liền gọi nhóm 3 người dân chính thì đến, đem ý định xây dựng của mình nói ra thì nhận được phản ứng như vậy. Đám người chưa kịp thở phào thì đã nghe giọng James vang lên, ta còn muốn xây thêm tường thành giữa hai ngọn núi lớn ở mặt đông nữa kia. James nhẹ nhàng nói ra, nhưng với 3 người không khác gì bom nổ, đây sẽ là điểm phòng thủ đầu tiên của quân đội cùng xa lĩnh đại nhân. Không phải ta muốn phản đối, nhưng đây là điều không thể được bạn xuất sáng, không đề cập đến dân chúng hiện giờ không đủ lao động. Dù chúng ta có tuyển thêm cả trẻ em và người già đi quân vác đá cũng không thể trong 3 tuần xây được chuồng gia súc nữa, phải đó đại nhân. Xin đại nhân nghĩ lại. Thomas cùng Adam cũng đồng thanh, các ngươi đây là lo lắng đá xây cần béo gọn quá lâu dẫn đến sao? Không chỉ vậy đại nhân, còn là keo kết dính cũng đã sắp hết, phải đi mua thêm, lần trước là Ken láo ra mang đến, bà rồng đại nhân tính xây sửa lại lâu đài nên mới mua. Nếu muốn đủ xây như ngài nói, e là... Dê mỉm cười nói không cần lo. Rồi sau đó từ dưới ngăn tủ mang lên một vật. Là một khối màu nâu đỏ, hình hộp chữ nhật, trông như khối đá vậy. Công tước đại nhân, thứ này là gì chứ? Nó liên quan gì đến việc ngài muốn xây dung? Thomas day day đôi mắt đã hơi mở vì tuổi tác, xoa nhẹ lên trên vật kia nói, thứ này gọi là gạch thẻ. Ta muốn dùng nó đem đi xây nhà. Cái gì? Xây nhà? Thứ này ư? Cả 3 kinh hãi thốt lên, đại nhân, chuyện này không đùa được đâu, ta đâu có đùa, ngươi xem ta là loại người sẽ đùa lúc này sao? James nghiêng đầu khẳng định, đại nhân, thứ này nhẹ thì đúng là nhẹ, sờ qua cũng có vẻ cứng rắn, nhưng xây nhà nếu không dùng đá phiến mà lập nên thì rất dễ sẽ sụp đổ, lại không biết độ kết dính với keo sẽ như thế nào. Không cẩn thận sẽ là tốn công uổng sức mà không được việc gì đó đại nhân à. Bạn lo lắng lên tiếng, ta cũng không định dùng keo kết dính. James vừa nói vừa bỏ một nắm bột màu xám cho lên bàn. Cái này gọi là xi măng, ta muốn dùng nó để kết dính. 3 người nhìn nhau không hiểu gì. Thứ bột này có tác dụng gì chứ? Mịn hơn hạt cát một chút, sờ vào có chút dính tay rồi, ngoài ra không còn gì cả. Được rồi, thứ gì cũng cần thử nghiệm. Các người đi theo ta. Đối với người ở thế giới này, trí tưởng tượng và lòng tin bị giới hạn bởi tri thức. Bọn họ nếu không có ví dụ trực quan là sẽ không tin tưởng bất kỳ thứ gì. Đây. Các người hay nhìn xem, James vừa trộn xi măng với cát, nước theo tỷ lệ, vừa giảng giải sơ qua nguyên lý cho bọn họ hiểu. Bây giờ đem thứ này đan xen vào giữa 2 lớp gạch, rồi đợi cho khô, James xây liền 3 tầng gạch rồi mới bỏ hết dụng cụ xuống. Tiến lại uống trà mà cặt đem đến. Hắn hài lòng nhìn thành quả của mình. Một bức tường gạch 3 viên chiều ngang, 3 viên chiều cao đã được dựng lên ở đó. Đám người chờ gần 1 tiếng đồng hồ, xi măng đã khô liền với gạch. 3 người không thể nào tin được liền tiến lên xem xét. Adam trẻ khỏe nhất trong 3 người muốn thử dùng sức lực của mình để tách rời mấy viên gạch ra. Nhưng mặc kệ hắn dùng bao nhiêu sức lực cũng không làm suy xuyển chúng nó một ly nào. Bức tường tuy vì không có móng nên cố sức đẩy liền đổ sập xuống, vậy mà cũng không hề bị rời ra. Sức bám dính này so với trong trí nhớ của bọn hắn keo dính xây dựng không thua kém là bao nhiêu. Bọn hắn đưa ánh mắt âm mộ, tò mò khiếp sợ nhìn James. Đại nhân của bọn họ rốt cuộc còn cái gì nữa là hắn không biết hay không? James thấy bọn hắn nhìn mình thì khoái chi cười ha hả, thế nào? Tin tưởng hay chưa? Cả 3 nghe tiếng liền sự tỉnh, cúi đầu hành lễ, đại nhân, là chúng ta có tội, đã đi nghi ngờ quyết định của ngài không đáng kể. Các ngươi thấy nếu với thứ này, chúng ta có thể xây kịp tiến độ không? Đại nhân, thứ này chế tạo có khó khăn sao? Yêu cầu thợ tay nghề cao sao? Thomas hỏi, cái này thì không cần. Để chế tạo mấy thứ này đều chỉ là các bước rất đơn giản, thoáng hướng dẫn liền có thể làm được. Xi măng quá trình tạo ra cũng không quá khó. ngại nhất chỉ có dùng nhiệt độ cao sấy khô chúng nó, cái này cũng không cần lo, vì gạch là cần nung để tạo thành, chúng ta trực tiếp đưa xi măng sống vào đó sấy, sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều lò nung gạch có nhiệt độ cao và áp suất lớn. Đối với việc nung cao xi măng quả thật là rất thích hợp. Lúc Sở Cạ và Ạt lấy ra thành phẩm, khó mà nói hết được hắn đã vui mừng thế nào. Đại nhân, hiện giờ trời đã vào đông, mặt đất sắp đóng băng rồi, chúng ta có thể tạm thời điều công nhân đào ruộng muối đến xây dựng. Bên đó ít cũng có mấy trăm người, đều là kẻ khỏe mạnh sức vóc thích hợp nhất với việc xây nhà. Đợi qua mùa đông, đất mềm trở lại, chúng ta sẽ để bọn họ làm tiếp. Thomas cho ý kiến phê chuẩn. Các ngươi nhanh chóng đi xuống, ổn định hết trên dưới, ta muốn 3 ngày sau sẽ chính thức đưa ra thông báo đến toàn bộ lĩnh dân Jem quyết định 3 người cáo lui rồi, Jem đang muốn soạn lại thông báo sau 3 ngày nữa để đọc trước toàn dân. Hắn hiện giờ đang chu cấp hoàn toàn cho mọi người. Đúng một cái qua mùa xuân sang năm muốn khôi phục phát canh tu tô, không cần nghĩ cũng biết sẽ phải chịu một số đả kích. Nhưng hắn cũng đã lường được trước việc này rồi. Dù có phải chịu bao nhiêu phản đối, thì lần cải cách này cũng là bắt buộc phải thực hiện. Hiện giờ lãnh dân còn chưa hoàn toàn ỷ lại vào mình, nếu không cho bọn họ chuẩn bị tinh thần trước. Đợi đến sang năm mà muốn đột ngột cải cách thì sẽ khó khăn hơn gấp bội. Jem đang trầm ngâm suy nghĩ, bút lông trên bàn chưa chấm vào mực vẽ hẳn từng đường tròn lên mặt giấy, cho thấy chủ nhân của nó đang không có một chút để tâm nào vào những gì cần biết lúc này. Công tước đại nhân, chị Ashley muốn cầu kiến ngài, cặt gõ cửa lên tiếng. Gọi nàng vào đi, Jem giật mình trả lời, bái kiến đại nhân, nguyện thần minh luôn ở bên ngài. Ashley rất quy củ hành lễ. Dù Jem đã nhiều lần nói người trong nhà cả, ở lâu đài thì không cần câu nệ như vậy nhưng đều bị nàng bỏ ngoài tai. Bình thường hiếm khi ở trong lâu đài nhìn thấy cô. Có chuyện gì sao? Jem vô thức buông bút trong tay bút lông, nhìn về phía Ashley. Ashley đột nhiên lại một mặt ái ngại nhìn hắn, biểu cảm như muốn nói lại thôi, cứ ngập ngừng đứng tại chỗ không lên tiếng. Chẳng lẽ tình cảm có tiến triển, muốn đến nghe lời khuyên sao? Đại nhân, mấy hôm trước đại nhân nói đến việc lãnh địa sẽ ngày càng nhiều năng lực giả thức tỉnh phải không? Jem chưa kịp cất lời, Ashley đã giành lên tiếng trước. Nhưng trái với suy đoán của Jem, Ashley không hề nói đến chuyện tình cảm đúng vậy, đó là suy đoán của ta. Hiện giờ là chưa thể chứng thực, nhưng có khả năng cao là như vậy. Jem bĩu môi đáp lời, ta về nhà suy nghĩ mấy ngày nay, đại nhân, chuyện này thực sự có vấn đề. Ashley lo lắng, ngài không quên chuyện thức tỉnh có một số lớn là thất bại chứ? Ta e rằng số người trải qua thức tỉnh nhiều lên, thì số thương vong cũng sẽ dần áp đảo số người thức tỉnh mất. Jem vỗ trán, hắn vậy mà đem chuyện này quên đi mất. Tỷ lệ thức tỉnh thành công theo hắn biết chỉ có 1/4 mà thôi. Hắn phải nói là mình rất may mắn mới có thể trong thời gian ngắn đạt được 2 năng lực ra với tỷ lệ như vậy, nhưng suy nghĩ một hồi hắn thấy việc này không khó giải quyết, chỉ cần từ bản chất mà suy đoán ra thì sẽ có cách khắc phục vấn đề này thôi. Nếu năng lực giả thức tỉnh có liên quan đến tự nhiên chi lực, ta có thể bắt đầu điều tra từ hướng này. Năng lượng của thế giới dù cho có thần bí cách mấy cũng sẽ không thoát được bản chất vận động cơ bản của vật chất, nên hắn không quá lo lắng mấy chuyện này. Cái chính là nếu đã ý thức được nguy hiểm của việc thức tỉnh thì cần phải làm ngay. Nếu không qua một thời gian nữa sẽ có thể dẫn đến thương vong không cần thiết, yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý. Jem phất tay, chưa đầy mấy hôm nữa sẽ có sách hướng dẫn về chuyện này thôi, bây giờ kế hoạch không thể ngừng lại, chỉ có thể đợi mấy ngày này cố công tìm hiểu, nếu vẫn không được thì phải đi tố khổ với hệ thống thôi. Bản tin tức Jem khẽ nhủ thầm trong đầu ký chủ, Jem nạ bộ lý tức bị, công tước vương triều giã đi ạ thuộc hạng, Lucas, hộ vệ cấp 1, Adli, mục sư cấp 1, Danter, chiến sĩ cấp 2, Ad, thổ sư cấp 1, VV điểm lòng dân, 4 sao chương 38, thông báo bất ngờ, lãnh địa lần thứ nhất cải cách, cầu đánh giá, chương 38. Thông báo bất ngờ, lãnh địa lần thứ nhất cải cách, cầu đánh giá. Nhìn vào bản tin, Jem mỉm cười hài lòng. Đạn giờ bây giờ đã lên cấp 2, bắt đầu có thể huấn luyện binh sĩ tập luyện để trở thành chiến sĩ. Hắn cần nhanh chóng hơn nữa thúc đẩy phát triển quân đội. Tình hình lãnh địa bây giờ tuy ổn định nhưng sắp tới đây là khó lường. Jem vẫn còn một ấp ủ khác nữa. Cái này chính là nền móng chân chính cho lãnh địa của hắn sau này. Từ ngày hôm trước, dân chính ty đã thông báo cho bọn họ là buổi sáng hôm nay tất cả đều được nghỉ, nhưng phải đến quảng trường trung tâm để lắng nghe thông báo mới của lãnh chúa đại nhân. Đúng 7 giờ sẽ phải có mặt. Ai đến muộn không đợi. Nếu mất quyền lợi thì tự thân không được than trách. Thông báo phát ra lập tức dấy lên một trận nghi ngờ. Không ai biết lãnh chúa đại nhân gây ra động tĩnh lớn như vậy để làm gì. Muốn thông báo gì đều có thể dùng dân chính quan để truyền đạt, nhưng lại muốn tự mình lên sàn. Chuyện này đoán chắc là không nhỏ rồi. Trời mùa thu vốn luôn là lạnh lẽo, nhưng trên quảng trường lại là vô cùng náo nhiệt. Nô nước tiếng trẻ con vui đùa, người lớn quát mắng. Từng tốp người túm năm tụm ba nói về chuyện thường ngày trong lãnh địa, chờ đợi công tước đại nhân diễn thuyết. Đúng giờ, Jem đã cùng với mấy người dân chính ti và vệ binh xuất hiện. Cảnh binh rất nhanh thì dẫn mọi người sắp xếp theo hàng ngũ đã cố định, ra lệnh không được chen lấn, phải giữ yên lặng, lắng nghe cho rõ lời của lãnh chúa đại nhân nói. Bước lên đài cao, phía dưới là đông đảo hơn 3.000 người, Jem không chút nào lo lắng. Hắn đưa tay ra vẫy chào mọi người. Đại nhân tốt, mong thần minh luôn ở bên ngài. Mọi người trong lãnh địa như đã từ sớm tập luyện liền quỳ gối hành lễ. Buổi sáng tốt lành, nguyện thần minh luôn ở cạnh chúng ta. Hãy đứng dậy đi, lãnh dân của ta. Jem cao giọng, chắc các ngươi rất thắc mắc vì sao lại có buổi tập hợp ngày hôm nay phải không? Là vì ta có mấy việc không thể không tập hợp tất cả lại để thông báo mọi người. Nghe hắn nói thì liền không ít tiếng xì xào, phỏng đoán xem đại nhân nhà mình là muốn thông báo chuyện gì, với bọn hắn lại có gì ảnh hưởng. Nghe bọn hắn ồn ào mấy phút, Jem đưa tay ra hiệu cho bọn họ im lặng, có mấy điều sau đây. Thứ nhất, sau đông này ta sẽ đem hủy bỏ chế độ phát cháo cùng thịt cứu trợ, đưa trở lại hình thức phát đất thu thuế như cũ. Jem vừa nói ra, lập tức mọi người ở dưới nháo nhào như ong vỡ tổ. Ký ức thời kỳ trước đó liên tục ùa về làm bọn họ sợ hãi, nạn đói, bắt lính, người chết khiến không một ai có thể bình tĩnh được. Lĩnh dân kẻ thì vội vàng quỳ xuống cầu xin hắn thu hồi mệnh lệnh, người thì gào khóc, lại có người thì đứng nhìn trên đài lãnh chúa không chớp mắt. Bọn hắn không thể ngờ, trong ấn tượng của bọn họ lúc nào cũng nhân từ, hiền hòa công tức đại nhân, vậy mà nay lại muốn quay lại hút máu chính bọn họ. Đám hải tử thấy đại nhân kêu khóc không biết làm sao cũng đồng loạt khóc theo, cảnh tượng đương thời rơi vào hỗn loạn dêm bình thản không sao động, phản ứng như vậy hắn đã sớm ngờ đến. Thang gạo ân, đấu gạo thù. Ban cho bọn họ cháo cứu trợ lâu như vậy đã bắt đầu làm bọn họ quên mất đạo lý độc lập sinh tồn mất rồi. Bọn họ đã bắt đầu tái hình thành nô tính, nếu dung dưỡng nữa sẽ gây họa. Bây giờ, dù có bị phản đối cũng phải nhịn đau cắt thịt. Để lãnh địa như cây cắt cành khô, càng thêm phát triển. Yên lặng rên quát to bốn phía, vệ binh tay cầm giáo mác, gậy gỗ đồng loạt gõ mạnh xuống đất. Khí thế như vậy phút chốc đã trấn áp được mấy ngàn người đang hoảng loạn. Mọi người dần dần tỉnh táo quay trở lại hàng của mình. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng thút thít vang lên kêu khóc cái gì. Ta đã nói với các ngươi cái gì? Ta cùng các ngươi là người nhà, sao có chuyện ta bỏ rơi các ngươi được chứ? Rên nghiêm giọng, cả quảng trường lúc này lặng phát như tờ nghe cho rõ đây, ta sẽ dừng phát cháo cứu trợ từ hết đông này, phát ruộng cho các ngươi trồng đấy, đến cuối vụ mùa sẽ theo sản lượng mà thu thuế. Thuế cố định đều là 3 thành năng suất. Đây sẽ là thứ thuế trồng trọt duy nhất của toàn lãnh địa. James rất quyết đoán nói, phía dưới rất khó khăn mới có lại im lặng lần nữa nổi lên tiếng bàn tán ý. Đại nhân vậy mà chỉ thu duy nhất cái này thuế, chỉ có 3 thành. Cái này là chuyện tốt nha, ngươi thì hiểu cái gì? Ngươi không tính đến thuế công quốc nữa sao? Nộp thuế cho vương đô sau đó, ngươi có 3 thành đã là nhiều rồi, trước đó thuế còn là 8 thành đâu. Mọi người bàn qua tán lại, so sánh thiệt hơn hồi lâu, James mới lần nữa phất tay, mọi người lại lâm vào yên tĩnh. Các ngươi có thể yên tâm, thuế của vương đô, ta sẽ trích từ thuế của các ngươi để chi trả. Sẽ không thu thêm nữa đại nhân và thuế. James vừa nói xong, không khí u buồn, lo lắng vì tin bỏ phát cháo lập tức tan biến. Ngược lại, bọn lĩnh dân liền vui vẻ trở lại mà cảm tạ James. Nếu như bọn họ thực sự giữ được 7 thành lợi nhuận, thì đơn giản chính là áo cơm không lo, nhìn năng suất lúa như vậy, đủ để đảm bảo sinh tồn của bọn họ. Lãnh địa cần tiếp tục khai khẩn đất hoang, mục tiêu chính là ngay cả mùa đông cũng sẽ cần khai hoang không ngừng nghỉ, chính là muốn đến mùa xuân sang năm người người đều có ruộng trồng, mọi người phải hăng say hơn nữa. Tiếp đó, lãnh địa mở lớp dạy nghề để tuyển chọn công nhân. Các ngươi có thể đăng ký đi học, hoàn toàn miễn phí đại nhân, học nghề là cái gì? Mọi người ở dưới nghe đến một từ mới lạ liền thi nhau hỏi, chính là ta sẽ mở lớp dạy các ngươi làm việc, sau đó tuyển mộ các ngươi vào xưởng làm việc cho ta, là có tiền lương cùng phúc lợi, có thể đảm bảo cuộc sống của các ngươi. Vậy vào xưởng rồi có phải sẽ không được nhận đất trồng nữa hay không? Có cái thanh niên lo lắng hỏi không. Ngươi vẫn có thể nhận đất trồng như bình thường, nhưng cần đảm bảo năng suất và sản lượng để nộp thuế, không thể nhận rồi để đó hoang phí, không trồng tới gì. James giải thích, mọi người nghe lời James thì đều xì xầm nói tốt, cái này hay mấy lời nói này. Bọn hắn không hề lười biếng lao động, ngược lại trong lòng bọn họ, lao động chính là thể hiện giá trị của bản thân. Nếu lĩnh dân không có giá trị gì sẽ bị đuổi ra khỏi lãnh địa. Đây chính là hiểu biết bình thường, nếu là trước kia, bị đuổi thì chính là bị đuổi mà thôi, dù sao ở cùng xa lĩnh so với làm lưu dân cũng không chút nào khác biệt. Cùng lắm chỉ là thay cái chỗ ở. Cực tây cảnh này ở đâu cũng như vậy, dù trong thành trấn cũng có thể bị ma thú đến tha đi. Nhưng bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, lãnh địa đã thực sự là nơi che chở cho bọn họ, muốn rời đi đã là một chuyện cần cân nhắc rất kỹ. Thứ hai, chính là trong thời gian ngắn sau đây, ta sẽ tiến hành xây dựng lại lãnh địa của chúng ta, tất cả người dân đều sẽ có nhà mới. Việc xây dựng sẽ bắt đầu lần lượt từ chủ trấn, cự kinh trấn và cuối cùng là tây trấn bên kia. Mọi người cần sớm đến dân chính ti để đăng ký nhận nhà và phân phối nơi ở tạm thời chờ đến ngày xây dựng. Đám lĩnh dân bất ngờ dương mắt nhìn đang đứng trên đài cao công tước quý tộc. Bọn họ không nghe lầm chứ? Xây nhà? Đại nhân cho bọn hắn xây nhà. Mọi người còn đang nhao nhao muốn hỏi han chi tiết về chuyện nhà cửa, James đã ra lệnh mọi thắc mắc của lĩnh dân đều cần đến dân chính ti để đạt mới làm bọn họ yên lặng tiếp tục lắng nghe. Cuối cùng, ta công bố kế hoạch giáo dục của lãnh địa. Tất cả hài từ dưới 15 tuổi đều bắt buộc phải đi học, từ 15 tuổi trở lên có thể đến các lớp tự học vào buổi chiều tối. Các ngươi cũng đừng xem như việc này là làm điều vô ích. Ta nói trước, đầu xuân sang năm các chức vị của lãnh địa được bổ nhiệm lại lần nữa, không biết chữ là không đủ điều kiện đăng ký. Lời nói của James làm bọn hắn không khỏi có chút chờ mong, làm con à, bọn hắn nằm mơ cũng muốn được đi làm cho lãnh chúa đại nhân, có cơ hội trở thành quý tộc. Chúng tiểu nhân nhất định cố gắng, lĩnh dân trăm người như một đồng thanh nói ra. Tốt. Ta rất vừa lòng, James vui vẻ cười, đây là thông báo vắn tắt cho các ngươi. Nếu có thắc mắc hoặc muốn đăng ký học nghề, ngay bây giờ có thể đến nha dân chính ở trung trấn để đạt. Mọi người giải tán cảm tạ đại nhân nhân từ, mọi người được giải tán thì không quên hành lễ, rồi liền cuống lên chạy đến dân chính ti để đăng ký, sợ là đến muộn sẽ không còn chỗ cho mình nữa. Đại nhân ngài thực sự muốn khởi động kế hoạch đó ngay sau mùa đông sao? Trở lại trong văn phòng, bà rồng hỏi James đúng, kế hoạch bồi dưỡng tính lãnh địa của cư dân cần diễn ra càng sớm càng tốt. Vương đô bên kia tình hình cũng rõ, chúng ta bên này thì thiếu thốn đủ điều. Nếu không có sự đoàn kết của toàn thể dân chúng, coi nơi này là nhà, thì e rằng chỉ tốt lên một chút liền sẽ đắp xuống nền móng diệt vong. Thông báo của tác giả, thật xin lỗi độc giả, mấy ngày nay tâm trạng rất tệ, không làm sao đưa mình vào trạng thái viết chuyện được nên không ra chương đều được. Thật sự xin lỗi. Chương 39, cải tổ mục tiêu, cầu đánh giá. Chương 39, cải tổ mục tiêu, cầu đánh giá. Nhưng việc ra sắc lệnh cho dân cư ở cùng xa lĩnh đều trở thành dân tự do, thực sự là quá nhiều rủi ro. Nếu bọn họ muốn từ bỏ nơi này, gia nhập vào lãnh địa khác thì chính là tổn thất của chúng ta. Bạ rồng lo lắng, viễn cảnh bạ rồng nói cũng không phải không có lý. Đừng nhìn cùng xa lĩnh hiện giờ dân cư có thể nhiều như vậy, hoàn cảnh tệ như vậy lại như cũ không có chuyển đi, mà lầm tưởng bọn họ thực sự gắn bó với nơi này. Đó là vì thân phận của bọn họ đã được coi là lưu dân, không không có giấy thông hành và chứng chỉ lãnh dân tự do. Nên dù có đi đến đâu cũng sẽ bị xua đuổi nếu bây giờ James quyết định cho bọn họ thân phận tự do, chính là cho bọn họ cơ hội lần nữa quay lại các lãnh địa khác. Không xa đây ít cũng có 3-4 thế lực, bọn họ muốn đi không phải chuyện khó khăn gì. Đám người này khó khăn lắm mới có thể bồi dưỡng ra chút lòng cảm ơn với James, nhưng chưa chắc đã thực sự muốn cộng đồng tiến thoái. Lúc đó sẽ tạo thành tình huống dân cư thiếu hụt, năng suất lao động giảm mạnh. Không đáng ngại James nói chúng ta có hơn 3 tháng để buộc chặt bọn họ ở lại với lãnh địa này. Chỉ cần bọn họ thấy sống ở đây tốt hơn ở nơi khác, sẽ tuyệt đối không rời đi, nhưng đại nhân, muốn như vậy quả thật là khó khăn nhiều lắm, bạn rộng đáp hơn nữa ngài cần gì phải cho bọn họ thân phận tự do cơ chứ? Như bây giờ không phải rất tốt sao? Bọn họ là linh dân, là vật sở hữu của ngài, làm việc cho ngài. Còn ngài thì lo cho cuộc sống của bọn họ. Quan hệ như vậy đâu có vấn đề gì, James xoay người nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm không nói gì. Tại sao phải cho thân phận? Bạn rộng, ngươi nghĩ cố gắng vì bản thân mình hay cố gắng vì người khác, ngươi sẽ nỗ lực hơn. Giọng nói James trầm trầm không rõ cảm xúc, bạn rộng bị hỏi đột ngột cũng không biết nên trả lời làm sao. Bản thân hắn hiểu rất rõ, chỉ có cố gắng vì mình mới có thể làm người ta càng thêm nỗ lực, càng thêm gắng sức. Cha mẹ đều nói bản thân cố gắng hết mình vì tương lai của con cái, kỳ thật chính là vì bản thân khi về già, không thể ra đồng trồng thấy, và mỏ đào khoáng nữa có chỗ để nương tựa mà thôi. Đó không phải tự tư, mà là thực tế. Đến cha mẹ với con cái còn như vậy, đừng nói những người khác. Nhưng hắn hiểu rõ ý của James, nếu bây giờ hắn nói chỉ vì mình, e rằng sẽ khiến James nghi ngờ cả chính mình cũng không tuyệt đối trung thành với hắn. Bà rồng mấy tháng nay ở chung đã hiểu được phần nào suy nghĩ sau khi thay đổi của James. Tính cách đa nghi của hắn cũng bị bà rồng hiểu sơ sơ rồi. Đừng nhìn công tước đại nhân nhà mình lúc nào cũng hi hi ha ha, mỉm cười hòa nhã, không bao giờ trách phạt người hầu. Lòng đa nghi của hắn rất mạnh, thực tế chưa bao giờ thực sự nói cho người ngoài biết những suy nghĩ thật trong đầu. Kể cả với cận thần của hắn là mình, Đạn Tờ hay Lucas, tất cả đều làm theo lời James mà không được giải thích thực sự nào. Đây có thể nói là một kiểu lấy hình tượng, nhưng cũng là vì công tước đại nhân không tin tưởng tuyệt đối vào bọn hắn. Lúc trước ở Vương Đô, khi James hỏi mình có muốn rời đi không, hắn đã sớm nhận ra điểm này rồi. Thấy bà rồng không nói gì, James quay người lại nhìn thẳng vào mắt bà rồng mà nói ta biết ngươi cũng hiểu rõ. Chỉ có nỗ lực vì chính bản thân mình mới có thể làm con người ta gắng sức. Đạt được thành tựu, tài phú, cưới được vợ đẹp. Đây đều là những phần thưởng mà người ta sẽ gắng sức đạt được. Nhưng nếu tạo ra những thứ này, rồi phải dâng cho người khác, dù thưởng cho ngươi bao nhiêu, e là cũng vẫn gây nên chán nản. Ta không muốn trong lãnh địa này có bất kỳ ai giữ suy nghĩ mình sống, làm việc là để phục vụ cho chúng ta, mà cần phải là phục vụ chính bọn họ mới được. Bà rồng trợn tròn mắt nhìn James. Những lời lên gân như từ trên trời rơi xuống này thật sự như một nhát búa đập vào lòng bà rồng. Lần đầu tiên hắn nghe nói một cái quý tộc không muốn nông nô gắng sức vì quý tộc. Đại đại nhân, nông nô nỗ lực vì quý tộc không phải là hiển nhiên sao? James không khỏi bật cười với phản ứng của bà rồng. Lam Tinh cũng đã từng trải qua thời kỳ như vậy, thời kỳ mà nông nô chỉ sống vì quý tộc mà thôi. Nên tiền thời kỳ công nghiệp của phương Tây đa phần trải qua chỉ trệ hơn phương Đông rất nhiều. Nói cho cùng, phương Đông tồn tại rất ít nô lệ, nông dân dù là tầng lớp bị cai trị, nhưng lại có cơ hội vươn lên tầng lớp cao hơn chứ không bị bó buộc với lãnh chúa phong kiến. Lại nhìn trong xã hội hiện đại, không hề tồn tại chế độ nô lệ, nhưng cả 7-8 tỷ người, hầu hết ngày ngày làm công ăn lương, nỗ lực vươn mình. Nhưng thực tế chỉ 3% người giàu nhất lại sử dụng đến hơn 97% tài nguyên xã hội. Như vậy đủ thấy, làm nô lệ không cảm thấy mình là nô lệ chính là cách nô dịch tối ưu nhất. Vô số máu và mồ hôi của thời kỳ chủ nghĩa tư bản đã chứng minh cái quy luật này. Nếu không, từ khi con người bay được đến khi lên được vũ trụ chỉ trong có hơn 60 năm, vì đâu chứ? Cái này ngươi không cần để ý, James nhìn bà rộng đầy bí ẩn tương lai sẽ kiểm chứng hết thảy mà thôi. Từ ngày có thông báo chuyện sau đông, mọi người đều nôn áo. Đã liền mấy ngày xưởng mối bên kia không còn hoạt động, đều cho nghỉ để công nhân đi đăng ký học nghề. Trăm người biết chữ trong lãnh địa bây giờ đã phát huy sức mạnh của mình có hơn chục cái nghề nghiệp James đã chỉ định, bao gồm làm gốm, đánh cá, làm muối, thợ xây, thợ rèn, đúc gạch, thợ mỏ, thợ xây bột VV. Hắn còn đặc biệt bổ sung từ hệ thống mấy gói tài nguyên cấp 1 để hoàn thiện cơ sở tri thức, giao cho đám người kia đi xử lý. Ban đầu hắn còn nghĩ sẽ không có mấy người sẽ đăng ký học tập, vì nhìn biểu hiện của bọn họ hôm hắn nói thì không có mấy người nguyện ý sẽ đi học một cái kiến thức mới, xét đến cùng ruộng đồng còn ở đó, nhận ruộng rồi mà đi học thì sẽ phải vừa chiếu cố ruộng đồng vừa cần làm trong xưởng, sẽ mệt chết. Không nhiều người muốn học cũng là bình thường, nhưng ngược lại, chỉ mới 2 ngày mà số người muốn đi học đã gần ngàn người rồi, hắn không chỉ tuyển nam mà cả nữ cũng tuyển, thậm chí người già cũng không ngoại lệ. Làm cho trừ đám trẻ con cần đi học ra, không ai dám lười biếng, chỉ ở nhà cày ruộng. Tinh thần lĩnh dân lên cao, có thể nói là đã đến mức học ngày học đêm, so với năm xưa hắn thi đại học còn phải khủng khiếp hơn nhiều. Hiệu quả của việc học thật sự là không ngờ đến, những nghề này đều là tương đối đơn giản, yêu cầu tay nghề không cao. Chỉ chưa đến 2 ngày, xưởng xây bột và lò gốm đã bắt đầu làm việc. Thợ xây cũng đã lục tục đến nông trường xây chuồng trại. James không thể nào không bảo bọn họ đẩy nhanh tốc độ. Không biết lúc nào Ken sẽ dẫn người đến đây. Khi đó hắn đã hứa là Ken quay lại, cùng Sa Lĩnh sẽ có rất nhiều sản phẩm có thể đem bán cho mấy tên thương nhân này. Bây giờ sản vật cũng đã có mấy loại rồi, đều là thứ chỉ có ở lãnh địa của hắn, không sợ Ken không vừa lòng, chỉ là không biết sức ăn của đám thương nhân này đến đâu mà thôi. Đại nhân, lò xay bột và làm bánh mì bên kia đã bắt đầu đưa vào sản xuất chính thức, một ngày có thể làm được hơn 3.000 cái bánh, đủ cho toàn dân ăn, lại tiết kiệm lương thực hơn. Bạn vui vẻ báo cáo tình hình nông trại cũng đang được xây dựng, quả thật thứ gạch và xi măng này quá là tiện dụng, tốc độ xây so trước đây nhanh gấp mấy lần. cứ như vậy chỉ mấy ngày nữa là có thể xây xong chuồng bò, bắt đầu xây dựng tường rào ở trước cửa ngõ vào lĩnh địa bạn lúc đầu muốn để đám thợ xây kia xây nhà cho lĩnh dân trước sau đó mới xây chuồng, nhưng James vừa nghe đã không đồng ý. Hắn để thợ xây xây chuồng và tường thành để lấy kinh nghiệm rồi mới cho phép xây nhà, đừng quên nội dung nhiệm vụ là đảm bảo toàn bộ lĩnh dân an toàn qua mùa đông. Còn đây là sản phẩm từ lò nung gốm bên kia, mời đại nhân xem qua. Vừa nói bạn vừa lấy ra mấy thứ đồ vật để lên bàn. James đưa tài liệu chỉ có cách làm mấy thứ đồ đơn giản như bình chén, cốc nước mà thôi. Thậm chí đến men cũng chưa thể chế tạo ra được. Nhìn sản phẩm có thể nói là như trẻ con lịch bùn mà ra, không chỗ nào để mắt. Chỉ may mắn là vẫn đảm bảo được cơ bản hình dáng của vật, không đến nôi đến là thứ gì cũng không nhận ra được. Bà rồng, ngươi thấy mấy thứ này sao? James hướng mắt về phía đang cầm từng thứ một lên nhìn ngắm bà rồng hỏi rất tinh xảo, đại nhân à. Bà rồng yêu thích không buông tay thứ này cứng rắn nhưng lại rất nhẹ, không bị thấm nước như gỗ, lại mịn hơn đá khối. Ở Vương Đô chỉ thấy qua pha lê có thể sánh bằng thế giới này, bát đĩa vẫn đa phần làm bằng gỗ, lại chét lên nhựa cây để chống ẩm, khi ăn luôn có một thứ mùi lạ lạ, rất khét. Nhưng đất nung thì lại không có hiện tượng như vậy, đặc biệt hắn còn cho nghiền nhỏ long diên hương ra trộn vào trong đất, làm những món đồ gốm này luôn tỏa ra một thứ mùi thơm nhẹ nhẹ. Các ngươi phải đôn đốc mọi người cố gắng học tập, nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật cơ bản, làm chúng nó ngày càng tốt hơn, rõ chưa? Dạ rõ, bạn sung sướng đáp lời, vậy tiền lương trả cho bọn họ thế nào? Có phân theo tay nghề như ta nói không? James cầm một cái bình hoa lên nói ra có, phân chia lương, điều kiện xét tuyển cấp bậc tay nghề đều đã phổ biến xuống, lao động được trả bằng lương thực. Trước mắt phản ứng rất tốt, mọi người rất cố gắng xịt lên tiếng. Các ngươi phải dặn dò xuống dưới, tuyệt đối không được có hiện tượng ăn xén lương đồng công nhân. Mỗi xưởng đều phải có một đại diện liên hệ trực tiếp với dân chính thi, kịp thời đề đạt những yêu cầu của công nhân. Các ngươi cũng phải xem xét thứ nào lợi cho công việc, nâng cao đời sống của lĩnh dân thì theo năng lực đáp ứng. Nếu có gì quá khó giải quyết thì mới đến đây báo cáo với ta. Hiểu chưa? Chương 40, phiền phức đến cửa, cầu đánh giá. Chương 40, phiền phức đến cửa, cầu đánh giá. Chúng thần tuân mệnh, mấy người của dân chính ti đồng thanh. Lãnh địa của chúng ta có ai biết vẽ hay không? James bất ngờ hỏi mấy người trong phòng không hiểu vì sao đột nhiên James lại hỏi thứ này. Công việc vẽ vời trong xã hội thực sự không có mấy ai, chỉ có quý tộc mới thường nuôi dưỡng họa sư trong lâu đài để vẽ cho mình, nông nô cần họa sư làm gì chứ? Đại nhân, đúng là có một người ạt vừa từ mỏ đất xếp về, bước vào phòng vừa nghe đến câu chuyện liền nói ạt đó sao, mọi chuyện ở mỏ thế nào rồi dạ đều tốt đẹp, tiểu nhân về đây báo cáo với ngài rồi sẽ đi tây trấn bên kia, tối nay sẽ hỗ trợ kẻ lại hồ mối qua một thời gian ở chung. Ad đã dung hòa vào trong vòng quan hệ của lâu đài, cùng với các dịch và Ashley thường xuyên nói chuyện phía với nhau, không còn như trước đó rụt rè nữa. Ngươi vừa nói trong lãnh địa có người biết vẽ sao? Vâng, Messi là một họa sư, hắn có thể vẽ được gạt rất chắc chắn trả lời. Ngươi bây giờ đi thông báo với hắn một chút, bảo hắn chiều nay đến gặp ta. James suy tính rồi đáp. Ad đi rồi, bà rồng khó hiểu nhìn James đại nhân, ngài định nuôi một họa sư sao? Có chuyện gì sao? James nhấp một ngụm trà, nuôi họa sư tốn kém không ít đâu đại nhân, họa sư cần liên tục vẽ để nâng cao tay nghề, màu vẽ, giấy vẽ đều yêu cầu bổ sung rất thường xuyên. Giấy chúng ta mang đến từ Vương Đô đã không đủ dùng, thân sắp phải chuẩn bị phái người đi mua thêm rồi. Nếu bây giờ cần nuôi thêm họa sư thì về chuyện giấy, ngươi không cần lo. James nhấc từ trong ngăn tủ ra mấy trang giấy, đây là cách làm giấy, hôm trước vốn định thêm vào lớp dạy nghề, nhưng mà thấy nhân thủ đã quá mức căng thẳng, bây giờ thiếu như vậy thì vẫn là tung ra đi, bọn trẻ đi học cũng cần đến. Bạ rồng run run cầm mấy tờ giấy lên, không tin được vào mắt mình. Không phải đâu, đại nhân đến thứ này cũng biết. Phải nhớ giấy thời này giấy là vật xa xỉ, một đồng tệ chỉ mua được 3 tờ giấy mà thôi. Công nghệ làm giấy nằm trong tay các gia tộc phía Bắc công quốc độc quyền chiếm hữu đã từ lâu lắm rồi, thứ này lợi nhuận rất lớn, nhưng lại không giống như nước hoa. Nước hoa đến nay chỉ có một bộ phận rất nhỏ quý tộc sử dụng, số lượng tiêu thụ, hướng tiêu thụ đều rất rõ ràng, nếu bọn hắn tự mình đi vào, sẽ gặp phải bãi xích, đến lúc đó chính là không cách nào kiếm được tiền, lại có nguy cơ vì đó rước họa vào thân. Mà thứ này nhu cầu sử dụng cao, chỉ định tính không lớn, bọn hắn nếu như nói bừa là từ trong tay Bạo Phong Hải thương nhân mua được rồi đem bán cũng không có ai biết mà phản đối. Rốt cuộc giấy trên thị trường luôn ở vào trạng thái cung không đủ cầu. Thêm một nhà vào cũng không đến nỗi gây ra xáo động thị trường như nước hoa đại nhân, thần sẽ đi làm ngay. Bạ rồng đáp lời. Hắn không nghi ngờ James, thứ này so ra cũng đều là kém hơn nhiều với phương pháp tu luyện James đưa cho đạn tờ hay chuyện làm muối từ nước. Ta muốn nuôi họa sư cũng không phải để vẽ chân dung, cảnh sát cái gì. Ta cần một người có khả năng vẽ để vẽ bản đồ, lãnh địa đang đi vào quy hoạch, thành trấn đều phải trải qua quy hoạch mới được. Nhất là sau này việc quân có thể còn cần đến. Câu nói cuối cùng của James nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng thực sự đã khiến mấy người trong phòng khiếp sợ không thôi. Việc quân? Lãnh địa này thì có việc quân gì chứ? Bọn hắn sẽ không đần độn đến độ nghĩ James nói lời không nghĩa, cũng sẽ không nghĩ James muốn đánh bọn kia đạo tặc lại cần đến thợ vẽ địa đồ. Đây rõ ràng là dùng cho tác chiến cỡ lớn mới dùng đến. Vậy tiểu nhân sẽ cố gắng từ trong đám trẻ lớn nhất chọn ra vài đứa sáng dạ đưa đến làm học việc cho Messi. Adam tinh ý nói. Messi là người của cự tinh trấn, hắn trước kia cũng là cái chủ tiểu quán nên mấy chuyện nhìn mặt đoán ý này làm rất nhuần nhuyễn. Liền muốn đưa đến mấy cái hài tử làm học đồ, học tập vẽ đời. Cứ như đại nhân nói như vậy thì việc này sau đó sẽ có chỗ phát triển rất lớn, nếu tận dụng được, đưa vào mấy cái người quen với mình thì không còn gì tốt bằng. Dù sao mẹ sẽ cũng là người của cự kinh trấn, đám trẻ ở đó khả năng thân với hắn hơn, cũng mất đi được thời gian làm quen. Nghe được Adam nói, đứng bên bà rồng meo mắt nhìn sang, James cũng mỉm cười mà không nói gì. Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt khó tả, dù thực ra cửa sổ vẫn mở, gió từ sông bên vẫn thổi vào mắt rượi. Được, chuyện này ta giao cho ngươi. kiểm tra nghiêm ngặt một chút, đừng để đến lúc đó bọn trẻ nỗ lực lại không đạt được gì. Như vậy là thiếu trách nhiệm. Thần tuân mệnh. Adam vui mừng vì xuống nhận lệnh. Cả ba người bạn, Thomas, bà rồng đều chỉ nhìn hắn mà không nói gì. Nhưng trong mắt bọn hắn thoáng lên một tia suy nghĩ. Không biết là đang suy tính điều gì, mọi người kết thúc phần báo cáo sáng sau đó, riêng mình một bụng tâm tư rời đi phòng họp của James, chỉ còn bỏ lại bà rồng cùng công tước. Đại nhân, Adam muốn cải người của mình vào bên cạnh hoa sư, cái này thực sự được sao? Có gì không được đâu, James đưa trà lên miệng, trà đã nguội rồi, nhưng bây giờ không thể lãng phí, so với hai người kia không biết tranh thủ, ta càng thưởng thức Adam hơn nữa, nhưng như vậy. Ta đương nhiên biết hắn làm vậy là muốn sau này có người thân tín ở trong bộ máy. Nhưng bà rồng, ta chẳng phải đã nói với ngươi nhiều lần rồi sao, đừng bao giờ nghi ngờ tính sinh động của bọn họ. Dù bọn họ xuất phát điểm rất thấp nhưng cũng sẽ không ngăn bọn họ tiến lên đâu. Và đây chính là ví dụ đó, bà rồng mặt già đỏ ửng. Trước đó nghe đến đại nhân nói kể cả những kẻ thấp kém như nông nô cũng biết vì mình mà giành giật, vì tương lai mà đi lên, hắn lúc nào cũng khịt mũi coi thường. Trong mắt hắn, bọn họ sẽ chỉ biết vì miếng ăn mà tranh đoạt. Nếu không phải từ bé đã theo quý tộc quy chuẩn mà giáo dục thì sẽ mãi mãi như cừu non mặc người làm thịt mà thôi. Bây giờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Adam đã biết dùng lý do hợp lý để mưu toan cho riêng mình, điều này không chỉ làm hắn bất ngờ, mà còn khiến nhận thức bình thường của hắn sụp đổ nữa. Trên lý thuyết hiện nay bạn là lãnh đạo của bọn họ. Hắn đáng lẽ có thể chính mình tổng hợp báo cáo rồi mang đến tự mình đưa ra cho ta, nhưng hết lần này đến lần khác đầu ngày báo cáo đều là cả ba người bọn hắn cùng đến, điều này chứng minh cái gì? James rót cho bạn rồng một ly trà, như là cái thầy giáo hướng dẫn cho học sinh. Nhưng kỳ thực hắn biết mấy điều mình nói sao bạn rồng có thể không biết, chỉ là bản năng phủ nhận mà thôi. Chứng minh thực tế, dân chính ti chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà không thực sự có một lãnh đạo đúng nghĩa nào. Adam đã nhận ra điều này, hắn muốn chính là quyền lực thực sự của một cái dân chính quan đúng nghĩa. James không chút nào phản cảm đại nhân, như vậy không được, phải kiềm chế cái này dục vọng, nếu cứ để như vậy, nộ nhờ hắn muốn chống lại ngài thì sao? Bạn rồng sợ hãi nói ngày đó sẽ không đến đâu. James gửi quyền lực của dân chính ti xét cho cùng chính là ta ban cho, bất cứ khi nào cũng có thể kéo về bên này. Còn thêm trong ti bây giờ hai cái lao hổ ly tia cũng không phải đèn cạn dầu đâu. Đừng nhìn bọn hắn chậm chân một chút, những là đã bắt đầu ngửi được mùi vị của quyền lực rồi, sẽ sớm xảy ra tranh đấu thôi. Bạn rồng suy nghĩ một chút liền thấy đúng như James nói, cục diện rằng có sắp diễn ra này thực sự sẽ tiến đến kìm hãm lẫn nhau, đây là điều người cầm quyền thích nhất. Hơn nữa, không có tên binh lính nào không mơ ước mình được một ngày làm tướng, kẻ mơ mà không biết hành động để biến mơ thành thực thì cũng đủ ngốc rồi. Ta không cần những người ngốc như vậy, James nhẹ nhàng nói không chút nào xen lẫn cảm xúc gì. Hắn hiện giờ đang muốn sự cạnh tranh này sớm bắt đầu, nhưng đồng thời cũng phải nghĩ cách làm cạnh tranh dừng ở mức độ đem lại lợi ích từ sự ganh đua, chứ không muốn nhìn cảnh trong lãnh địa lại ngươi chết ta sống. Đại nhân, ta thấy chính sách viện cũng đã lâu chưa thực sự khởi động, bây giờ ta muốn tuyển thêm người để san sẻ vấn đề chính sách lãnh địa với ngài. Bà rồng đột nhiên như tỉnh ngộ nói, ngươi đòi người từ chỗ ta cũng không ích gì, ta đâu có người cho ngươi, tự mình tuyển đi. Những chuyện này ta đều giao cả cho ngươi. Hai người cười vang một hồi thì bà rồng xin cáo từ để lo công việc. Nghe tiếng bước chân xa dần, James lắc lắc đầu. Bà rồng học tập quả nhiên là nhanh nhở ẹ nhở vô cùng. Lệ ở và lực là hai tên cảnh binh đã qua huấn luyện của cùng xa lĩnh. Hai người hôm nay đến phiên trực ở phía tây của lãnh địa. Bọn họ ngồi ở cái chòi canh được dựng từ tháng trước, không có việc gì làm đành nói chuyện phiếm cho quên buồn. Hiếm có ngày nào được đi trực, vào đội dân binh, không tập huấn chính là nghỉ ngơi, mọi người không có mấy thời gian cho việc của mình. Còn đi gác thì khác, thời gian đa phần chính là ngồi chơi cả nửa ngày, ngủ cả nửa ngày, cơm có người đưa đến tận nơi. Quả thực vô cùng thích chí, thời gian lén lười biếng ở cùng xa lĩnh không có nhiều. Nên việc gác này có thể nói là rất khó mới đến lượt. Ngươi biết không, đội trưởng Đãn Tợ và cô gái thần bí kia chắc là có tư tình rồi, ta mấy lần nhìn thấy bọn họ cùng nhau đi đến sân tập rồi cô ta mới rời đi, trước khi đi ánh mắt còn lưu luyến như vậy đâu. Gặp giả vờ làm ra một bộ mặt rất là nham nhở diễn tả ở một bên, ở thấy bộ dạng đó thì không khỏi phì cười vô bốt một cái vào đầu, được một cái cô gái nhà người ta xinh tươi như vậy qua mồm ngươi thành cái gì rồi vậy. Lấy ở cười nói chính là như vậy mà. Vừa xoa xoa chỗ bị đánh oan khuất nói, nhưng ta thấy nàng trông quen lắm, không biết đã gặp ở đâu rồi, ngươi thì con gái nhà ai mà không quen chứ, ngươi tán tỉnh con gái dễ phải nhiều không đến xuể, còn ai mà lạ mặt. Ta muốn nói. Lấy ở đang nói bỗng nhiên im bặt, sợ hãi nhìn về phía sau lưng, ngập thấy lở mặt cắt không còn một giọt máu nhìn ra phía sau mình, vừa biết ngay có chuyện không ổn liền quay mặt ra phía sau. Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến nay cũng chưa từng thấy được. Chương 41, hội họp trước đông, cầu đánh giá. Chương 41, hội họp trước đông, cầu đánh giá. Một đoàn rất lớn người ngựa, dễ phải có đến hơn ngàn người đang tiến đến. Đi đầu là mấy tên kỵ sĩ tay cầm cờ tiết, dưới hông cưỡi ngựa chiến đang từ từ đến đây. Sau lưng hắn còn thành đoàn người đi cùng, bộ dáng vô cùng gấp gáp. Đây là làm gì vậy? Muốn tấn công sao? Hai người đang sợ hãi thất thần thì ở lúc này tỉnh lại đẩy mạnh người vợ, kéo hắn từ khiếp sợ ra ngoài. Nhanh! Thắp lên đèn hiệu báo động toàn lãnh địa, người đến dù là với mục đích gì, hiện giờ cũng không phải hai người bọn họ có thể giải quyết. Cần nhanh chóng báo hiệu cho đại nhân dẫn theo chi viện đến đại nhân, phía đông có cấp báo, lửa hiệu đã được thắp lên rồi. Đàn tờ vội vã chạy vào phòng báo lại cho James cái gì? James sợ hãi kêu lên, đèn hiệu chính là hắn làm ra để đề phòng bị tập kích bất ngờ, chính là trong lịch sử phong hỏa đài, chuyên dùng lửa để báo hiệu. Bây giờ được thắp lên chính là có tình huống đặc biệt, không phải ma thú tấn công thì là đạo tặc đột kích. Tình hình thế nào? Đã nắm được cụ thể chưa? James vừa hỏi vừa theo đàn tờ quay người đi nhanh ra khỏi phòng. Dạ thưa, lính gác hôm nay có hai người,
dựa theo điều lệnh huấn luyện thì bọn họ thắp báo hiệu sau đó sẽ nhanh chóng trở về. Nếu bây giờ chúng ta xuất phát thì có thể sẽ gặp bọn họ trên đường. Đạn tờ trả lời nhanh chóng tập hợp, toàn quân xuất phát. Dêm nhanh chóng ra lệnh. Con ngựa thồ lần này không được dắt ra khỏi chuồng mà tất cả mọi người cùng nhau đi bộ. Mọi người chỉnh tề theo hàng ngũ xuất phát. Lần này trang bị của bọn họ so với lúc từ Vương Đô đến đã xuống cấp nhiều lắm, trước đó đồ tuy không gọi là tốt, nhưng chí ít cũng là sáng loáng một mảnh. Nhưng bây giờ số lượng gần 50 người nhưng đa số đều là mặc quần áo bình thường, đến giáp da cũng rất ít có. Giáp trụ của kỵ sĩ bây giờ cũng đã có chỗ gì xét rồi, kiếm cũng đã có máy người báo lên là sắp hỏng. Nhìn những trang bị này, James cũng chỉ còn biết cầu mong lãnh địa sớm xuất hiện mấy tên biết rèn khí giới thợ rèn. Mấy hôm trước hắn khảo sát Gato, người này thật sự chỉ nắm được những kiến thức cơ bản nhất mà thôi, muốn tạo ra những thứ trong đầu hắn cơ bản là không thể nào. Nhưng lần này xuất quân James cũng không quá lo lắng. Đừng nhìn bọn họ đều một bộ áo quần rách dưới, quân trang đơn sơ. Thực ra trong túi quân bị đeo bên hông chính là hàng thật giá thật lựu đạn. Là lựu đạn mà không phải thuốc nổ. Sở dĩ gọi là lựu đạn vì bên trong có chứa nguyên thủy kích nổ, không cần tại chỗ mùi lượm mà trộn vào cho than từ đó tạo nhiệt gây cháy, chỉ cần bạn chốt ném ra thì sau mấy chục giây sẽ phát nổ, uy lực không thua gì hiện đại lựu đạn. Thứ này bây giờ chính là vô địch, mỗi người chỉ cần ném ra một hai quả liền có thể dọa lui toàn bộ địch nhân. Đám người nhanh chóng tiến về phía đông, không ngờ cả dọc đường đi lại không hề gặp được vệ binh rút lui, đến bóng dáng địch nhân cũng không biết đại nhân, có thể là vệ binh đã gặp nạn rồi, chúng ta nhanh chóng về dựng phòng tuyến thôi, nếu tiếp tục tiến lên sẽ rất nguy hiểm. Đang ở quan sát hai bên đường rồi nói không. Nếu địch nhân có thể trong thời gian ngắn như vậy bắt được hai cái dân bản xứ, chứng tỏ bọn hắn là có chuẩn bị mà đến, nếu chúng ta không biết tí gì về bọn chúng đã rút lui thì sẽ rất bị động. Dêm bước cằm, hắn còn chưa có dâu, hành động này từ ngoài nhìn vào trông có chút hài hước. Lucas, ngươi dẫn theo một nửa người, về vị trí trước đó chúng ta dự định xây dựng phòng tuyến tiến hành phòng ngự. Đạn tờ, ngươi cùng ta dẫn theo người tiến lên trinh sát đại nhân. Không được cả hai người đồng thanh, đạn tờ liền cướp lời nói trước ngài thân thể ngàn vàng, sao có thể đi vào chỗ nguy hiểm. Để ta một mình đi đến đó thám tính đúng đó đại nhân, hay là để ta cũng đạn tờ đi đến đó. Dù có thế nào ta cũng sẽ bảo vệ mọi người trở về. Lucas vô ngực bình bình cam đoan. Không cần tranh cãi, ý ta đã quyết rồi. Lập tức thi hành đi. Dêm quả quyết. Mấy người còn đang muốn tranh cãi một phen thì từ đằng xa có bóng người không biết là ai vội vàng chạy đến. Lucas vừa thấy có người xuất hiện trong tâm mắt liền kéo Dêm nấp sau lưng mình, hai cái búa lớn liền lấy ra cầm lăm lăm trên tay. Đang thở phản ứng chậm hơn một chút nhưng cũng rút kiếm định xông đến các vị đại nhân. Các vị đại nhân lúc này người kia đột nhiên kêu lên hà hà. Hà đạn thở rất nhanh thì nhận ra là vệ binh hôm nay trực ngực, hắn thở hừng hực, bộ dáng chính là vừa chạy từ điểm gác về. Biết là người mình đạn tờ liền hỏi dồn các ngươi đã đốt đèn báo hiệu. Kẻ địch là ai? Ma thú hay đạo tặc? Số lượng thế nào? Tại sao không theo tập huấn rút lui? Lấy ở đâu? Đối diện với đạn tờ hỏi dồn, vừa vẫn chỉ là thở hồng hộc. Đạn tờ còn muốn tiếp tục truy vấn đã bị Dêm đưa tay cản lại, sai người đưa nước đến cho vừa uống để hồi phục một chút. Vừa dùng hai tay nhận lấy rồi uống một hơi hết sạch như thuồng luồng lấy nước vậy. Hắn thỏa mãn thở ra một hơi rồi lập tức nhớ ra rồi hành lễ vĩ đại lĩnh chủ đại nhân, nguyện thần minh luôn ở cùng ngài, mong thần minh luôn phù hộ chúng ta. Dêm đáp lời, người mau đứng lên, đem thông tin về kẻ địch báo cho chúng ta biết chuyện lạ. Vừa gái ngại nhìn mấy vị đại nhân, thực ra không phải là kẻ địch. Một thoáng im lặng đến đáng sợ. Cái gì? Không phải kẻ địch? Dêm bất ngờ, các ngươi thật to gan, dám đem tín hiệu xem như trò đùa phải không? Đang đờ mặt đỏ lực như quả cà chúa quá lớn, khuôn mặt này chỉ có khi bị trêu chọc với Ashley hoặc đang quá sức tức giận mới sẽ lộ ra ngoài mà thôi. Câu nói này làm Dêm cũng phải nghiêm khắc nhìn ngược một chút, không phải bọn họ vô tình làm cháy đèn tín hiệu chứ. Chúng ta không có. Đại nhân, thực tình lúc đó chúng ta cũng không biết là cái dạng này được, sợ hãi rụt cổ lại. Hắn đã học qua điều lệ quân đội, tự nhiên là biết được đem tín hiệu xem như trò đùa phải đối mặt hình phạt là cái gì. Hắn cũng không muốn bản thân phải chịu cái tra tấn kia chút nào. Thôi, không phải địch nhân đương nhiên là tốt nhất. Vâng, đem tất cả sự tình từ đầu đến cuối nói ra đi. Dêm vô vỗ vai đạn tỏ ra hiệu bình tĩnh. Vâng đại nhân, như được cân xá. Vừa rất nhanh thì đem chuyện từ đầu đến cuối kể ra hết. Hóa ra lúc đó bọn họ định đốt lửa xong liền sẽ rút lui, lại không ngờ mấy tên cưỡi ngựa kia liền thúc ngựa vọt tới chặn ngay lối đi xuống của bọn họ. Mấy tên kỵ sĩ kia đem bọn họ cho là đạo tặc muốn mai phục ở đây, đốt lửa làm hiệu để đánh cướp định giết đi. Lấy ở đem thân phận chứng của cả hai mang ra mới giữ được một mạng. Đám kia kỵ sĩ muốn để được trở về gọi người của cùng xa lĩnh đến mới bằng lòng thả lỡ ra. Đại nhân, anh ở vẫn còn trong tay bọn họ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Vừa lo lắng hỏi. Hắn thực sự sợ công tước đại nhân nghe đến đối phương đông người như vậy thì sẽ nản lòng không đến gặp. Như vậy là ở sẽ bị nhầm là đạo tặc mất. Nếu đối phương đã đến mà không tấn công các người, nhân lực lại lớn như vậy thì chắc là vị lãnh chúa nào đó. Đạn tờ ngươi nhanh chóng trở về lấy ngựa và gọi bà rồng và bạn đến đây. Dêm không biết phân biệt các thế lực liền muốn đem hai người kia mang đến, suy nghĩ một lát rồi nói thêm mang theo cả bánh mì phết mật ong nữa. Các ngươi dùng tháp này để cảnh báo sao? Lấy ở đang bị trói dưới tháp canh, xung quanh ngồi đầy bạc giáp kỵ sĩ đang xem xét tháp từ trên xuống dưới. Một tên trong số đó không nhịn được mà hỏi. Bọn hắn đối với tháp canh không lạ gì, nhưng lần trước đến đây không hề có thứ này nên mới tò mò hỏi. Đúng vậy, đại nhân của chúng ta xây dựng để đề phòng đạo tặc cùng ma thú, ở đúng sự thật trả lời. Chuyện này cũng không có gì bí mật, có nói ra cũng không sao. Mấy vị đại nhân, khi nào có thể thả ta ra? Khi nào có người của cùng xa lĩnh có thể xác nhận thân phận của ngươi đến đây thì ta sẽ thả ngươi ra. Còn nếu tên kia không về, vậy ngươi chính là đạo tặc thủ lĩnh của nhóm kỵ sĩ, lạnh lùng đáp lại. Giọng nói kia không chút nào cảm xúc,
tựa như chỉ là nói ra một sự thật hiển nhiên không chút dính dáng đến nhân mạng mà thôi. Lỡ nghe được câu cuối thì run sợ nuốt nước bọt từ ngực, lo lắng cái tên này không biết chừng liền bung lên một kiếm lấy đi cái mạng nhỏ của mình. Vợ mình còn đang ở nhà chờ đợi đây này. Thấy Lỡ sợ đến nỗi mồ hôi chảy ướt áo, kèn cười ta đã nói nếu ngươi không nói dối sẽ để ngươi đi, sao mà phải sợ như vậy? Ta chỉ là... Toàn quân chú ý. Chưa đợi Lỡ nói hết câu, kèn đã quát lên một tiếng, lập tức xung quanh kỵ sĩ nhặt lên giáo và khiên vào vị trí chiến đấu. Kèn đã nhìn thấy một đoàn người tiến lại đây, đi đầu là cái người cưỡi ngựa, lại còn có vũ trang nữa. Không được bước tới, nếu không đừng trách chúng ta tấn công. Kèn hét lên, các ngươi là ai? Vì sao dẫn quân đến đây? Ta là chủ nhân của Cổ Sa Lĩnh, công tước Jem Napoli. Các ngươi là ai? Vì sao dám ngang nhiên dẫn quân đi đến lãnh địa của ta? Đây là muốn khai chiến sao? Kèn nghe được đối phương xưng là nơi đây lĩnh chủ, liền giảm bất nghi ngờ, nhưng giáo cùng khiên trong tay vẫn lăm lăm không hề hạ xuống. Có gì làm chứng? Kèn hét lên bất ngờ, Jem ném ra một cái phù hiệu rơi xuống trước mặt Kèn, đây là gia huy của dòng họ Napoli, ngươi có thể xác nhận lại. Ngươi rốt cuộc là người của ai? Kèn nhặt phù hiệu lên giả vờ xem xét một chút, hắn không thể nào nhận ra được dòng họ Napoli gia huy là cái nào, nhưng phải làm bộ như vậy mà thôi, thì ra là công tước đại nhân. Tiểu nhân thất lễ, Kèn đưa trả lại gia huy cho người dắt ngựa của Jem. Tiểu nhân là Kèn, đội trưởng kỵ sĩ của tước sĩ họ Elam. Hôm nay dẫn mấy kẻ bị đi này đến từ Tây, không biết đã đi vào lãnh địa của ngài, gây ra hiểu nhầm, thật là xin lỗi. Giọng nói của hắn vẫn bình thản không chút kính sợ với thân phận công tước của Jem chút nào. Jem không để ý đến chuyện này mà chỉ tập trung vào việc có kẻ đi này đến từ Tây, quả nhiên là Kèn không có lừa hắn. Ngươi nói là đưa kẻ đi này đến từ Tây, tại sao lại đưa vào lãnh địa của ta chứ? Đại nhân hiểu lầm, ta chỉ là đưa đến từ Tây. Cùng Sa Lĩnh có nhận hay không đều là quyết định của ngài. Jem nghe thế liền ngoắc tay gọi được đến. Ngươi ở Cùng Sa Lĩnh bao lâu rồi, sao chuyện người đi này đến cực Tây cũng không biết? Mặt Jem hơi meo lại nhìn ngơ. Lệnh của hắn ban xuống là vệ binh nhất định phải ở đây trên một năm, vượt và Lỡ không biết chuyện này, có thể bọn họ đã nói dối về thời gian ở tại Cùng Sa Lĩnh để nhập ngũ. Đại nhân, những năm trước lưu dân đến đây đều là từng tốp nhỏ lẻ tự đi, chưa bao giờ tụ tập như vậy. Vừa cởi trói cho Lỡ vừa nói, không hề biết mình đang bị nghi ngờ. Jem nhìn sang Kèn như dò hỏi, Kèn cũng nhanh chóng cho ra đáp án, hắn nói không sai, đại nhân. Hàng năm chúng ta đều đẩy người đến từ Tây, dù nhiều dù ít cũng sẽ không có nở dê tập hợp lại, đều là phân tán rời khỏi lãnh địa. Hôm nay ta nhận được lệnh đến thông báo cho ngài về việc hội họp trước đông của Tây Cảnh, nên mới tập hợp bọn họ lại đi cùng. Tránh cho tàng thân trong miệng ma thú. Chương 42, thu nhận lưu dân, cầu bình luận. Chương 42, thu nhận lưu dân, cầu bình luận. Thì ra là vậy. Jem gật đầu, thật là vất vả cho đội trưởng rồi. Không vất vả, không vất vả. Chuyện nên làm thôi, Kèn gật đầu nhẹ, rồi sau đó lấy ra từ trong túi một bức thư đóng dấu mộc đưa cho bà rộng đang đứng bên cạnh công tước đại nhân. Đây là thư mời mà đại nhân nhà ta lệnh đưa cho ngài. Xin ngài nhận lấy rất đa tạng, xin ngươi thay ta gửi lời cảm ơn đến ạ bợ tức sĩ. Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp có mặt, vậy chúng ta xin phép cáo từ, Kèn kỵ sĩ. Xin chờ một chút. Kèn đang định quay người lên ngựa thì bị Jem gọi lại, hắn còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Jem bước xuống tiến lại gần mình. Các vị vất vả tự mình đến tận đây thông báo, ta rất là cảm kích. Lãnh địa của ta không có gì tặng cho mọi người, nhưng là có chút đặc sản mang theo, vừa hay tặng các vị. Chưa đợi Kèn nói gì, Jem đã ra hiệu cho vệ binh bưng đến một khay bánh mì. Hắn cầm lấy rồi đưa cho Kèn, miệng vẫn dặn dò, thứ này là đồ ăn thường ngày ở Cổ Sa Lĩnh, không biết có hợp các vị không? Xin đừng chê bai đại nhân nói bừa, được đại nhân ban thưởng, chú tiểu nhân thật sự cảm kích. Kèn cũng khách sáo lại một câu, hắn không mấy coi trọng mấy thứ đồ ăn này, rốt cuộc cùng Sa Lĩnh nghèo đói có tiếng, có thể lấy ra được thứ gì tốt kia chứ. Nhưng lễ nghĩa với quý tộc thì không thể thiếu đi được. Làm ngài tốn kém rồi cũng không có gì là tốn kém, chút đồ ăn thường ngày mà thôi. Jem đáp, thấy Kèn đưa tay nhận lễ, Jem cũng không cố giữ lại nữa, liền chúc bọn hắn lên đường may mắn rồi nhìn người ta rời đi. Đại nhân, sao ngài lại tặng đồ cho bọn họ? Đạn tờ không hiểu mật ong của chúng ta tìm được trong mấy cánh rừng muốn không nhiều, bây giờ đưa cho bọn họ dù chút ít như vậy cũng thật lãng phí, ngươi có thể đừng keo kiệt như vậy được không? Jem chưa kịp nói gì, bà rồng đã giải thích, đại nhân đây là muốn mở rộng đối tác với bên ngoài, dùng sản phẩm để thu hút bọn họ đến chỗ chúng ta làm giao dịch. Bánh mì của chúng ta ngon như vậy nhưng không ai biết đến thì chính là không có người mua. Bây giờ đưa ra ngoài rồi bọn họ ăn thử rồi sẽ quay lại. Chẳng lẽ ngay cả điều đơn giản như vậy cũng không hiểu? Hiểu được ta không ai ngoài bà rồng. Jem nheo mắt cười, đạn tờ, ngươi là thống lĩnh quân đội, cần nhìn xa một chút. Bánh mì sẽ là mặt hàng thông thương đầu tiên của chúng ta, nhưng đại nhân, nhỡ bọn họ ăn xong không hợp thì phải làm sao? Lucas lúc này tỏ ra rất chi kỷ với đạn tờ, hỏi bừa một câu. Bọn họ tuy chưa đến mức như ngươi, ăn gì cũng thấy ngon. Nhưng thứ này chắc chắn hợp với đa số người trong đám kỵ sĩ ấy, bị Jem nói chúng. Lucas liền ngượng nghịu gãi đầu, kể cả chúng ta xui xẻo, không ai ưa thích bánh mì, nhưng là chỉ cần cái khay kia đưa đến trước mặt của một tên quý tộc nào đó, kế hoạch của ta cũng đã thành công rồi đại nhân, ý ngài muốn. Bà rồng kinh ngạc, hắn không ngờ đại nhân mưu kế lại nhiều như vậy. Cái khay kia chính là một cái sản phẩm khác của Cổ Sa Lĩnh đồ gốm. Nếu như bán được, chính là sẽ rất chạy, còn nếu như không biết hàng, cũng chỉ đành chờ cách khác thôi. Jem tặc lưỡi rồi lên ngựa, bản ngươi và đạn tờ hai người ở lại đây tiếp nhận lưu dân đến, cần phải nhận hết được bọn họ, đảm bảo mọi người đi qua xác minh, có thứ tự tiến vào lãnh địa. Ta sẽ bảo người của dân chính ti đến ngay, rõ cả hai đáp giành mạch. Lúc này, đám người Kèn đang trên đường trở về, bọn bọ đều tự mình cưỡi ngựa đi chậm, không mấy khi được ra ngoài lười biếng, cũng không ai muốn sớm trở về. Đội trưởng, cái kinh linh chủ cho chúng ta mấy thứ này làm gì? Một cái tuổi trẻ kỵ sĩ nâng trong tay bánh mì hướng về phía Kèn hỏi. Hắn bị phân công bưng cái khay vật phẩm này thật đã đủ thấy xui xẻo đến nhà bà ngoại rồi, nghe nói là đồ ăn đặc sản kèn không quan tâm nói một câu bây giờ cũng gần đến giờ chưa rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút. Chúng ta ăn thử mấy thứ này xem sao. Nếu không ăn được thì cố gắng đợi đến lãnh địa thì ăn trưa vậy. Đám kỵ sĩ nghe vậy thì hoan hô, liền ai nấy đều xuống ngựa, trải thảm ra ngồi thành vòng tròn, tò mò nhìn quanh mâm bánh. Bánh mì làm bằng giòn, nở lên nhìn nhỏ ở hai đầu. Trông không khác gì con chuột đất vậy, bánh tỏa ra mùi bột mì cùng hoa cúc thơm nhẹ làm mấy tên kỵ sĩ hơi có chút chảy nước miếng. Nhưng kẻn chưa ăn, bọn hắn cũng không dám sờ tay vào. Đội trưởng ngài ăn trước đi, một tên kỵ sĩ liền thò tay vào khay lấy một cái bánh mì rồi cùng kính dâng lên cho lúc này đang kiểm tra bảo kiếm kẻn đưa tay nhận lấy bánh mì, hắn không chút do dự đặt sang bên cạnh, mắt không rời kiểm, tỉ mỉ kiểm tra hết thảy, miệng thì nói cứ mặc kệ ta, các ngươi ăn phần các ngươi đi, đến khi này mọi người mới dám đưa tay lấy bánh mì. Ai cũng thận trọng không biết ăn thế nào mới đúng, cái này có cần bỏ gỏ hay không. Ta xem ra là không cần cái gì mà không cần chứ, ta thấy cần lột bán qua tán lại mà không ai bắt đầu ăn. Tên vị sĩ trẻ ban đầu cầm khay bánh tức điên liền vơ lấy một cái bánh trong khay gắt lên mấy người các ngươi cứ lại nhải như vậy có tác dụng gì, ăn thử là biết ngay mà thôi. Xem ta đây nói rồi liền đưa bánh mì lên mồm cắn một miếng to. Mọi người trố mắt nhìn, ngày thường rụt rè thanh niên bây giờ lại nóng nảy như vậy thì không khỏi kinh ngạc. Nhưng hắn nhai được hai miếng thì liền trợn trừng mắt ra bánh này có độc, một người ngay gần đó thấy vậy liền hét lên hạt mau nhả ra, mọi người xung quanh cũng kinh hoàng vứt trong tay bánh mì xuống thảm, kẹt nghe tiếng hét cũng liền quay sang ngon quá ạ. Hạt kêu lên cái gì? Mọi người đồng thanh bánh này ngon quá đi, mềm ngọt vô cùng, lại còn thơm nữa, hạt vừa nói vừa ngoạm thêm một miếng to, đây là thứ ngon nhất ta ăn trong đời, thấy hạt ăn như hổ đói, lúc này mọi người mới yên tâm nhặt lên bánh mì. Ken lúc này mặt đen sạm lại hạt. Dù gì ngươi cũng là kỵ sĩ của Hắc Thạch lãnh địa, có thể có chút tiền đồ không? Ngươi, ngon, quả thật là ngon, đây là loại quả gì vậy, ăn thật là ngon. Các ngươi đừng tranh, cái này của ta. Kẹn chưa kịp nói xong thì tiếng tranh cướp, tán thưởng đã ào ào nổi lên, mấy tên kỵ sĩ không để ý chút nào đến hình tượng của mình, thi nhau tranh cướp đoạn. Hắn tò mò cũng cầm bánh mì của mình lên gặm. Chỉ cần cắn một miếng thôi, ngay lập tức đoàn người tranh cướp đã có thêm một thành viên. Đội trưởng, còn đến mấy cái đây này, chúng ta chia nhau ăn nốt đi. Đoàn kỵ sĩ vừa ăn xong cái bánh mì thứ nhất liền bị kẹn ra lệnh phải lên đường, không ít người thèm thuồng ngó vào trong mâm lén chảy nước miếng. Cái này bánh mì nó. Ấy, có nói cùng các ngươi cũng không hiểu. Ta sẽ đem chúng nó hiến lên cho đại nhân, ngài ấy tất nhiên sẽ có thưởng cho chúng ta, lúc đó đi quán rượu không tốt hơn sao. Kẹn cảm thấy mình có nói với thủ hạ cũng đều vô dụng, bọn họ trước giờ chưa từng hưởng qua vị ngọt của mật ong, sẽ không hình dung được sự khác biệt này. Quán rượu sợ là cũng không có gì ngon hơn cái này. Hạt từ giữa chừng cắm miệng vào làm kẹn có chút xấu hổ, làm sao hắn không biết cái đặc sản này so ra không có thứ gì trong quán rượu sánh bằng, nhưng cũng không thể để bọn hắn ăn hết được, bây giờ thứ này còn 5 cái mà chúng ta có đến 8 người, làm sao mà chia đều được đây. Thôi, cố nhịn đi. Lĩnh chủ của cùng xa lĩnh đã nói đây cũng chỉ là thứ bọn họ thường hay ăn mà thôi, không đắt lắm. Nếu các ngươi muốn ăn, đợi sau đó chúng ta có ngày nghỉ, liền trực tiếp đi đến đó ăn uống, mang theo điện nữa. Chẳng phải được sao? Mọi người nghe vậy bỗng chốc lên lại tinh thần, kèn cho cả đội nhìn mơ giải khát, sau đó liền đốc thúc lẫn nhau tiến về Hắc Thạch lãnh địa rất nhanh. Kèn đã vội vàng vàng về tới Hắc Thạch lâu đài. Kèn, ngươi vội vàng vàng đến tìm ta như vậy là làm cái gì? Lãnh địa có sự tình gì phát sinh sao? Ngọ Éo định ăn cơm trưa liền nghe hầu gái thông báo kỵ sĩ đội trưởng có việc gấp cầu kiến, lập tức có chút nghi hoặc. Đại nhân yên tâm, lãnh địa không có việc gì, chỉ là ta vừa từ cùng xa lĩnh trở về, gặp được một thứ muốn dâng cho ngài. Kèn liền nhanh chóng đem mâm bánh còn lại đặt lên trên bàn. À, ngươi đã đi đưa thư mời cho nạ bộ lì công tức về rồi sao? Đây lại là thứ gì? Mọi tò mò đánh giá thứ như con chuột đất này. Đại nhân, thứ này là bánh mì. Kèn nhắc nhở. Hả, bánh mì? Chính là cái thứ giống như cháo lúa mì nghiền nát rồi sấy khô lên đó sao? Mọi không khỏi nhớ đến thứ mà đám nông nô của mình hay ăn, không hiểu được tại sao kỵ sĩ của mình lại đưa thứ này lên đây. Đại nhân, cái này bánh mì ta là được lĩnh chủ của cùng xa lĩnh ban cho, hương vị của nó rất ngon, vị ngọt so với mật ong còn ngọt hơn nữa. Kèn không hề loanh quanh lòng vòng, đem sự thật thẳng thừng báo ra. Hắn năm ngoài bình định ma thú một trận chiến kia được họ Éo ban thưởng một lọ mật ong, ngay từ lần đầu tiên nếm được hương vị ấy hắn đã cho là mình được nếm thứ mỹ vị nhất trần gian. Nhưng đến hôm nay kẻn mới biết cái gì là tầm mắt hạn chế thì giếng cũng như trời. Chương 43, thiết mời, cầu đánh giá. Chương 43, thiết mời, cầu đánh giá, so với mật ong còn ngọt hơn. Ngươi đang đùa với ta sao? Ngọi không tin được vào tai mình, ngẩng lên nhìn chằm chằm vào đội trưởng kỵ sĩ của mình. Nếu không phải biết tính cách của kẻn không phải một người thích đùa, bản thân hắn còn tưởng hôm nay đội trưởng kỵ sĩ vui tính, đặc biệt đến tìm mình chơi đây. Hắn dù chưa ăn hết của ngon vật lạ trên đời, nhưng cũng đủ để vô ngực tự xưng là từ Nam Chí Bắc đã ăn vào không ít đặc sản, kể cả không phải của tay gấu công quốc mà là đồ của mấy cái công quốc bên cạnh cũng đã thưởng thức qua rồi. Ngoại trừ một số loại trái cây đặc biệt ra chưa từng có thứ gì có thể ngọt hơn mật ong được. Thế nhưng bây giờ, kỵ sĩ trưởng của hắn lại đem đến mấy thứ như con chuột đất đến rồi nói so với mật ong còn ngon hơn. Bảo hắn làm sao mà tin được đây? Là mình hôm nay ngủ mê chưa tỉnh, hay tên này đi đường đập đầu vào đá nên mới nói ra lời lẽ kỳ lạ như vậy? Đại nhân, thuộc hạ không dám nói bừa đâu. Ta đã thử qua trước đó rồi mới dám về dâng cho đại nhân ngài. Kẻn hơi cúi mình, đem toàn bộ phản ứng của mấy tên kỵ sĩ lúc đó còn có cả bản thân mình cùng nói ra thật sao. Họ Éo nghe xong liền có chút nửa tin nửa ngờ, nếu hắn không lừa ta, vậy thì lần này cái lãnh địa kia có thể nói là một cái mỏ vàng rồi. Họ Éo rất nhanh đã nghĩ đến chuyện buôn bán của mình. Hắn sớm đã biết cái nơi xui xẻo kia đã có một linh chủ mới, còn là một cái gia tộc công tức nữa. Nhưng bị điều đến nơi xa xôi cực tây như vậy chắc chắn cách việc thu tức không còn xa nữa. ban đầu vốn là không muốn quan tâm đến hắn, nhưng hai cái lãnh địa cách nhau gần như vậy, nếu mình không thân thiện một chút, khó đảm bảo người ta sẽ không có chủ ý xấu, hắn cũng không có nhiều tinh lực đi phiền phức cái kia lãnh địa. Thế là hôm nay nhận được thư mời của có lìn nam tức muốn tổ chức hội họp mới chủ động muốn đến cùng xa lĩnh đưa thư mời. Cứ như vậy mới có thể biết được cái tin tức này, nghĩ đến đây, lại nhìn đến lãnh địa của mình đặc sản chỉ có cá khô, hơn nữa không có mỏ muối, hắn liền cảm thấy mình mới đang ở nơi xui xẻo mới đúng. Tất nhiên, nếu cái này bánh mì thực sự có thể xuất sắc như kẻn nói mới tính đại nhân, cái kia lãnh chúa có nói, thứ này ở cùng xa lĩnh chính là không tốn bao nhiêu tiền liền có thể mua được, kẻn lại lần nữa đem nguyên văn lời dêm nói lại cho họ nghe. Hắn suy nghĩ rất đơn giản. Bản thân mình là thuộc hạ, chỉ cần đem tất cả những thứ có thể coi là đáng giá thông tin, một lần nữa tổng hợp lại, rồi sau đó báo với đại nhân của mình là được. Còn chuyện sau đó thế nào, không phải chính mình có thể can dự vào. Sen, mang bia đến đây nghe lời kẻn nói, gọi không kìm nổi tò mò, liền phân phó xuống đủ người đấy. Thưa đại nhân nghe lệnh, một tên nữ hầu rất nhanh thì bưng đến một cốc bia lớn. Gọi uống một ngụm bia rồi mới cầm bánh mì lên. Hắn nghe nói bánh mì làm ra đều rất khô cứng, không dễ ăn chút nào. Thế nhưng khi thử miếng đầu tiên hắn đã biết mình nhầm to rồi. Bánh mì xốp mềm, giòn tan trong miệng. Chỉ cắn một miếng thôi nhưng cái cảm giác bên trong thì mềm, bên ngoài thì giòn, thoang thoảng mùi hoa cúc, đi kèm là vị ngọt của mật ong. Quả thật là mỹ vị nhân gian. Mật ong trong bánh mì cũng không phải loại thường, nó ngọt hơn mật ong bình thường nhưng lại không có mùi gắt như mật ong nguyên nhất, ngược lại thoang thoảng mùi gỗ tùng, làm cho người ăn say mê không tìm lại được. Một lèo ăn hết 5 cái bánh mì vẫn không đã nghiền, họ Hẹo nhìn cái đĩa đã trống không có chút tiếc rẻ mà liếm mép xem ra. Đại nhân có gì dặn dò? Ngươi đi nói với chấp chính quan, viết cho ta một tấm bái thiếp, tuần sau là ngày họp, vậy trước đó 2 ngày ta xin đến cùng xa lĩnh làm khách, gọi phân phó xuống dưới dạ vâng. Sen rất lễ phép đáp ứng. Kèn ngươi bây giờ đến phòng tài vụ, lĩnh 3 cái đồng bạc, 2 cái chia cho đám kỵ sĩ, 1 đồng là của ngươi, đa tạ đại nhân hảo phòng. Kèn quỳ một chân xuống đất bày tỏ biết ơn. Vốn định quay người rời đi thì đột ngột bị họ Hẹo gọi lại, ngươi mang theo cái khay này cùng đi đi. Khi đến cùng xa lĩnh thì trả cho người ta. Họ chỉ vào cái khay đựng bánh lúc này đã trống không rồi nói, hắn đối với cái khay này cũng rất là ưa thích, màu sắc tươi sáng như vậy, không biết là dùng đá gì làm ra, đến cùng xa lĩnh phải hỏi mua một chút mới được. Kèn cung kính đến gần rồi dùng một tay nhấc cái khay lên kẹp ở nạch rồi định bước ra ngoài. Họ Hẹo đang cúi đầu định uống nốt cốc bia thấy cảnh này thì sặc bia đến mức ho sù sụ. Xét ở một bên nhanh chóng vỗ lưng cho chủ nhân của mình qua cơn ho. Kèn chờ đã, ngươi mang cái khay đó lại đây. Họ Hẹo đẩy nhẹ xen ra, hướng về kèn vây vây tay. Kèn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đem khay đựng trên tay đưa cho chủ nhân của mình. Chỉ thấy họ Hẹo mân mê hết xoay trái lại lật phải cái khay đến mấy lần, đưa qua đưa lại liên tục, cuối cùng thở dài một hơi rồi đặt cái khay xuống. Đại nhân, cái khay này làm sao vậy kèn à? Họ Từ Tốn nói, xem ra chúng ta lần này phải xuất phát sớm thôi. Chuyên lệnh của ta, ngày mai đưa tiếp, ngày mốt chúng ta đi đến cùng xa lĩnh. Đại nhân, sớm như vậy sao? Sen hoang mang hỏi, sớm chút nào, chúng ta sẽ càng lợi chút đó. Họ Hẹo vuốt ve cái khay trong tay. Tình hình lưu dân tràn vào cùng xa lĩnh như là nước lũ gặp vỡ đê bây. Từ khi Hắc Thạch lãnh địa đưa người đến về sau, liền là không ngừng nghỉ có lưu dân đến cửa. Bọn họ người gầy như sải, đi lại lì ở hủ siêu, bộ dạng như thể chỉ cần không để ý liền sẽ chết vì đói. Hàng năm, cùng xa lĩnh đến thời điểm này đều sẽ đón rất nhiều người như vậy, bọn họ có thể sẽ chết một số lượng lớn vì đói, vì bị ma thú tha đi, hoặc trở thành đạo tặc. Nhưng năm nay, cùng xa lĩnh đã có lãnh chúa mới. Ban đầu đám người lưu vong tưởng rằng lãnh chúa này sẽ không thu nhận bọn họ, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Bọn họ lưu dân đi đến đâu cũng bị xua đuổi, lần đầu tiên được nhận đồ ăn cứu trợ từ quý tộc. Lâu đài bận rộn suốt từ trưa đến gần chập tối, vệ binh nhanh chóng dựng tạm lều vải cho lưu dân trú tạm, dân chính ti thì tất bật xác nhận thân phận cư dân, nghề nghiệp. Tất cả đều theo lưu trình đã được hướng dẫn. Hơn 20 người của dân chính ti chạy hết công suất không nghỉ ngơi chút nào cũng làm không xuể, đành phải gọi giáo viên lớp dạy nghề và cả người biết chữ trong xưởng đến để trợ giúp. Dêm lúc này cũng không có thời gian rảnh rỗi, hắn phải đi giám sát hoạt động của lò bánh, kiểm tra kho lúa và kho muối. Hắn vốn cho là lương thực đã vô cùng đầy đủ, nhưng thực tế lại nảy ra một cái vấn đề nhỏ. Thịt cá voi đã sắp hết. Hơn 100 tấn thịt cá voi ăn mới có chưa đầy 2 tháng đã chỉ còn 2/3. Nếu cứ như vậy sợ rất khó có thể cung ứng trong mùa đông. Nhưng xét cho cùng đây cũng là nên lưu tâm mà thôi, chỉ cần mọi người cố gắng một chút chính là không có gì. Chỉ đạo mọi người chú ý việc bảo quản xong xuôi cũng đã sắp tối, Dêm lại quay về lâu đài để họp cuối ngày. Bình thường có thể nói hắn đều chỉ mở họp một lần mà thôi, nhưng hôm nay có đột biến như vậy, không thể không để mọi người đến họp lần nữa. Rồi, mọi người báo cáo đi. Dêm mệt mỏi ngồi xuống ghế. Mọi người, ngoại trừ Ashley và à không thể ra ngoài, còn lại thì đều tơi tả. Ai nấy cũng mệt đến không còn sức cử động nữa. Dêm phải để mọi người nghỉ một chút lấy lại sức mới có người phản ứng hắn. Vẫn là đạn tở sức khỏe tốt nhất, chút rèn luyện này với hắn mà xét thì không đáng gì, dù sao người ta là cái siêu chiến binh hàng thật giá thật, cường giả chiến sĩ cấp 2 của lãnh địa đại nhân, quân đội hiện nay đã bắt đầu lộ ra thiếu người rồi. Hôm nay lưu dân đến quá đông, mà lại có rất nhiều nam đinh. Bây giờ bọn hắn đường xa mệt mỏi còn dễ quản thúc. Nếu đợi sau 1-2 ngày nữa sợ sẽ xảy ra biến cố, chúng ta cần sớm lo lắng vấn đề này đi. Chuyện này đúng là đáng ngại. Dêm bóp bóp ấn đường đến nước này rồi thì đành phải mở rộng quân đội thôi. Đạn tở, ngày mai ngươi đi tuyển thêm 40 người nữa, lập đội dân binh số 2, nói sở cả phụ trách đội này. Chuyện huấn luyện tạm thời chưa cần, đem trộn người cũ vào với người mới, thực hiện chế độ một kèm một dạ rõ. Đại nhân, đạn tơ nhận mệnh tình hình lưu dân thế nào rồi bạn? Dạ thưa đại nhân, chỉ mới hôm nay thôi đã có hơn 400 người đến rồi, đoán chừng sau hôm nay tình trạng này sẽ còn tiếp tục đến hơn một tuần nữa mới dứt. Bạn mệt mỏi nhìn sổ sách mỗi năm chính là khoảng như vậy. Sau đó sẽ dần dần không còn ai đến nữa nghề nghiệp thì sao? James quan tâm nhất chính là cái này ổ. Cái này thì lại là tin mừng rồi đại nhân, bạn chưa kịp nói gì thì Thomas đã nói trước, điểm tiếp nhận cư dân của cự kình trấn đã phát hiện ra rất nhiều lưu dân có nghề nghiệp. Ủ rượu sư, thợ rèn, thủy thủ VV, đặc biệt tên thợ rèn kia còn trước đó là thợ rèn của một tên tử tức ở phía Nam Công Quốc, hắn nói bản thân mình có thể rèn quân bị.
Cái gì? Thật vậy sao?
Chương 44, vui quá hóa buồn, cầu đánh giá, cầu bình luận, chương 44, vui quá hóa buồn, cầu đánh giá, cầu bình luận, nghe đến có thợ rèn, hai mắt James sáng rực, quên cả mệt mỏi mà nhổm dậy. Lãnh địa của hắn hiện giờ đang thiếu thợ rèn chuyên nghiệp, James không định rèn những thứ đao kiếm kia, mục đích của hắn chính là sớm ngày tạo ra hỏa khí, từ đó đạt được sức phòng thủ lãnh địa nhất định. Cái này không phải chính hắn nói, còn cần xác minh. Thomas hớn hở nói đây là tiểu nhân suy đoán từ lãnh địa gốc của hắn, châu người này ở chính là lãnh địa hàng xóm của ta. Bọn họ nổi tiếng cả Nam Cảnh là sản xuất vũ khí tốt, kẻ này đến từ đó. Tiểu nhân đã quan sát hai bàn tay của hắn, rất giống với mấy tên thợ rèn cho xưởng vũ khí của Nam Tức chỗ tiểu nhân ở, chắc chắn biết về rèn vũ khí con đã. Làm sao ngươi phân biệt được rèn vũ khí và rèn thường chứ? Adam cả mặt đầy nghi ngờ nhìn Thomas, không phải đều là rèn sắt giống nhau sao? Tuyệt đối không giống đâu, Thomas hứ một tiếng, đến lúc hắn lên mặt rồi người rèn vũ khí ngón trỏ sẽ bẻ ra, ở đốt thứ hai của ngón giữa sẽ có dấu hằn của ngón cái. Thêm vào nữa năm đầu ngón tay của tay phải chắc chắn sẽ nghiêng hướng ra ngoài chứ không phải vào trong. Tại sao chứ? Lần này là bạ rộng, hắn thực đã có chút bất ngờ với khả năng quan sát của Thomas hướng ra ngoài và hướng vào trong có gì khác nhau sao? Khác rất nhiều, đại nhân bản cũng không chịu đứng ngoài cuộc vì thợ rèn khi rèn vũ khí, hướng ngoài sẽ là từ trong lòng mình mà đẩy ra, động tác hay làm là đẩy về phía trước nên ngón tay có hướng là thấp ở đầu và cao về phía đốt. Còn nếu là làm quốc, sẻn hoặc liềm, khi mài sẽ là từ ngoài vào trong. Động tác là kéo, nên sẽ là ngược lại. Phải không Thomas? Chính là như vậy, Thomas cũng không giấu giếm. Lời giải thích của hai người lớn tuổi càng nghe lại càng có lý, là một bên Adam muốn phản bác cũng không có gì để nói, kể cả bạ rộng và đạn tở vốn thường quen với vũ khí cũng nhận ra mình không hề chú ý đến điểm này. Được. James vương phấn chỉ cần biết rèn là được. James vừa nhìn bảng số liệu của mình đã thấy có thể đổi một cái gói tài nguyên cấp 5. Trước đây hắn đã nghiên cứu khoa phương pháp rèn kim loại thời kỳ cách mạng công nghiệp của anh, bây giờ đổi thêm một cái gói tài nguyên cấp 1 hoặc 2 là có thể bổ sung đầy đủ, chỉ cần kẻ kia là một tên thợ rèn chính quy, không lo gì hắn không làm được. Nhưng, đột nhiên Thomas lại ngập ngừng, như sao? Có chuyện gì? Tiểu nhân có hỏi hắn muốn đến làm việc cho đại nhân không, hắn lại một mực từ chối. Hắn nói chỉ muốn mang theo nữ nhi đi làm nông nô bình thường mà thôi, lại có người như vậy sao? Không chỉ Jem mà là mọi người có mặt đều bất ngờ hô lên. Cần phải biết, đãi ngộ của lĩnh dân có nghề nghiệp riêng cao hơn lĩnh đân chỉ biết trồng trọt không chỉ một chút, có thể dùng một cái trên trời, một cái dưới đất để hình dung. Lĩnh dân nộp thuế hàng năm bình thường đều trực tiếp thu đi 3/4 nông sản, thợ thủ công là trực tiếp nộp tiền, mà có khi làm đủ số thành phẩm cho lĩnh chủ còn là miễn thuế kim bài. Tên này rõ ràng có khả năng làm nghề của mình, lại kiên quyết muốn mang theo nữ nhi của mình, dùng thân phận nông nô để sống. Cái này nam nhân, chắc chắn là có chuyện xưa. Nói một hồi, người ta còn chưa đồng ý làm cho chúng ta đâu, Adam tìm được cơ hội liền chào phúng, ngươi sao phải gấp rút báo cáo tranh công như vậy? To gan. Bà rồng ở một bên đang mân mê con dao găm trong cổ tay áo, liên tưởng đến hướng mài mà hai người nói, đang muốn minh họa lại thì nghe thấy lời nói mỉa mai của Adam, nheo mắt mà quát thông tin như vậy, chủ nhân đều là cần tới. Nếu có xuất hiện đều là ngay lập tức báo lên. Sao lại là tranh công? Adam, ngươi như vậy là vượt lễ rồi ta. Adam theo bản năng còn muốn tự lại, nhưng nhận ra người nói là bà rồng thì lời vừa đến miệng đã phải dừng lại. Đại quản gia nhưng là chính sách ty phó ty trưởng cấp trên của bọn hắn. Dù cho chỉ là chức phó, nhưng có ai lại không biết, trưởng ty là lãnh chúa đại nhân tự mình kiêm nhiệm chứ. Ngươi làm sao? Sao không nói đốt? Giỏi lắm Adam, bây giờ ngươi thật là có tiền đồ. Bạ rồng thổi dâu trứng mắt, như núi sập mang xuống đầu Adam. Dêm lần này không có can ngăn, để mặc cho bạ rồng dạy dỗ Adam một trận. Tên này lần trước được công nên tiêu căng, đã có chút vượt quá bổn phận. Hắn đã cho là cự kình trấn hiện đang kết hợp sản xuất cá muối, trồng lúa mì, làm gốm. VV mấy đầu kinh tế lớn, bản thân càng là có thân tín trong xưởng nên địa vị đã vượt lên hai người còn lại. Thậm chí đã có chút không nhìn sắc mặt mình để làm việc, nếu bây giờ không gõ cho hắn tỉnh, sợ là chỉ mấy hôm nữa thôi, cự kình trấn phải đổi trấn trưởng mất. Hiện giờ trong lãnh địa, người mới, kẻ cũ lộn xộn. Thay trấn trưởng thực sự không phải là cái việc nhỏ, chưa đến mức không khống chế được thì hắn không muốn làm như thế. A đang bị bạ rồng quát mắng, mặt đầy sợ hãi không dám thở mạnh nhìn về phía James, thấy công tước đại nhân điểm nhiên lật dở ghi chép của dân chính nha thì đã hiểu là chủ nhân của mình cố tình để mình nghe mắng, không thể làm trái. Chỉ đành nghe giáo huấn rồi ngoan ngoãn xin lỗi Thomas. Thôi, vậy là được rồi, để hai bên ổn định xong, dễ mới thu dọn tàn cuộc, lần sau không được như vậy nữa. Mọi người ở đây cần phải nghe cho rõ, việc của lãnh địa đều là chuyện trọng đại, liên quan đến cuộc sống của người dân, không được qua loa tắc trách. Có chuyện gì mới phải nhanh chóng giải quyết, không giải quyết được phải báo lên. Rõ chưa?
Rõ.
Mọi người đồng thanh hô kệ tờ, hôm nay ngươi lần đầu đi họp, từ ngày mai chính thức nhận chức đội trưởng đội cảnh sát, ngày ngày phải đến báo cáo. James lúc này hướng mắt về phía người lần đầu tiên có mặt, kệ tờ tuy đã được James bổ nhiệm là đội trưởng tân binh, cũng có ý cất nhắc làm đội trưởng cảnh sát, nhưng lệnh vẫn chưa ban xuống, hắn vẫn chỉ là một thành viên của đội dân binh bình thường.
Rõ.
Kệ tờ đang ngồi nghe mọi người nói, thấy linh chủ nhắc đến tên mình thì đứng bật dậy, bắt trước khi tập huấn đọc điều lệnh hô to.
Không cần quá căng thẳng, Jem cười, ta sẽ để Six đi theo hướng dẫn ngươi kiện toàn lại cơ cấu của cảnh sát Bạ Rồng. Ngày mai ngươi lấy danh nghĩa chính sách ti ra thông báo cho ta, nghĩ ngợi một chút, Jem bất ngờ ra lệnh. Bạ Rồng rất nhanh lấy sổ tay ra ghi chép lại, đây chính là thông cáo đầu tiên của chính sách ti. Đem mô hình chính quyền của lãnh địa công khai thông báo cho người dân, Jem rõ ràng cơ cấu gồm có cao nhất là ta công tước Napoli. Phía dưới là bộ chính sách do ngươi Bạ Rồng dẫn đầu. Dưới nữa chia ra làm ba cơ quan gồm sở dân chính, do ba vị trấn trưởng cũng nhau đảm nhiệm chủ vị có phân bộ đặt ở quảng trường từng trấn. Có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề dân chính, dân sinh, giải thích chính sách sở cảnh sát, do kệ tờ làm sở trưởng. Nhiệm vụ là bảo đảm an toàn cho người dân trong lãnh địa sở lãnh phòng, do đạn tờ làm sở trưởng. Mục đích là để đối phó với các kẻ địch bên ngoài xâm lấn vào lãnh địa chúng ta, cơ quan đặc biệt thì có vệ binh lãnh địa, do Lucas trực tiếp nhận lệnh ta. Tạm thời là như vậy, sau này sẽ có thêm rất nhiều cơ quan hành chính khác, con dân cùng xa lĩnh phải dốc sức học tập tri thức, sau này chia sẻ nỗi lo của ta, cùng với đó là phát triển lãnh địa, hướng đến no ấm. Bạ Rồng tỉ mỉ ghi chép lại từng lời Jem nói, sợ sẽ bỏ sót chi tiết nào đó. Sau đó không khỏi tò mò mà ngẩng lên hỏi đại nhân, công khai như vậy có tác dụng gì chứ? Có hai mục đích, một là để cổ vũ mọi người học tập, cho bọn họ một con đường sáng. Để bọn họ học có mục tiêu, như vậy sẽ cố gắng hơn. Thứ hai là để bọn họ biết, nếu xảy ra chuyện sẽ cần đến đâu để giải quyết. Jem nhấp ngụm trà, lãnh địa giờ dân số đã tăng lên, nếu như không làm rõ mấy thứ này, tương lai sẽ rất lộn xộn. Đại nhân anh minh, Bạ Rồng túi đầu ca tụng bất ngờ. Jem hướng về phía Ashley cùng An, lúc này đang lơ đãng nghe mấy tên nam nhân nói chuyện lên tiếng, hai người các ngươi tạm thời sẽ hoạt động bí mật. Ta cho các ngươi thành lập tổ người siêu năng lực, chuyên đi thu thập người thức tỉnh. Các ngươi có làm được không? Dạ có thể, hai người theo bản năng gật đầu, trọng trách của các ngươi không hề thua kém gì bọn họ, các ngươi chính là người mang ánh sáng, đưa các chị em đã thức tỉnh ra khỏi bóng tối của bức hại, để bọn họ được hưởng một cuộc sống bình thường. Việc này, can hệ trọng đại, phải cố hết sức mình. Ta hứa với các ngươi, sẽ có một ngày ta đưa mọi việc về với đúng chỗ của nó, các ngươi sẽ lại được là chính mình. Đa tạ đại nhân, chúng ta nguyện đi theo ngài, thề chết không phản bội. Hai người nghe Jem nói đầy chân tình như vậy thì xúc động bị xuống. Ashley nhớ lại hoàn cảnh và sự tuyệt vọng của mình, mắt đã có chút đỏ. Danger nhìn thấy định tiến lên, nhưng nhận ra mình đang ở văn phòng của chủ nhân, đành phải đứng im tại chỗ. Nào đứng lên đi. Mọi người cũng đã mệt mỏi một ngày rồi, bây giờ ai về chỗ nấy đi. Lưu dân cứ cho ở nhà tạm, chúng ta sẽ sớm xây nhà mới thôi, mùa đông này, rất mau sẽ đến. Jem đột nhiên nói một câu không liên quan gì. Hắn vừa nhớ đến nhiệm vụ hệ thống giao phó. Bây giờ đột nhiên muốn thêm vào nhiều người như vậy, bỏ thì quá đáng tiếc. Hắn cũng không đành lòng thấy một đám người già, phụ nữ và trẻ em chết có ngoài trời như vậy. Mà thu lưu thì hắn lại rất khó để hoàn thành được nhiệm vụ. Đến lúc này, chỉ có thể thở dài giơ ngón cái trong lòng. Hệ thống tiên sinh, ngươi thực là biết tính toán hơn xa nhân loại chúng ta. Chương 45, họa sĩ có lý tưởng, cầu đánh giá, cầu bình luận. Chương 45, họa sĩ có lý tưởng, cầu đánh giá, cầu bình luận. Đại nhân, vậy còn tên thợ rèn kia và mẹ sẽ thì sao? Bà rổng sợ Jem vì mệt mỏi mà quên mất việc lên tiếng nhắc nhở ba người các ngươi ngày mai cố gắng giải quyết xong cho số lưu dân hôm nay, thống kê rõ ràng xem bọn họ có nghề nghiệp gì hay không. S.A.U. cờ hy tổng hợp thì mang đến cho ta. Sau giờ cơm trưa ngày mai chúng ta sẽ đi gặp tên thợ rèn kia. Còn về mẹ sệt thì sáng mai ạt bảo hắn đến gặp ta là được. Mọi người tan đi rồi, dễ mới ngã vật xuống giường, không biết có phải hắn nghe nhầm không mà trong mở mang lại nghe tiếng hệ thống báo hiệu gì đó, còn có tiếng loạt soạt dở giấy. Ngươi là một du họa sư sao? Thời gian nghỉ ngơi không được mấy, Jem đã bắt đầu mở họp buổi sáng. Việc đầu tiên chính là gọi mẹ sệt đến gặp mặt. Tình hình bây giờ hắn và tên thợ rèn kia có vai trò quan trọng nhất. Sắp tới lãnh địa cần xây dựng lại rất nhiều công trình, nếu không tiến hành quy hoạch cẩn thận thì là tự tìm đường chết. Chính vì vậy nên sáng sớm Jem đã gọi ạt đưa mẹ sệ vào lâu đài, thậm chí còn sớm hơn giờ họp sáng thường ngày của bọn họ nữa. Dạ vâng đại nhân, mẹ sệ năm nay đã gần 40 tuổi, người gầy gò, thấp hơn Jem một chút. Thân hình hắn nhìn vào cũng biết là không thể làm được công việc nặng nhọc. Nhưng để bảo là một nhà nghệ thuật gia thì thật sự có chút khó mà tin được. Người ta họa sĩ đều là dáng vẻ thanh cao một thước, còn mẹ sệ gắn với thanh cao cái chữ này thực sự có chút. Ngươi biết vẽ bản đồ hay không? Đem theo nữa tin nửa ngờ, Jem hỏi thẳng vào vấn đề. Bây giờ lãnh địa bệ bộn nhiều việc, hắn cũng không có thời gian chơi trò vòng vo với mẹ sệ úi, đại nhân có thể nói là hỏi đúng người. Trước đây ta từng là họa sự cho kỵ sĩ đoàn của con trai công tước Rổ Sạn Tỉnh, chuyên môn để vẽ bản đồ. Mẹ sệ nhắc đến đây thì ánh mắt long lanh, như nhớ lại một thời kỳ huy hoàng. Sau đó ta vì muốn truy cầu chân lý của hội họa nên mới không làm nữa, chọn thành một du họa sư, vẽ hết cảnh đẹp núi non. Jem vừa nghe mẹ sệ khoác lác, vừa lật giờ từng tờ tác phẩm của hắn. Vẽ quả thật là không tệ đâu. Mẹ sệ không những biết vẽ tranh phong cảnh, mà ngay cả địa đồ cũng hết sức tinh thông. Trong số tác phẩm của hắn còn có một tấm vẽ lại địa đồ bố trí của Vương Đô làm Jem rất là kinh ngạc, dù đây chỉ là vòng ngoài cùng của Vương Thành cũng không ngăn được việc phải công nhận tài năng của mẹ sệ. Cần biết địa đồ chính là con mắt của nhà cầm quân, là nội tình của một vùng đất. Nếu có thể đem vẽ lại địa đồ này thì khi bị tấn công đã trở thành mình trần ra trận, địch nhân chỉ cần suy đoán nơi ngươi tụ binh thì thành công đã nằm trong tay rồi. Chính vì hoàn cảnh như vậy, nên không khi nào bản đồ của thành phố lại có thể bị lọt ra ngoài, chứ chưa nói gì đến Vương Đô. Ngươi nếu như đi trên đường, tùy hứng cầm theo họa cụ vẽ lại hình ảnh, cảnh binh không bắt ngươi giam lại, thậm chí treo cổ vì tội gián điệp thì tính là ngươi giỏi. Cách duy nhất để mẹ sẽ làm được ra tấm bản đồ này chỉ có thể là hắn nhớ từng phần rồi ghi lại mà thôi. Như vậy càng chứng minh trí nhớ người này vượt xa người thường. Vậy sao ngươi lại đến cùng xa lĩnh chứ? Ta nghe nói ngươi đã ở đây được hơn một năm rồi, tiểu nhân muốn định cư luôn ở đây.
Messi hồ hởi tiểu nhân muốn trở thành mạo hiểm giả. Cả tay gấu công quốc chỉ có tây cảnh này luôn tràn ngập mạo hiểm, chính là nơi mà ta luôn hướng tới. Thấy hắn hào hứng như vậy, James cũng không biết nên nói gì nữa. Biết bao nhiêu người muốn ước mơ cơm no ấm, nghề nghiệp vinh danh mà không được, tên này lại từ bỏ tất cả để truy cầu mạo hiểm. Chỉ có thể nói, thế gian rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Ta muốn chiêu mộ ngươi làm địa đồ sư của lãnh địa, ý ngươi thế nào? Thứ lỗi cho ta, đại nhân. Messi đột nhiên ái ngại gãi gãi đầu ta từ đi trước vị, là muốn truy cầu đến chân lý của hội họa cùng với mạo hiểm. Nếu bây giờ lại làm việc cho ngài, e là đến chết cũng không thể thực hiện được truy đuổi của ta. Nên chỉ có thể xin lỗi ngài mà thôi. Trước đừng vội trả lời. Ngươi xem kỹ thứ này đã rồi nói, James rút từ ngăn bàn ra hai tập giấy đẩy về phía Messi. Đây là hắn nhớ lại kiến thức viết ra, tuy không đầy đủ như hệ thống cung cấp nhưng cũng đã là một dạng cách mạng ở thời đại này rồi. Đại nhân, cái này đây là. Chỉ lướt qua một chút, hắn đã bị khơi lên sự tò mò. Mấy chữ nguyên lý vẽ bản đồ quân sự cơ bản thực sự đã thu hút được hắn. Lần dở mấy trang, hắn đã thấy như mở ra một chân trời mới vậy, hội họa vậy mà chia ra nhiều bộ môn như vậy, đọc phần tổng cương hắn như đã chạm một tay đến với lý tưởng của cuộc đời mình vậy. Đây là ta viết ra, James nhấp một ngụm trà rồi thong thả nói, không biết thứ này và trong miệng ngươi chân lý của hội họa có thể phù hợp với nhau hay không. Hợp lắm đại nhân, mẹ sẽ hưng phấn nhào đến ôm tay James rồi hôn chụt chụt. Bị một ông chú 40 tuổi hôn bàn tay không phải cái trải nghiệm vui vẻ gì với James, hắn thậm chí còn có chút xúc động muốn đi rửa tay ngay tức khắc, nhưng thời khắc này hắn không thể làm vậy. Cái lễ nghi này chính là một loại tuyên thệ trung thành, bây giờ rút tay ra, chẳng phải là xem thường người ta sao? Không còn cách nào, James đành để mẹ sẽ hôn tay cho xong. Được rồi. James cố nén nổi da gà, từ từ thu tay lại, sau đó lén lén bôi vào quần của mình, vậy ngươi có bằng lòng làm việc cho ta sao? Ta nói trước, sau này sẽ có rất nhiều nơi chưa được khám phá cần vẽ bản đồ. Nếu ngươi không bằng lòng, ta đành phải tìm người khác vậy. Muốn đại nhân, ta bằng lòng, mẹ sẽ cuồng cùng nhận lời, sợ chậm một chút James liền sẽ không cần hắn nữa. Vậy giờ ngươi cầm hai quyển sách này về, đọc cho thật kỹ. Từ ngày hôm nay, ngươi chính là quy hoạch sư của lãnh địa này. Công việc ngày thường của ngươi tạm thời sẽ làm việc dưới trướng của sở dân chính. Bây giờ ngươi có thể đi gặp Adam để nhận việc. Ta muốn trong 5 ngày, ngươi đem bản đồ của lãnh địa này vẽ lại. Ngươi làm được không? 5 ngày có hơi gấp đại nhân à, mẹ sẽ gãi gãi đầu, nếu ngươi làm được, ngoài ban thưởng bình thường ra, ta còn có thứ khác cho ngươi. James lần nữa lôi từ trong ngăn kéo ra một quyển kiến trúc sơ giải cho mẹ sẽ xem, trong này ghi lại một số kiến trúc của phương Đông và Trung Đông, đảm bảo mẹ sẽ chưa nhìn thấy bao giờ. Không ngoài dự đoán, mẹ sẽ vừa nhìn thấy sách thì hai mắt sáng lên, chỉ còn thiếu miệng chảy nước dãi, vô ngực xưng là 5 ngày chắc chắn có thể khiến hắn hài lòng, rồi sau đó hấp tấp muốn đi nhận việc để có thể nhanh chóng đạt được quyển sách kia. Mẹ sẽ nhanh chóng bọt đi mất, ra đến hành lang còn va vào đám người bạ rộng đang trên đường đến báo cáo sáng. Hắn không hề dừng lại mà chỉ qua loa xin lỗi rồi chạy mất dạng. James phải gọi với theo để Adam chạy theo hắn, nếu không ngày đầu đi tìm thượng quan nhận việc lại không gặp thì khởi đầu không may mắn rồi. Mấy người còn lại lục tục kéo vào phòng để mở họp. Dù tối hôm qua vừa mới tập trung lại, nhưng khi đó ai nấy cũng đã mệt đến giờ phạc không thể nói chi tiết được, bây giờ James mới có thể được nghe báo cáo đầy đủ nhất. Vấn đề của lãnh địa hiện tại có thể là nhiều lắm, từ việc trị an cần được nâng cao, sắp xếp chỗ ở cho người dân mới, cho đến tiến độ xây dựng. Đặc biệt, James còn muốn hỏi về chuyện chương trình giáo dục đã ban bố nhưng đến nay vẫn chưa có dục dịch gì. Mấy người bạn rồng nghe James hỏi lúc thì báo cáo khi thì thoái thác thoáng chốc lại căn ngăn, làm đến mấy tiếng đồng hồ cũng chưa học xong. Cuộc sống có khi chính là như vậy. Có những lúc cả mấy ngày lãnh địa đều không có chuyện gì mới, có khi lại chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã đủ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đang lúc James muốn cho mọi người tạm nghỉ một chút thì cặt gõ cửa đi vào. Vốn là nàng còn đang lơ đãng, nhưng nhìn thấy trong phòng có bạn rồng liền nhanh chóng bày ra bộ dạng vô cùng cung kính, lễ phép. Đại nhân, có sứ giả của tức sĩ hỏi ạ bơ muốn diện kiến ngài, hắn có nói muốn gặp ta làm gì không? Dễ mắt không rời giấy tờ hỏi hắn, nói ạ bợ tức sĩ lệnh cho hắn mang theo báo thiếp đến, muốn hẹn nay mai sẽ đến lãnh địa của chúng ta làm khách. Cắt đem sự thật nói ra. Quả nhiên, cá cắn câu rồi. James đột nhiên nở nụ cười hài lòng, ngươi dẫn hắn vào phòng cho khách đợi, ta ở đây chuẩn bị một chút rồi sẽ qua ngay, còn tạm thời chúng ta tan họp, mọi người đi làm việc của bộ phận mình đi. Tạm thời tối nay không cần đến, James nói rồi liền đứng dậy muốn đi sang phòng ngủ để chuẩn bị quần áo gặp khách. Mọi người trong phòng đều đứng dậy đi làm việc. Chương 46, quà tặng, cầu đánh giá, cầu bình luận. Chương 46, quà tặng, cầu đánh giá, cầu bình luận. Xem được dẫn vào trong phòng tiếp khách ngồi. Đối diện hầu nữ bưng lên trà nước, nàng không có chút nào muốn đập vào. Nàng dù thân phận chỉ là hầu nữ của Hẹo, nhưng chủ nhân nàng rất thích mỹ thực, tính tình lại sảng khoái vô cùng, thường xuyên đem những thức ăn ngon từ Nam Chí Bắc chia sẻ cho đám người dưới các nàng. Thành thử ra nuôi ra nàng một cái kén chọn người hầu. Trà này nhìn là biết là loại rẻ nhất, không có gì đáng uống. Ở Hắc Nham Lĩnh, loại trà này chỉ dùng để ướp thơm phòng mà thôi. Ấy nhắc đến mùi hương, căn phòng này tỏa ra một mùi hương dịu ngọt, không giống với nước hoa bình thường. Làm người rất dễ chịu đâu. Xem chờ một chút thì đã có mấy người đi vào. Dẫn đầu là một cái thanh niên trẻ tuổi, so với Sen năm nay 16 chỉ lớn hơn vài tuổi mà thôi. Hắn dáng người cao giáo, bước đi dứt khoát khoan thai, môi đỏ răng trắng, ánh nhìn cương nghị. Nàng đoán chắc hẳn chính là công tước lĩnh chủ của Cổng Sa Lĩnh. Tiểu nữ gặp qua công tước đại nhân. Tiểu nữ là Sen, hôm nay phụ mệnh lệnh của họ A Bợ tức sĩ, đến đây trình đến công tước đại nhân bài thiếp, mong ngài nhận lấy. Đợi James vào chỗ ngồi, Sen nhanh chóng đứng dậy cúi người làm lễ, hai tay cung kính đưa lên một tấm tinh xảo thiếp mời cắt nhận lấy rồi đưa đến chỗ của James. Hắn không vội mở ra xem trong thiếp viết gì mà hướng về phía Sen nói, A Bợ tức sĩ quả thực là có lòng. Hôm trước đã phái trưởng kỵ sĩ đến đưa thiếp mời, ta còn chưa kịp dâng lễ cảm tạ, nay tước sĩ lại gửi. đến ta bái thiếp, ta thực sự là thất lễ.
Thật hổ thẹn công tước nặng lời.
Đại nhân nhà tiểu nữ có nói, cùng xa lĩnh hiện giờ đang phải tiếp nhận lưu dân, công tước nhất định là rất bận rộn. Ngài ấy lại muốn đến bái phòng, gây bất tiện cho công tước, xin lượng thứ đâu có, đâu có. Công việc tuy là có chút nhiều lên, nhưng ạ bở tức sĩ hạ cố đến nơi tồi tàn này của ta thì thực là chuyện vui, đâu có gì phiền hà. Dêm cười lớn xua tay. Cầm trong tay bái thiếp được bọc cẩn thận, hắn vuốt vuốt lông mày không phiền xen nữ sĩ chứ dạ đại nhân xin cứ tự nhiên. Dêm nhận con dao cắt thư từ tay của cắt mở lề rộng của bái thiếp, mở ra thiếp, hắn thấy bên trong chính là nét bút rắn giỏi có lực. Nội dung đại ý chính là khách sao, tân bút một hồi. Mới đi vào chủ đề chính. Có mấy cái quan trọng nhất, thứ nhất là trước Đông Hôi họp rất quan trọng, ạ bệ hệ muốn đến để bàn bạc với Dêm. Thứ hai là lãnh địa của bọn họ, vị trí thật sự gần nhất, xuyên qua một vạt rừng nhỏ ở phía nam, lại đi về phía đông thêm mười mấy dặm nữa là đến nơi rồi. Chính vì là hàng xóm gần kề nhau như vậy, nên ạ bở muốn hai bên cùng nhau hợp tác phát triển xem xong bái thiếp, Dêm cẩn thận gấp gọn lại một chỗ. Bái thiếp là mặt mũi của quý tộc, nếu giữa quý tộc không quý trọng bái thiếp của nhau chính là coi thường đối phương. Dù quan hệ ban đầu có thân cận cách mấy, cũng sẽ lập tức trở mặt thành thù. Dêm cũng rất không muốn lúc này đột nhiên lại có thêm mấy cái kẻ thù nữa vì chuyện không đâu. Sen nữ sĩ, nhờ ngài về chuyển lời với ạ bở tức sĩ. Ta rất cảm tạ ạ bở tức sĩ đã có lòng chiếu cố, cũng rất vinh hạnh được tức sĩ đến thăm. Sau đây nhất định sẽ quét dọn giường chiếu, chờ đợi đại giá. Dêm rất khách sáo, trang trọng nói. Công tước quá lời, thay mặt đại nhân, tiểu nữ xin cảm tạ công tước. Sen đứng dậy hành lễ, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy xin phép đại nhân cho tiểu nữ được cáo tử. Nữ sĩ đi thong thả. Dêm đứng dậy, đưa tay ra hiệu. Cát Liên bước vào với một cái bọc giấy nhỏ. Đây là thứ mà cùng xa lĩnh đang nghiên cứu, chưa được bán ra rộng rãi, cũng xem như một loại đặc sản của chúng ta. Nữ sĩ lần đầu đến đây, xin tặng cho ngươi. Đại nhân thật là khách sáo quá. Sen cung kính nhận lấy, vừa cầm đến tôi đã thấy hương thơm nồng nàn lan tỏa, quả thực khiến người say mê. Nàng tò mò hỏi đại nhân, đây là thứ gì vậy? Thật là thơm quá. Đây là xà phòng tắm, là vật dùng để tắm gọi sử dụng, công dụng là làm sạch và tạo mùi cho cơ thể. Sử dụng rất đơn giản, ngươi thấm một chút nước vào rồi xoa lên người là được, sau đó để khô là có thể sử dụng rất lâu. Mong rằng ngươi sẽ thích. Dêm từ hơn tháng nay đã nghiên cứu chế ra một loạt thứ đồ lặt vặt đơn giản, xà phòng, thuốc gội đầu, kem đánh răng gì đó đều có đủ, chỉ là thiếu nhân lực, chưa thể đem ra sản xuất mà thôi. Hơn nữa vốn của hắn cũng còn quá thấp, dân cư lại nghèo, sợ rằng có làm ra cũng không có ai mua. Không ngoài Dêm dự đoán, nữ tính không cách nào cưỡng lại những sản phẩm làm đẹp này. Nhìn Sen yêu thích không buông tay, hắn liền biết thứ này nhất định sẽ có thị trường. Công tước đại nhân, thứ này quý trọng quá, ta không dám nhận cầm là cầm như vậy, nhưng Sen vẫn rõ đạo lý không làm thì không hưởng. Cuối cùng đành lưu luyến đưa lại bánh xà phòng cho cắt. Nữ sĩ chớ ngại, Dêm gạt tay chặt trước. Thứ này là ta trong lúc rảnh rỗi làm ra, không tốn kém gì đâu, xin vui lòng nhận lấy vậy. Vậy tiểu nữ xin cảm ơn công tước đại nhân. Sen không từ chối được, trong lòng cũng là vạn phần lưu luyến thứ xà phòng phát ra hương thơm này. Cuối cùng không cầm lòng được, đành xuề váy, túi người cảm tạ. Ra khỏi lâu đài đã có xe ngựa chờ sẵn, Sen mở cửa ngồi vào bên trong. Xe chậm chậm chạy trên con đường đất dần dần ra khỏi khuôn viên lâu đài công tước. Chị Sen, công việc thế nào? Ô Lạc Hoạt bắt hỏi, nàng là em gái của Sen, hai người cùng làm việc cho ạ bở đến nay cũng đã có mấy năm rồi, rất thuận lợi. Ngày mai đại nhân sẽ đến đây. Công tước đại nhân đã đồng ý rồi, chị có lấy được bánh mì không vậy? Sen chảy nước dãi hỏi. Nàng đã nghe được từ mấy tên kỵ sĩ hôm qua đã ăn được bánh mì kể lại, biết được có thứ ngon như vậy nên hôm nay mới nặng nặc đòi đi theo công tước đại nhân không có ban cho bánh mì. Sen hơi đỏ mặt, nàng vốn muốn đến thì mua một chút cho em gái, nhưng đã đi khắp phố không thấy có hàng quán buôn bán gì đành phải thôi. Vậy. Ổ Lạ buồn rầu cúi đầu, nhưng công tước cho ta cái này. Sen đưa xà phòng được Dêm tặng cho ra đưa cho Ổ Lạ, đợi ta đưa lên cho đại nhân, sẽ xin một chút cho em được không? Ý? Cái gì vậy? Thơm quá à? Ổ Lạ tò mò mở gói giấy ra. Thấy bên trong là một cục sáp màu hồng nhạt, mùi thơm dịu chính từ cái thứ này phát ra thật là thơm quá đi. Thứ này ăn được sao? Công tước nói là không ăn được đâu. Sen thấy Ổ Lạ đã không còn buồn nữa thì mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, cái này dùng để tắm đó, thơm như vậy, tắm chắc thích lắm. Ổ Lạ yêu thích không nỡ buông tay. Công tước đại nhân thật hào phóng đem tặng thứ đồ tốt như vậy đúng. Là thật tốt, Sen nói nhỏ. Nhìn đến trên đường trẻ con vui chơi, cười nói hớn hở người lớn hăng say làm việc. Nàng dám nói Dêm nạ bộ lì dù không là một người tốt cũng là một lãnh chúa có tài. Như vậy không khỏi làm Sen nghĩ đến đại nhân nhà mình. Đại nhân nhà mình cũng là chủ tốt, hết lòng vì lãnh dân, nhưng đối mặt với khốn cảnh hiện nay lại không ai chịu giúp đỡ. Bây giờ lại thấy công tước nạ bộ lì cũng là một vị lãnh chúa có tâm như vậy, mong rằng hai người có thể cùng nhau phát triển. Nếu không mùa đông tây cảnh sẽ lại chết rất nhiều người. Tiếng người đi rồi Dêm mới nhanh chóng về phòng, lật ra thiếp mời hôm qua nhận được. Khi đó, hắn cũng có chút để tâm đến việc hội họp trước đông này, nhưng khi xem đến danh sách khách mời thì đã biết là bản thân cũng là không thể đi, nên cũng chưa mở ra xem thư. Đem thư mời cởi bỏ dây buộc, hắn đọc qua nội dung bên trong. Trên thư mời nói là muốn tụ tập toàn bộ quý tộc của cả vùng cực tây bàn chuyện hợp tác giao thương thường niên, có danh sách khách mời gửi kèm, lớn lớn nhỏ nhỏ có đến hơn 30 vị. Hầu hết trong số đó là tước sĩ không được kế thừa mà thôi, chỉ có 4 tên nam tước. Hiện nay có hắn một cái công tước xem ra chính là lạc quẻ. Bình thường cấp độ tụ họp như vậy nếu là mời một cái bá tước gia tộc, bọn hắn đều sẽ không đến chứ đừng nói hắn là đường đường một cái công tước. Dù cho tình hình của mình không thể nào khả quan, tài lực so với một cái nam tước e là còn mỏng manh hơn, nhưng nếu đi chính là tự đoạn thân phận, sau này các gia tộc lớn tuyệt đối sẽ coi hắn thấp hơn một bậc, dù trong hội họp này đạt được một số lợi ích cũng là việc trước mắt, không có lợi cho lâu dài. xem ra ngày mai phải từ chối họ ẻo rồi. Jem nói nhỏ, ngài muốn viện cớ không đi sao? Bà rồng dù già nhưng hai thính mắt tinh tiếp lời không còn cách nào khác. Nếu không từ chối, sợ là sau này chúng ta không còn đường bước vào giới thượng lưu của tay gấu công quốc nữa. Mất Jem lấy thiệp vỗ vỗ vào tay. Hắn quả thực có chút tiếc nuối, trong tay mình có rất nhiều hàng tốt, nếu bán ra được sẽ là một món lợi lớn. Không nghi ngờ gì, cái hội họp này là một cơ hội lớn để quảng bá về lãnh địa. Nếu hấp dẫn được thương nhân thì không còn gì tốt bằng. Bỏ đi thì thật sự đáng tiếc. Bà rồng cũng hiểu tâm tình của Jem. Muốn tiếp cận với những quý tộc nhỏ kia để vượt qua khó khăn trước mắt, nhưng lại sợ phát triển lâu dài không thể tiếp cận tầng lớp cao hơn. Đám kia đại quý tộc đến thấp hơn mình một chút bọn hắn cũng đã khinh thường. Nếu ngươi đã có giao dịch với đám quý tộc cấp thấp, muốn bàn chuyện với đại quý tộc chỉ là tự đem mình ra làm trò cười mà thôi. Bây ngày mai chúng ta làm thế nào? Bà rồng nghi vẫn phải tiếp đón cho tử tế. Dù sao người ta cũng có lòng đến chơi. Jem ngả phịch ra sau ghế, vẫn muốn nghĩ một biện pháp lưỡng toàn, ta sẽ dẫn hắn đi một số chỗ đặc biệt của lãnh địa chúng ta. Ngươi chuẩn bị một chút. Đang lúc Jem dặn dò thì Thomas gõ cửa xin vào. Chuyện gì vậy Thomas? Jem bất ngờ ngẩng lên, mấy tiếng trước vừa gặp ở lâu đài, bây giờ quay lại không biết là chuyện gì đây. Đại nhân, ta đã dò hỏi về tên thợ rèn đó. Thomas ngập ngừng có chút. Khó làm đại nhân à? Chương 47, thợ rèn bị phản bội, cầu đánh giá, cầu bình luận. Chương 47, thợ rèn bị phản bội, cầu đánh giá, cầu bình luận. Làm sao? Hắn bây giờ sợ nhất là tên kia không biết rèn. Hắn khả năng không phải không muốn làm thợ rèn, mà là không muốn làm thợ rèn cho ngài mà thôi. Thomas hái ngại muốn thuyết phục hắn e là không có cách nào. Tại sao chứ? Ta làm gì hắn sao? Jem kinh ngạc, một tên thợ rèn sao lại có thủ với mình như vậy? Rõ là hai người còn chưa gặp nhau nữa không? Ý thần là hắn có lẽ là không muốn làm việc cho quý tộc. Thomas nói sau đó Thomas liền đem lý do nói với Jem. Hắn thông qua mấy tên đi cùng biết được, thợ rèn kia là ỉn nghe nói trước đó là thợ rèn của nhà Nam Tức Quạt. Bọn hắn đúng thật là làm vũ khí, thậm chí tay nghề cũng không tệ. Vợ mất sớm, hắn một mình nuôi hai nữ nhi không lớn. Nhưng đột nhiên đến năm ngoái, con gái của hắn thức tỉnh năng lực. Mặc dù tận lực giấu kín, nhưng vẫn là chuyển đến thay vị Nam Tước kia. Ỉn cực khổ đến cầu xin Nam Tước tha cho con gái mình. Nam Tước cũng hứa sẽ không đuổi bọn họ ra khỏi lãnh địa. Nhưng sau đó không biết vì sao, Nam Tước này hủy bỏ lời hứa, dẫn cảnh binh đến bắt con gái của ỉn đi mất. Từ đó, hắn chán nản rời bỏ lãnh địa gốc, mang theo con gái lên đường lưu lạc. Cuối cùng đến đây, Jem nghe xong câu chuyện thì thấy có chút không biết nói sao. Người khác đắc tội ngươi, ngươi lại chút giận lên ta. Ta chơi ai, chọc ai đâu? Đại nhân, chúng ta bây giờ Thomas thăm dò. Hắn biết nếu chiêu mộ được tên thợ rèn này thì thực sự công lao của mình không nhỏ chút nào. Gapo cũng là người của Tây Trấn, nếu ỉn cũng là người Tây Trấn thì chỗ đứng của mình trong lãnh địa không cần nói cũng biết. Nếu chuyện đã là từ thức tỉnh giả, vậy. Jem luốt luốt cảm cắt, ngươi đi gọi ạt đến đây. Sen đi một lúc mới có thể về đến Hát Thạch Lĩnh, dựng ố là dậy, hai chị em nhanh chóng đi tìm tức sĩ nhà mình. Tại sao lại như vậy? Đến trước cửa phòng, Sen đã nghe thấy tiếng quát của họ từ trong phòng bọc ra. Bình thường giờ này Sen nghĩ đại nhân nhà mình đang họp với dân chính quan, bây giờ nóng nảy như vậy chắc là có chuyện không tốt xảy ra rồi. Hâm mộ năng suất sụt giảm, chẳng lẽ ngươi không biết nghĩ cách sao? Nếu chuyện gì cũng cần ta đích thân nhúng tay thì ta cần ngươi làm gì? Cốc cốc cốc, khi mấy vị quan chức đang bị mắng đến máu chó đầy đầu thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó cửa được mở ra, là tỷ nữ kiêm thư ký của lĩnh chủ Sen. Vốn tước sĩ và nàng lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng, họ eo nếu có bực dọc thì trong lãnh địa chỉ có nàng mới có thể khuyên bảo hắn một chút. Nhưng bọn họ chịu lấy cơn thịnh nộ của đại nhân từ sáng đến giờ lại không thấy nàng đâu. Thật sự là người cơm ăn hoàng liên mà đại nhân, ta đã về Sen hành lễ thôi thôi thôi. Các ngươi đi hết đi. Trước ngày hội họp trước đông của cực tây, các ngươi nhất định phải nghĩ ra cách cho ta. Nếu không thì đừng trách ta vô tình. Họ eo bực dọc cầm giấy tờ lên bàn lên liền ra lệnh đuổi người đám quan chức như được đặc xá liền túi chào rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Khi đi qua còn không quên cho Sen một ánh mắt cảm ơn. Nữ nhân này thật là thiên sứ của thần minh đưa đến để cứu bọn hắn mà. Người đi hết rồi, phòng chỉ còn lại hai người. Sen mới từ cửa đến ngồi trước bàn làm việc của họ eo. Thấy đại nhân mình đang bực dọc thở phì phì, Sen không khỏi cảm thấy đau lòng cho hắn. Lãnh chúa công việc nặng nề, Hắc Thạch lãnh địa lại cằn cỗi, không thể trồng trọt gì, chỉ có Hắc Thạch làm nguồn thu chính. Mấy năm nay Hắc Thạch càng khai thác càng ít, lãnh địa cũng gặp vấn đề càng nhiều. Thế nào? Đi đường thuận lợi chứ? Họ eo lấy giấy tờ ra xem, mắt không nhìn lên người trước mắt. Cũng rất thuận lợi, công tước nói rất sẵn lòng để ngài ngày mai đến đó. Sen vuốt nhẹ mái tóc dài ra phía sau, để lộ ra khuôn mặt thanh tú. Lãnh địa lại ra chuyện gì sao? Mỏ đá hiện nay đã sắp đến mức cạn kiệt, có lìn bên kia có thể sắp tới sẽ đòi tăng thêm thuế đông. Họ thở dài, cứ tình hình này, ngân cố của chúng ta sắp không trụ nổi nữa rồi. Hắc Thạch lĩnh lệch về phía tây nam của tay gấu công quốc, ngăn cách với vô tận sa mạc bằng dãy trường mạch. Chỗ này núi cao đất ít, mọi việc canh tác cấy hái đều rất khó khăn, cả lãnh địa đều dựa vào việc khai thác đá và xây nhà để làm kế sinh nhai. Bây giờ nếu mỏ đá cạn kiệt Hắc Thạch thì chẳng mấy chốc lãnh địa của bọn họ cũng sẽ hoang tàn. Những việc này ngươi không cần để tâm, ta sẽ giải quyết. Ngọ thu lại giấy tờ trong tay, mệt mỏi ngả lưng xuống ghế. Sen cũng đứng dậy tiến về sau lưng Ngọ, đưa đôi tay ngọc ra bóp lấy đôi vai đang cứng đờ của hắn. Gánh vác cả một cái lãnh địa mấy vạn người chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Cứ từ từ, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Sen túi người, thì thầm vào hai Ngọ Eo mong là vậy. Ngọ Eo nắm nhẹ tay người đẹp đằng sau lưng mình, người thấy thế nào về công tước Jem Napoli? Là cái hùng chủ, đôi mắt xanh ngọc của Sen khẽ sáng lên, hắn cai trị lãnh địa rất có phương pháp. Người dân ở đó thực sự là đang xây dựng cuộc sống mới rất tốt. Nàng nhớ lại những gì thấy ở trên đường, từ trong xe nhìn ra, nhà cửa tuy đổ nát siêu vẹo không thể so được với Hắc Thạch Lĩnh, nhưng con người lại lạc quan vui vẻ, sinh động có trật tự. Dù là lưu dân đang thành đàn tràn vào cùng xa lĩnh nhưng cũng không vì thế mà làm cuộc sống trở nên lộn xộn. Không phải một người có tài quản lý thì không thể làm được như vậy. Mong rằng bánh mì đúng như đám kẻ nói, là đồ ăn thường ngày của bọn họ, họ trầm ngâm nếu đạt được thiện cảm của hắn, từ đó có được con đường mới để làm ăn thì tốt biết mấy. Ta e là chuyện này chưa chắc đúng đâu đại nhân à, bàn tay đang bóp vai cho họ Hẻo đột nhiên hơi ngừng lại, ta cùng Ô La Đen cùng xa lĩnh, không gặp chỗ nào bán bánh mì cả hôm qua, nàng cũng được họ chia cho bánh mì, dư vị của nó thực sự khiến người ta say mê lắm. Hôm nay nàng đến không thấy, quả thực có chút thất vọng vậy sao? Họ Hẻo thở dài, không biết lại nghĩ gì nhưng hắn tặng ta một thứ khác, ngài xem, nói rồi sen lấy từ trong túi ra xà phòng. Lát nữa ngài chia cho ta một ít xà phòng này nhé. Ô La cô gái nhỏ kia rất thích đâu, ngửi thấy mùi hương xà phòng phát ra, vẻ mặt họ Hẻo đông căng cứng. Thơm, thật thơm quá. Hắn liền đưa tay cầm lấy cục xà phòng chỉ bằng lòng bàn tay xem xét, lật trái quay phải. Thứ này trông như cục xà phòng, tại sao lại thơm được như vậy? Sen, chuyện của chúng ta có chuyển cơ hay không, phải nhìn vào chuyến đi ngày mai rồi, họ Hẻo đưa lại xà phòng cho Sen. Trong lòng thì vô cùng chờ mong, không biết cùng xa lĩnh còn có thể đem đến cho mình bao nhiêu bất ngờ nữa đây. Chủ tớ mấy người đem đi bộ từ lâu đài ra tiến về Tây Trấn. Đường đi không tránh được người người hành lễ. Mọi người lúc này đã từ xưởng chuẩn bị trở về, có người là từ tường rào phía đông bắc đi đến. Thêm vào đám lưu dân đang được người của sở dân chính kê khai thông tin cho nữa. Lãnh địa về chiều bình thường đều yên ả, nay lại rộn lên tiếng cười, nói, trẻ con khóc giống lên. James vừa đi vừa quan sát hai bên đường thì thấy nhà cửa thực sự đã sắp không thể ở được rồi. Hiện giờ thợ thuyền trong lãnh địa thực sự là quá ít, vừa phải xây chuồng trại, vừa phải xây tường. Không biết làm cách nào mới trước khi tuyết rơi xây dựng được xong. Bất ngờ, có mấy đứa trẻ đang chạy chơi trên đường va chúng vào người James. Nhìn bộ dạng của chúng chắc là con của lưu dân mới đến, mấy đứa bé vừa nhìn đã biết người mình đâm vào chắc là quý tộc lao ra, lập tức hoảng loạn muôn bỏ chạy. Chỉ có bé gái vừa va vào James lúc này chết chân tại chỗ, sợ đến da mặt tái mét không còn một tia huyết sắc nào, đôi mắt to tròn ẩn ngập nước. James cười khổ, mình có đáng sợ như vậy sao? Dù ở thế giới này quý tộc đẳng cấp là đẻ chết người nhưng mình cũng chưa nói gì mà em gái, người nhà ngươi đâu? James cố nở một nụ cười hắn cho là rất hòa nhã hỏi nhẹ ba ba ba. Tốt. Phản tác dụng rồi, bé gái vừa nghe hỏi đến mình lập tức bà lên khóc, nước mắt rơi lã chã đánh động mọi người xung quanh. Ai cũng nhìn lại chỗ này, nhưng tuyệt không ai dám tiến lại xem xét tình hình. Dù sao, từ xưa đến nay, dính đến quý tộc chắc chắn không có việc gì tốt. James đối diện bé gái đang khóc lóc cũng không có cách nào, hắn không thể bỏ đi cũng không biết làm sao an ủi, đành ngồi xuống từ trong túi áo lấy ra khăn tay, lau đi khuôn mặt nhem nhuốc bởi khói lửa và nước mắt của cô bé nào. Đừng khóc, ta không phải người xấu. James thấy mình lúc này quả thực giống mấy quái thúc thúc kiếp trước chuyên dụ dỗ trẻ con không được bắt nạt em ấy. Bỗng nhiên một âm thanh non nớt nhưng cứng rắn vang lên. Một cái bóng người nhỏ bé vọt ra chắn trước mặt James, đưa bé gái ngăn ở sau lưng mình. Là một cậu nhóc khác. Cậu trai một mặt quyết liệt trừng mắt nhìn chằm chằm vào đám người James, một bộ dáng không chút nào nhượng bộ, kết hợp tuổi của hắn chắc chỉ 7, 8 tuổi, thực sự có chút đáng yêu. "Ồ, ngươi lại là ai nữa?" James hứng thú hỏi. "Ta là Thần, kỵ sĩ tương lai." Cậu bé rất yêu hãnh ngẩng cao cổ lên. "Còn ngươi, ngươi là ai?" "Ta là James nạ bộ lì." James cũng học theo thằng nhóc, vươn cao cổ, hài hước nói còn không quên bổ sung lĩnh chủ của cùng xa lĩnh rõ ràng. Thần nghe được trước mặt mình là lĩnh chủ đại nhân thì đã có chút chột dạ, người vô thức hơi co rút lại. Nhưng chỉ ngay sau đó, hắn liền cố sức lần nữa gân cổ lên. "Dù ngươi có là ai, ta cũng không sợ. Kỵ sĩ sẽ đánh bại hết thảy, dù ta chưa phải kỵ sĩ, nhưng cũng sẽ không lùi bước chút nào đâu.